Chương 147, trong mưa to xuất hiện nam tử trung niên. Chương 147, trong mưa to xuất hiện nam tử trung niên. Trên vách núi rõ ràng góc cạnh rõ ràng, nhưng Lý Hàn Yên tại chạm đến vách núi này vách tường lúc chỉ cảm thấy nhận lấy phản lì, không có đánh bóng thô ráp cảm giác. Bình thường vách núi sờ lên tuyệt đối không phải là dạng này xúc cảm. Lý Hàn Yên hướng về một chỗ rõ ràng lõm lên hòn đá bắt đi, một chảo này nắm lấy một cái trống không, Lý Hàn Yên chỉ cảm thấy chạm đến một cái bóng loáng mặt phẳng. Giả dối, núi này sườn núi là giả dối. Lấy mắt thường nhìn, trước mắt cái này nguy nga đại sơn sinh động như thật, nhưng sự thật cũng không phải là như vậy. Nó thật giống như hoa trong gương trăng trong nước, cũng không phải là chân thật tồn tại. Núi lớn này là giả dối, bất quá nơi đây thuộc về không gian phần cuối nên không giả, vừa rồi cái này xúc cảm nên là không gian bí lũy. Nguyên bản Lý Hàn Yên còn có bỏ lên cái này nguy nga đại sơn ý nghĩ, nhưng phát giác núi lớn này không hề chân thật phía sau liền từ bỏ. Bất quá nàng đều đã đi tới chỗ này không gian phần cuối, vẫn là không có phát hiện mảy may dư hoang vết tích, vị kia trấn ma ti kim đan chân nhân sẽ không đã chết à. Có một ít phiền phức a, xem ra cần hướng những phương hướng khác tìm xem. Mà thôi, trước đường cũ trở về a, hôm nay canh giờ đã có một chút chậm. Thanh trúc thôn nước muốn so Lý Hàn Yên tưởng tượng sâu, vốn cho là thời gian một ngày có thể làm được, bây giờ xem ra lại muốn tại Cô Tô thành chờ lâu mấy ngày. Liên tại Lý Hàn Yên đường cũ trở về hướng về thanh trúc thôn phương hướng mà đi thời điểm, bên trên bầu trời mưa càng rơi xuống càng lớn, càng ngày càng nhanh, nước mưa bên trong tính ăn mòn tựa hồ càng thêm cường đại. Trong tay nàng ô giấy dầu sống không qua mấy chục hơi thở công phu liền sẽ bị nước mưa ăn mòn. Tại thanh trúc thôn thời điểm liền hạ qua mưa lớn mưa to, có thể thời điểm đó mưa mặc dù lớn, nhưng nước mưa đối ô giấy dầu ăn mòn cũng không có tăng lên. Nhưng bây giờ lại khác. Đồng thời Lý Hàn Yên tựa hồ cảm thấy một cỗ đến từ trong mưa sâu sắc ác ý. Lý Hàn Yên tại không gian chứa vật bên trong một lần nữa lấy ra một thanh ô giấy dầu, cũng sử dụng pháp lực bám vào tại ô giấy dầu mặt ngoài ngăn cản nước mưa ăn mòn. Chỉ chốc lát sau về sau, Lý Hàn Yên liền phát giác chỗ không đúng. Nàng thả ra ngoài pháp lực đang dần dần nhận đến áp chế, Lý Hàn Yên sắc mặt chậm rãi biến thành ngưng trọng. Hiện tại cái này mưa to thật giống như lĩnh vực đồng dạng có thể áp chế thực lực của ta. Cái này mưa chẳng lẽ có thể giải tích pháp lực của ta, dùng cái này để ức chế thực lực của bản thân ta. Lúc này Lý Hàn Yên thu hồi bám vào tại ô giấy dầu thượng pháp lực, tất cả pháp lực trở về trong cơ thể không tại toát ra một tia. Lý Hàn Yên tiếp tục dùng đổi ô đần biện pháp, đồng thời bản chân sinh phong thần tốc hướng về thành trúc thôn đuổi đi về. Trải qua một đoạn thời gian đi nhanh, Lý Hàn Yên phát hiện một kiện dị thường sự tình. Nàng từ không gian chứa vật lấy ra ô giấy dầu, có cá biệt mấy chuôi ngăn cản mưa to ăn mòn thời gian là còn lại ô giấy dầu mấy lần. Lý Hàn Yên nhớ tới nàng bên trong không gian chứa vật ô giấy dầu thuộc về đại lượng chế tạo, chất lượng cũng không có cái gì khác biệt. Như vậy liền có một ít kỳ quái. Đột nhiên Lý Hàn Yên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới thu vào không gian chứa vật bên trong hai cái băng tinh. Ảnh Tử Sa tạm thời không đề cập tới, trẻ tuổi tu sĩ tựa hồ chính là dựa vào cái này thần bí băng tinh tỏa ra cùng tuyết vực chân thần tương tự thần minh khí tức. Chân thần chúc phúc có thể chống cự nước mưa ăn mòn. Nghĩ đến đây Lý Hàn Yên đôi mắt sáng lên, lúc này từ trong chứa vật không gian lấy ra một cái băng tinh. Màu xanh thẳm băng tinh nắm tại trong lòng bàn tay, lúc này không quản bên trên bầu trời mưa rơi bao lớn, Lý Hàn Yên trong tay ô giấy dầu đều không có tiếp tục bị nước mưa ăn mòn dấu hiệu. Quả là thế, ta phỏng đoán không có sai. Thanh trúc thôn vùng không gian này bên trong, cái gọi là thần minh cùng cái này băng tinh thoát không khỏi liên quan. Trong tay ô giấy dầu không còn bị nước mưa ăn mòn, Lý Hàn Yên đi đường tốc độ cũng liền chậm lại không có vội vã như vậy. Liên tại Lý Hàn Yên một lần nữa đi qua hang động đá vôi lối vào chỗ, một tên thân hình thân ảnh mơ hồ từ thanh trúc thôn phương hướng đi tới. Coi hắn khoảng cách cùng Lý Hàn Yên không đủ 10 trượng thời điểm, Lý Hàn Yên thấy rõ đó là một vị tướng mạo bình thường nam tử trung niên. Chỉ bất quá hắn trên thân tản ra nhàn nhạt thần minh khí tức, phàm nhân giao ra thần cách mạnh mẽ. Nam tử trung niên ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Lý Hàn Yên, vừa lên đến hắn liền đối Lý Hàn Yên đưa ra yêu cầu. Lý Hàn Yên khỏe miệng cười lạnh, ngươi sẽ không cũng là cái gọi là thần a? Muốn thần cách mạnh mẽ, vậy liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Lý Hàn Yên tiếng nói chưa rơi, trước mặt nam tử trung niên liền động, trong tay của hắn gọi ra một thanh trường đao, pháp lực truyền vào trong đó hướng về Lý Hàn Yên phách chạm mà xuống. Cường đại đao khí nháy mắt hướng về Lý Hàn Yên đánh tới. Lý Hàn Yên gặp cái này lông mày nhíu một cái. Nàng nhíu mày không phải là bởi vì một đao kia uy lực mạnh mẽ, mà là bởi vì nam tử trung niên trường đao trong tay chính là trấn ma ti luyện chế tạo pháp khí. Cái này một loại pháp khí mỗi một vị trấn ma ti thành viên đều nắm giữ, nó không chỉ là đối địch vũ khí, càng là trấn ma ti thành viên thân phận chứng minh. Kim đan sơ kỳ một đao, đao thế mặc dù cứng mãnh, nhưng đối với nguyên anh chân nhân đến nói có thể vô cùng dễ dàng ngăn lại. Lý Hàn Yên tay trái cầm thanh ngọc quạt xếp ngưng tụ ra một đạo pháp lực bình chướng, dễ như trở bàn tay đỡ được nam tử trung niên một đao kia. Người là Dư Hoang? Lý Hàn Yên nhíu mày hỏi. Mà nam tử trung niên đối mặt Lý Hàn Yên chất vấn mắt điếc hai ngờ, trường đao trong tay lại một lần nữa huy động. Lúc này Lý Hàn Yên cũng phát giác nam tử trung niên lạnh nhạt hai mắt hơi có vẻ ngốc trệ, không có một tia thân là nhân loại con mắt linh động. Bị thứ gì khống chế sao? Tại trường đao rơi xuống một sát na, Lý Hàn Yên sử dụng tuấn di tránh thoát nam tử trung niên một đao đồng thời đi tới phía sau hắn. Nam tử trung niên đột nhiên quay người, Lý Hàn Yên một chỉ điểm tại mi tâm của hắn. Nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ chênh lệch to lớn, Lý Hàn Yên sử dụng một loại khiến người tạm thời đánh mất năng lực hành động tiểu pháp thuật, hắn liền hôn mê đi. Nam tử trung niên ngã trên mặt đất, Lý Hàn Yên chống đỡ ô giấy dầu nhìn xem bị mưa lớn mưa to dội nam tử trung niên, nàng đưa tay đẩy đem nó đưa vào hang động đá vôi bên trong. Chờ nàng tự thân cũng đi vào hang động đá vôi bên trong, Lý Hàn Yên liền thu hồi trong tay ô giấy dầu. Ô giấy dầu cùng băng tinh đều bị Lý Hàn Yên thu vào không gian trữ vật bên trong. Lý Hàn Yên nhìn qua trong hôn mê năm nam tử lẩm bẩm nói, thần cách mảnh vỡ. Hắn nói tới thần cách mảnh vỡ chỉ là hai cái kia băng tinh sao? Còn có người này có kim đan sơ kỳ tu vi, mang theo chấn ma ti chế tạo trường đao nên chính là Dư Hoang không thể nghi ngờ. Bất quá tựa hồ bị vùng không gian này bên trong không rõ sinh vật khống chế, chẳng lẽ là ảnh tử xà? Cũng không đúng, ảnh tử xà thần thông cùng sử dụng ảnh thuật có mấy điểm tương đồng, ta không có ở trên người hắn phát giác ảnh tử xà thần thông khí tức. Trước mắt bên ngoài cái này mưa tựa hồ có một ít nhằm vào ta, ta vẫn là thâm nhập hang động đá vôi dưới mặt đất, từ hang động đá vôi thông đạo bên trong đi trở về hầm băng đi. Đến mức cái này Dư Hoang trước mang về lại nói. Chương 148, Mưa Uyên chương 148, Mưa Uyên Lý Hàn Yên từ không gian chứa vật bên trong lấy ra một sợi dây thừng cùng một chiếc có thể dẫn dắt xe đẩy nhỏ. Nàng đem hôn mê Dư Hoang ném vào trong xe nhỏ, cũng đem sợi dây một mặt thắt ở đầu xe, lôi kéo xe con thâm nhập hang động đá vôi chỗ sâu, đến đây bên ngoài mưa bất kể như thế nào bên dưới đều không ảnh hưởng tới Lý Hàn Yên. Đi tại dưới mặt đất trong thông đạo, hôn mê Dư Hoang mấy lần tỉnh lại đều bị Lý Hàn Yên sử dụng pháp thuật một lần nữa làm mê muội. Hang động đá vôi bốn phương thông suốt, bên trong con đường rắc rối phức tạp, người bình thường dù cho phương hướng cảm giác cho dù tốt, thâm nhập dưới đất đều rất dễ dàng mất phương hướng. Nhưng Lý Hàn Yên khác biệt, thần trí của nàng sớm đã tra rõ hang động đá vôi thông hướng hầm băng con đường, nàng đi tại hang động đá vôi dưới mặt đất tuyệt đối sẽ không lạc đường. Một đường đi đến hầm băng, nàng đều không có gặp phải bất luận cái gì quái vật ngăn cản. Lúc này đã tiến vào giờ dậu bên ngoài sắc trời dần tối, mặt trời lặn phía tây. Tuy nói có tuyết vực chân thần pho tượng thủ hộ, pho tượng 10 trượng bên trong là an toàn, nhưng một khi tiến vào đêm tối, thanh trúc thôn thôn dân cũng sẽ không tiếp tục tại trong hầm băng đợi. Lý Hàn Yên kéo lấy Dư Hoang đi tới hầm băng thời điểm, trong hầm băng đã không có mưa ai. Lập tức Lý Hàn Yên dọc theo hướng lên con đường đi ra hầm băng. Mưa lớn mưa to chẳng biết lúc nào đã đình chỉ, tuyết vực chân thần cái kia cao lớn pho tượng lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt của nàng. Đang lúc Lý Hàn Yên muốn kéo lấy Dư Hoang tiến vào thanh trúc thôn thời điểm, tuyết vực chân thần pho tượng bên trên đột nhiên tỏa ra một vệt thần quang. Thần quang chói lọi lại có một chút ngáy mắt. Đợi đến thần quang sau đó một tên nam tử mặc áo bào đen xuất hiện tại Lý Hàn Yên trước mặt. Lý Hàn Yên nhìn thấy cái này một tên nam tử về sau nhíu mày, tuyết vực chân thần. Nam tử hình dạng cùng phía trước pho tượng giống nhau như lúc, chính là thanh trúc sơn thủ hộ thần tuyết vực chân thần. Tuyết vực chân thần lắc đầu cười nhạt nói, tại hạ bất quá là cơ duyên xảo hợp được một ít thần minh lực lượng, cũng không phải thật sự là thần minh. Tuyết vực chân thần bất quá là thế nhân cưỡng ép vì ta mang lên xưng hô mà thôi. Lý Hàn Yên nhìn chằm chằm Tuyết vực chân thần híp mắt nói, ngươi đột nhiên xuất hiện có chuyện gì quan trọng? Tuyết vực chân thần ánh mắt nhìn hướng Lý Hàn Yên sau lưng Dư Hoang. Đạo hữu ngươi không thể đem hắn đưa vào thôn, hắn đã bị Mưa Uyên ô nhiễm, trở thành Mưa Uyên khối lỗi, sẽ bị Mưa Uyên khống chế, để hắn tiến vào trong thôn không ổn. Mưa Uyên là vật gì? Lý Hàn Yên hỏi. Tuyết vực chân thần khẽ thở dài, Mưa Uyên không phải vật phẩm, hắn là một cái ngụy thần. Hắn cùng ta đồng dạng đều được đến thần minh truyền thừa, mở ra linh trí. Bất quá hắn tính cách tùy tiện, thu hoạch được lực lượng về sau liền sinh sôi đi ra cường đại dạ tâm. Hắn muốn để mảnh không gian này sinh linh đều thần phục dưới chân hắn, đồng thời hắn tự xưng Mưa Uyên chân thần. Lý Hàn Yên trầm mặc một chút chỉ vào Dư Hoang mở miệng hỏi, vậy ngươi có thể hay không để hắn khôi phục bình thường? Tuyết vực chân thần cẩn thận quan sát Dư Hoang một chút thời gian phía sau trả lời, hắn bị ô nhiễm quá nghiêm trọng, cho dù là ta xuất thủ cũng cần một chút thời gian. Ở trong cơ thể hắn ô nhiễm không có loại bỏ phía trước, hắn không thể tiến vào bên trong thanh trúc thôn. Lý Hàn Yên nghe ra Tuyết vực chân thần có xuất thủ tương trợ chi ý, nàng liền tiếp tục hỏi, muốn loại bỏ trong cơ thể hắn ô nhiễm cần bao lâu? Tuyết vực chân thần trầm ngâm nói, 3 ngày, ít nhất cần 3 ngày. Lý Hàn Ý liền nhíu mày, lâu như vậy sao? Vốn chỉ muốn giải quyết dứt khoát, thần tốc xử lý tốt thanh trúc thôn sự tình liền trở lại kinh thành, như vậy xem ra cái này thanh trúc thôn sẽ ngăn trở nàng mấy ngày. Mưa Uyên rất mạnh, hắn không phải ảnh xà cùng xanh đủ có thể so sánh được, hắn ô nhiễm không có dễ dàng như vậy loại bỏ. Ảnh xà, xanh đủ, bọn họ là ai? Lý Hàn Yên nghi ngờ nói. Tuyết vực chân thần, chính là ngươi tại cái này phương không gian bên trong chém giết nguy thần. Ta tại đạo hữu trên thân phát giác bọn họ lưu lại khí tức, đồng thời cảm giác được thuộc về bọn hắn thần cách mạnh mẽ. Lý Hàn Yên nghe xong ý vị thâm trường nhìn Tuyết Vực Chân Thần một cái, như lời ngươi nói thần cách mảnh vỡ là cái kia thần bí băng tinh a, cái gọi là Mưa Uyên Chân Thần tựa hồ vô cùng muốn có được nó, chẳng lẽ ngươi liền không muốn sao? Tuyết Vực Chân Thần lộ ra một mặt ôn hòa mỉm cười, đạo hữu không cần như vậy cảnh giác, tại hạ không hề chuẩn bị đi chân thần con đường, thần cách mảnh vỡ đối với ta lực hấp dẫn không có lớn như vậy. Tuyết Vực Chân Thần mặc dù biểu hiện một mặt hiền lành cùng thành khẩn, nhưng Lý Hàn Yên cảnh giác cũng không có như vậy thả xuống. Người ta bất quá lần đầu gặp mặt, ngươi tuy bị thanh trúc thôn thôn dân cung phụng là thần, rất được dân tâm, nhưng ta cũng không như vậy tín nhiệm ngươi. Đối mặt Lý Hàn Yên thẳng thắn, Tuyết Vực Chân Thần cũng không có tức giận, hắn vẫn như cũ cười nhạt nói, không quản đạo hữu tin hay không, ta cũng sẽ không tổn thương đạo hữu, càng sẽ không cướp đoạt đạo hữu trong tay thần cách mảnh vỡ. Bất quá đạo hữu ngươi có thể hay không trước đem hắn giao cho ta, để ta tới loại bỏ trên người hắn ô nhiễm. Lý Hàn Yên suy nghĩ một chút giữ chặt sợi dây kéo một cái, phía sau hắn xe con liền trực tiếp chuyển qua Tuyết Vực Chân Thần trước mặt. Lý Hàn Yên mặc dù biết Dư Hoang bị cái gọi là Mưa Uyên Chân Thần ô nhiễm khống chế, nhưng nàng đối với Dư Hoang ô nhiễm không có biện pháp nào, dứt khoát liền trực tiếp ném cho trước mặt Tuyết Vực Chân Thần. Tuyết Vực Chân Thần chậm rãi an ủi hạ thần, bàn tay bên trong xuất hiện một cỗ nhu hòa lực lượng tiến vào Dư Hoang trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau phía sau từng tia hắc khí từ Dư Hoang trên thân toát ra. Tuyết Vực Chân Thần một bên trị liệu Dư Hoang một bên hướng Lý Hàn Yên nói ra, loại bỏ làm sạch trong cơ thể hắn ô nhiễm phải cần một khoảng thời gian, đạo hữu trước tiên có thể đi rời đi, 3 ngày sau trở lại. Lý Hàn Yên lắc đầu, không cần, ta ngay ở chỗ này đi. Thanh trúc thôn cấm bay, nhưng không hề hạn chế truyền tin pháp thuật sử dụng. Vừa rồi tại Tuyết Vực Chân Thần bắt đầu làm sạch Dư Hoang thời điểm, Lý Hàn Yên liền đã sử dụng pháp thuật truyền tin báo cho Diệp Trần, tình huống có biến chính mình cần muộn mấy ngày trở về, để hắn không cần lo lắng. Nhìn Tuyết Vực chân thần làm sạch dư hoang không chút phí sức, còn có rảnh rỗi cùng nàng nói chuyện phiếm, Lý Hàn Yên liền mở miệng hỏi, Mưa Uyên là như thế nào ô nhiễm hắn? Tuyết Vực chân thần, ô nhiễm phương thức ngươi cũng đã gặp, chính là phương này không gian mưa. Chúng ta mặc dù chỉ có thể coi là nguy thần, nhưng chúng ta nắm giữ thần minh lực lượng chân thực không giả. Mặc dù không bằng chân chính thần minh cương đại, nhưng thần minh lực lượng dung nhập chúng ta tự thân về sau, chúng ta tự thân năng lực đều được đến tiến hóa cùng thăng hoa. Mưa kia nguyên bản là phương này không gian đản sinh sinh linh, có khống mưa năng lực. Tại được đến thần minh lực lượng về sau, hắn khống mưa lực lượng càng là như cá gặp nước, thậm chí có thể thay đổi nước mưa bản chất. Đạo hữu tại trong mưa đi lại có một đoạn thời gian chắc hẳn cũng có thể đã phát hiện nơi đây nước mưa dị thường. Lý Hàn Yên khẽ gật đầu, là có một ít không tầm thường chỗ, trừ thanh trúc thôn thôn dân đề cập tới cái kia một chút, cái này mưa tựa hồ sẽ còn ức chế pháp lực của ta. Tuyết vực chân thần, đó là mưa liên tại thông qua nước mưa phân tích ngươi năng lực, đồng thời tại ngươi không có phát giác dưới trạng thái tạo thành mưa chi lĩnh vực áp chế thực lực của ngươi. Bất quá cái này còn không phải mưa liên khống mưa năng lực nhất khiến người kiêng kỵ địa phương. Hắn chân chính khiến người kiêng kỵ năng lực là có thể thông qua nước mưa lặng yên không tiếng động ô nhiễm người khác thần trí, khống chế người khác. Đồng thời các ngươi tu sĩ nhân tộc pháp lực cùng võ giả chân khí ngăn không được mưa liên năng lực ô nhiễm. Cho nên các ngươi nhân tộc tu sĩ hoặc là võ giả, nếu là chủ quan thời gian dài ở tại trong mưa to liền sẽ trở thành như hắn như vậy bị ô nhiễm khối lỗi. Tuyết vực chân thần nói xong hắn ánh mắt nhìn hướng dư hoang. Chương 149, không thể rời đi chương 149, không thể rời đi Lý Hàn Yên nghe vậy trong lòng giật mình. Còn tốt bởi vì tiểu lang quân nhắc nhở, nàng theo bản năng vì chính mình chống lên ô giấy dầu, lúc này mới ngay lập tức phát hiện nước mưa dị thường. Đồng thời tại dùng pháp lực ngăn cản nước mưa bảo vệ ô giấy dầu thời điểm, cảm giác được không đối nhanh chóng thu hồi tự thân pháp lực, toàn bộ hành trình gần như không cùng nước mưa có trực tiếp tiếp xúc. Tiểu lang quân thật sự là phúc tinh của hắn a. Nếu là không có Diệp Trần nhắc nhở, xem như nguyên anh tu sĩ nàng tỷ lệ lớn sẽ trực tiếp sử dụng pháp lực ngăn cản thanh trúc thôn nước mưa. Nàng xem như nguyên anh tu sĩ, thực lực muốn so dư hoang cường rất nhiều, nhưng cũng không nhất định có thể 100% miễn dịch mưa nguyên ô nhiễm. Sau đó Lý Hàn Yên lại mở miệng hỏi, ngươi bị thanh trúc thôn thôn dân ca tụng là tuyết vực chân thần, thực lực của ngươi cùng mưa kia bên so sánh làm sao? Tuyết vực chân thần trầm ngâm một lát trả lời, 46 ở giữa, ta 46. Lý Hàn Yên hơi nhíu mày, ngươi như thế không tự tin sao? Tuyết vực chân thần một bên làm sạch lấy dư hoang trong cơ thể ô nhiễm một bên cười khổ nói, cái này chia 46 vẫn là ta xem trọng chính mình dưới tình huống. Mưa Uyên cường đại vượt xa tưởng tượng của ngươi. Mưa Uyên đi chính là thần minh con đường, muốn thành là cái này tiên địa ở giữa tối cường thần minh. Vùng không gian này bên trong bao gồm ta ở bên trong có 4 vị nắm giữ thần minh lực lượng uy thần, Mưa Uyên là cường đại nhất một cái. Tại 3 năm phía trước ta cùng với hắn giao thủ qua một lần kia ta thua rồi, nếu không phải thanh trúc thôn thôn dân ngày đêm cung phụng, để cho ta có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, nói không chừng 3 năm trước ta liền đã chết tại Mưa Uyên trong tay. Đến mức ảnh xà cùng thanh thể, đạo hữu ngươi cùng bọn hắn giao thủ qua, nên biết bọn hắn thực lực yếu bao nhiêu, Mưa Uyên căn bản cũng không đem bọn họ để ở trong mắt. Thậm chí Mưa Uyên đem bọn họ hai cái trở thành nuôi nốt ở bãi nốt cửu cửu non, chờ có một ngày bọn hắn thực lực tăng lên tới trình độ nhất định, Mưa Uyên liền sẽ giáng lâm cấp đi bọn họ nắm trong tay thần cách mảnh vỡ thôn tính vệ bọn họ thần minh lực lượng. Bất quá đạo hữu đến hiển nhiên đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lý Hàn Yên nhún vai lại bừng tỉnh đại ngộ, khó trách từ khi ta giết cái kia thanh thể về sau, tại trong mưa ta luôn có thể cảm nhận được một cỗ rét lạnh ác ý. Nguyên lai là ta đem hắn làm phát bực. Đúng rồi, vùng không gian này cấm bay cũng là mưa kia bên kiệt tắc sao? Lý Hàn Yên thuận miệng hỏi một chút. Tuyết vực chân thân lắc đầu, lấy ngoại giới cảnh giới tới phân chia, đạo hưu chính là nguyên anh tu sĩ, hắn nên còn không có bản lãnh lớn như vậy có thể cấm chỉ một vị nguyên anh tu sĩ sử dụng ngự không chi thuật. Bởi vì lấy ngoại giới cảnh giới tới phân chia, mưa nguyên thực lực lớn nước chừng tại nguyên anh hậu kỳ bồi hồi. Lý Hàn Yên nghe vậy sầm mặt lại. Thanh trúc sơn mảnh không gian này cấm bay không phải mưa nguyên kiệt tắc, đây là một cái tin tức tốt, điều này nói rõ mưa nguyên cũng không phải là không gì làm không được. Nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại Lý Hàn Yên sắc mặt nặng nề. Vừa rồi Tuyết vực chân thần vẫn luôn đang nói mưa uyên cường đại, nhưng Lý Hàn Yên không cùng hắn giao thủ qua, hắn cụ thể mạnh bao nhiêu kỳ thật cũng không có một cái minh xác khái niệm. Có thể Tuyết vực chân thần nói mưa uyên thực lực có thể so với nguyên anh hậu kỳ, như vậy nàng đại khái liền biết mưa uyên thực lực mạnh bao nhiêu. Bây giờ Lý Hàn Yên mặc dù không có đột phá nguyên anh trung kỳ, nhưng nếu là thủ đoạn ra hết chưa chắc không có đánh bại nguyên anh trung kỳ có thể. Nhưng nếu là đối mặt nguyên anh hậu kỳ Lý Hàn Yên không có một chút phần thắng. Tuyết vực chân thần tiếp tục nói, đạo hữu phá hủy mưa uyên nhu đồ. Hắn sở dĩ không có đích thân đối đạo hưu xuất thủ là vì hắn đang tìm rời đi vùng không gian này đường. Thanh trúc thôn trở về hiện thực, thanh trúc thôn thôn dân có thể tùy ý rời đi thanh trúc thôn, thế nhưng chúng ta 4 tên kế thừa thần minh lực lượng ngụy thần cũng không thể bước ra thanh trúc thôn nửa bước. Những ngày này mưa lên một mực khát vọng đi ra thanh trúc thôn đi hướng càng rộng lớn hơn thiên địa. Vì rời đi nơi đây hắn thử rất nhiều biện pháp. Thanh trúc thôn xung quanh xuất hiện chuyện cổ quái đều là từ hắn tạo thành. Hắn khống chế không ít bất tuyết, chiếu âm quỷ cùng với ảnh tử xà đi hướng ngoại giới. Những này bị hắn khống chế khôi lỗi có thể bình yên vô sự rời đi thanh trúc thôn, bất quá cũng tương tự không thể rời đi thanh trúc thôn quá xa. Mà mưa nguyên bản tôn không quản hắn sử dụng loại thủ đoạn nào, hắn đều không đi ra thanh trúc thôn nửa bước. Bây giờ hắn vẹn vẹn phái ra một tên kim đan sơ kỳ khôi lỗi đối ngươi tiến hành truy kích, ta suy đoán hắn có thể cũng không phải là thật muốn giết ngươi, hắn có lẽ là muốn để ngươi ý thức được thần cách mảnh vỡ chân quý, thúc đẩy ngươi đem thần cách mảnh vỡ đưa đến bên ngoài đi. Có đôi khi ta liền suy nghĩ, chúng ta đều là bởi vì thần cách mảnh vỡ thu được thần minh lực lượng. Có thể hay không chính là có nguyên nhân là thần cách mảnh vỡ tồn tại, mới hạn chế chúng ta đi ra thanh trúc thôn. Lý Hàn Yên lo lắng nói như vậy ngươi cũng rất muốn biết ta có thể hay không đem thần cách mảnh vỡ mang rời khỏi phương này không gian. Tuyết Bực Chân Thần lắc đầu cười nói, đối với ta mà nói có thể hay không rời đi Thanh Trúc thôn đều không quan trọng. Đạo hữu, Thanh Trúc thôn thôn dân cung phụng ta là thần mình, vậy ta liền có trách nhiệm thủ hộ bọn họ an toàn. Đối với ta mà nói, cái này một cái Thanh Trúc thôn chính là toàn bộ thiên địa. Đến mức bên ngoài thế giới, ta thông qua lui tới người đi đường biết, đó là một cái vô cùng khổng lồ lại tốt đẹp thế giới. Ta tuy có một tia hướng về, nhưng bên ngoài thế giới cũng không thuộc về ta, ta chỉ cần bảo vệ tốt Thanh Trúc thôn chỗ này tiểu thiên địa là đủ. Lý Hàn Yên nhìn qua Tuyết Vực Chân Thần chân thành tha thiết ánh mắt nàng không khỏi hỏi, ngươi nóng như vậy thích Thanh Trúc thôn thôn dân, là vì ngươi đã từng chính là cái này Thanh Trúc thôn thôn dân sao? Tuyết Vực Chân Thần hai mắt lộ ra vẻ đau thương, lập tức than nhẹ một tiếng nói, ta cũng không phải là Thanh Trúc thôn thôn dân, ta đã từng bị một vị Thanh Trúc thôn tu sĩ cứu, nên thỉnh cầu của nàng, ta đem thay nàng cả một đời thủ hộ Thanh Trúc thôn. Lý Hàn Yên, cho nên ngươi cũng là vùng không gian kia thổ dân. Ngươi là sinh vật gì chỗ biến hóa? Tuyết Vực Chân Thần hai mắt đau thương rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, lập tức sắc mặt lạnh nhạt, biết bản thể của ta đối với đạo hưu đến nói không có cái gì chỗ tốt, thậm chí đạo hưu cùng ta thành lập một ít tín nhiệm cũng sẽ nháy mắt sụt xuống. Ngay tại lúc này Lý Hàn Yên nghĩ tới một chút chỗ không đúng, nàng khẽ cau mày nói, không đúng, ta nghe Thanh Trúc thôn thôn dân nói, ngươi tại Thanh Trúc thôn vừa vặn giáng lâm cái kia một chỗ khủng bố không gian thời điểm liền xuất hiện che chở bọn họ. Nếu ngươi là cái kia một chỗ không gian thổ dân sinh linh làm sao sẽ bị Thanh Trúc thôn tu sĩ cứu, sau đó đáp ứng thay nàng thủ hộ Thanh Trúc thôn, logic có một ít không cấp à? Như Tuyết Vực Chân Thần nguyên bản là một vị cường đại tu sĩ, cái kia tại Thanh Trúc thôn giáng lâm khủng bố không gian ngày đầu tiên liền xuất hiện che chở Thanh Trúc thôn thôn dân, Thanh Trúc thôn thôn dân đem nó coi là thần minh, về sau lại ngẫu nhiên được đến thần cách mạnh mẽ, thu hoạch được thần minh lực lượng trở thành bây giờ Tuyết Vực Chân Thần, cái kia không có cái gì không ổn. Nhưng nếu là Tuyết Vực Chân Thần là vì bị Thanh Trúc thôn một vị tu sĩ cứu, về sau mới đáp ứng thủ hộ Thanh Trúc thôn dựa theo Tuyết Vực Chân Thần xuất hiện thời gian, Thanh Trúc thôn tu sĩ căn bản cũng không có thời gian cứu giúp Tuyết Vực Chân Thần. Chẳng lẽ cái kia Thanh Trúc thôn tu sĩ cứu giúp chính là đợi trước Tuyết Vực Chân Thần? Chương 150, phản bội chương 150, phản bội. Đối mặt Lý Hàn Yên nghi hoặc, Tuyết Vực Chân Thần không nhanh không chậm giải thích nói, 10 năm trước Thanh Trúc thôn gặp phải biến cố thời điểm, xuất hiện tại Thanh Trúc thôn che chở mọi người Tuyết Vực Chân Thần cũng không phải là ta. Khi đó bị Thanh Trúc thôn ca tụng là thần minh người chính là Thanh Trúc thôn tu sĩ Thư Hàm. Nàng là ẩn cư tại Thanh Trúc thôn nguyên anh tu sĩ. Bởi vì Thanh Trúc thôn rất nhiều thôn dân đều biết nàng, nàng lại không nghĩ trước mặt người khác hiển thánh, liền huyện hóa thành ta bây giờ dáng dấp che chở Thanh Trúc thôn thôn dân. Trong một đoạn thời gian rất lâu, Thanh Trúc thôn an nguy đều do một mình nàng che chở. Mà Thư Hàm chính là đã cứu ta bị kia nguyên anh tu sĩ. Lý Hàn Yên, bây giờ bị kia Thư Hàm chân nhân đâu? Tuyết Vực Chân Thần nghe vậy thần sắc cảm đạm, chết rồi. Lý Hàn Yên hơi nhíu mày, bị mưa kia duyên giết chết. Tuyết Vực Chân Thần lắc đầu, thời điểm đó mưa sâu xa không bằng hiện tại cường đại vẫn không giết được nàng. Nàng là bị đồ đệ của mình Thanh Tể phản bội. Lý Hàn Yên hơi có một tia kinh ngạc, cái tia Thanh Tể là Thanh Trúc thôn người. Tuyết Vực Chân Thần đôi mắt bên trong không thấy nhiều hiện lên một tia sát ý chậm rãi gật đầu, Thanh Tể là Thư Hàm đệ tử, Thư Hàm ẩn cư tại Thanh Trúc thôn, Thanh Tể cũng liền đồng thời đi Thanh Trúc thôn. Lúc trước thần cách mảnh vỡ đột ngột xuất hiện tại cái này phương không gian, trong đó có hai cái thần cách mảnh vỡ rơi vào Thanh Trúc thôn. Một cái thần cách mảnh vỡ trực tiếp đã rơi vào trong cơ thể của ta, một cái khác cái thần cách mảnh vỡ đã rơi vào Thư Hàm trong tay. Khi đó chúng ta không hề biết thần cách mảnh vỡ là vật gì, Thư Hàm nhặt đến thần cách mảnh vỡ phía sau không có lập tức lựa chọn luyện hóa. Mà ta cái kia một cái thần cách mảnh vỡ là trực tiếp tiến vào trong cơ thể của ta, ta lúc này lâm vào ngủ say. Trải qua mấy ngày ngủ say, đợi ta tỉnh lại thời điểm, thực lực của ta cùng năng lực đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thư Hàm nhìn thấy ta biến hóa như thế, nàng cũng liền chuẩn bị tay luyện hóa trong tay nàng thần cách mảnh vỡ, cũng liền tại lúc này đệ tử của nàng Thanh Tể dâng lên thăng nghiệm. Tại Thư Hàm luyện hóa thần cách mảnh vỡ thời điểm, Thanh Tể đột nhiên xuất thủ đánh lén sư phụ của hắn Thư Hàm. Khi đó ta ngay tại phòng cách vách bên trong củng cố thực lực bản thân, bên cạnh lại có Thanh Tể hộ pháp, liền không có quá mức quan tâm. Chờ ta phát giác được không đúng lúc, Thanh Tể đã mang theo thần cách mảnh vỡ bỏ trốn mất dạng, Thư Hàm bởi vì thời khắc mấu chốt gặp phải Thanh Tể đánh lén thoát. Ta muốn cứu chữa Thư Hàm, nhưng lúc đó ta vừa bận thu hoạch được thần minh lực lượng, đối tự thân năng lực khống chế không hề hoàn mỹ. Ta làm không được. Nói xong Tuyết Vực Chân Thần hai mắt lại lần nữa hiện lên một sợi đau thương. Nếu là khi đó ta mạnh hơn chút nữa, sớm hơn khống chế tự thân năng lực, nói không chừng có thể bảo vệ Thư Hàm tính mệnh. Thanh Tể trộm đi thần cách mảnh vỡ về sau liền mai danh nhận tích, mà ta thì đáp ứng Thư Hàm trước khi lâm chung nhắc nhở, thay nàng thủ hộ Thanh Trúc thôn. Ta huyễn hóa thành bây giờ dáng dấp, phục khắc Thư Hàm năng lực, trở thành mới Tuyết Vực Chân Thần. Thư Hàm sau khi chết năm thứ hai, Thanh Tể luyện hóa thần cách mảnh vỡ thực lực tăng nhiều, hắn trở lại Thanh Trúc thôn muốn nô dịch Thanh Trúc thôn thôn dân, làm Thanh Trúc thôn thôn dân thần. Loại này lang tâm cầu phế, vong ân phụ nghĩa đồ vật có gì mặt mũi tự xưng là thần, lúc này ta liền cùng hắn phát sinh một tràng đại chiến. Tuyết Vực Chân Thần càng nói càng kích động. Ta thu hoạch được thần minh lực lượng phía sau thực lực đột nhiên tăng mạnh, thực lực tăng lên tốc độ nhanh hơn Thanh Tể. Thực lực của hắn không bằng ta, tại giao thủ mười mấy chiêu phía sau liền bị ta trọng thương, đáng tiếc khi đó ta không thể lưu hắn lại. Về sau hắn vẫn trốn ở chỗ này không gian phân cuối, không còn dám tới gần Thanh Trúc thôn nửa bước. Mà ta cũng bởi vì phải bảo vệ Thanh Trúc thôn thôn dân không thể rời đi Thanh Trúc thôn quá xa, lúc này mới đưa đến để Thanh Tể sống lâu như thế. Đạo hữu, ta tại cái này cảm ơn người thay ta giết cái này khi sư diệt tổ chi đồ. Lý Hàn Yên nghe Tuyết Vực Chân Thần giải thích khe khẽ thở dài, xem ra ta vẫn là để hắn chết quá dễ dàng, loại này khi sư diệt tổ chi đồ nên nhận đến thế gian nghiêm khắc nhất cử hình. Tuyết Vực Chân Thần không biết ngươi xưng hô như thế nào. Tuyết Vực Chân Thần trả lời, ta không dám lấy chân thần tự cho mình là, tại tiếp nhận thư hàm thủ hộ thanh trúc thôn phía trước ta không có danh tự, thư hàm lời nói một mực gọi ta tiểu hắc. Bất quá xưng hô này không thế nào thích hợp đạo hưu trực tiếp xưng hô ta là tuyết vực đi. Lý Hàn Yên nghe vậy khẽ gật đầu, tuyết vực đạo hưu, bản tọa Lý Hàn Yên chỉ giáo nhiều hơn. Tô phủ. Diệp Trần nhận được Lý Hàn Yên pháp thuật truyền tin, đối với cái này hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Thanh trúc thôn sự tình Lý Hàn Yên muốn trong vòng một ngày giải quyết quá sức, trừ phi hắn trong bóng tối tương trợ Lý Hàn Yên. Bất quá Lý Hàn Yên là một người tu sĩ, một mặt đem nó bảo vệ tại chính mình cánh chim phía dưới cũng không phải là chuyện gì tốt, nàng cần trải qua đau khổ, kinh lịch mưa gió. Tại Diệp Trần xem ra thanh trúc thôn sự tình liền vô cùng thích hợp bây giờ Lý Hàn Yên lịch luyện. Cảnh đêm dần dần giáng lâm, đèn hoa mới lên. Hôm nay Tô phủ vắng ngắt, Tô gia bảng chi bị đại lượng thanh toán, Tô Thịnh Niên cùng Tô gia tam tổ cũng đều không tại trong phủ yên tĩnh. Diệp Trần trong lúc rảnh rỗi liền chống quải trượng hướng Tô Phúc gian phòng mà đi. Phúc bá, làm phiền ngài an bài một chiếc xe ngựa đưa ta đi Vạn Hoa lâu. Đối mặt đẩy cửa vào Diệp Trần, Tô Phúc ứng tiếng nói, được rồi, tiểu thiếu chủ. Chỉ chốc lát sau về sau, Diệp Trần ngồi một chiếc xe ngựa sang trọng, bánh xe quẩn quẩn hướng về Vạn Hoa lâu mà đi. Lần này Diệp Trần đến Vạn Hoa lâu không chỉ là đơn giản ăn khuya, vẫn là vì mua sắm một chút dược liệu. Tại trong bao xương điểm cả bản đồ ăn về sau, Diệp Trần lại kêu đến Vạn Hoa lâu người phục vụ báo ra hắn cần thiết dược liệu. Vạn Hoa lâu tại Cô Tô thành mặc dù mình không làm thuốc vật liệu sinh ý, nhưng cùng xung quanh cửa hàng đều có tương quan hợp tác. Diệp Trần báo mấy thứ dược liệu đều thuộc về có phẩm giai linh tài, giá cả hơi có một chút chân quý. Vạn Hoa lâu cái này một vị người phục vụ sau khi nghe mặt thần sắc khẽ giật mình. Diệp công tử ngài chờ, ngài muốn quá quý giá, ta không làm chủ được, ta đi kêu trưởng quý tới. Một chút về sau, Vạn Hoa lâu trưởng quý cười ha hả đi tới Diệp Trần trước mặt. Diệp công tử, ngài muốn dược liệu chúng ta ngày mai liền đưa đến Tô phủ người xem làm sao? Vạn Hoa lâu trưởng quý là biết Diệp Trần thân phận, hắn đều không nhắc tới những dược liệu này giá cả, mà là nói thẳng nhanh nhất có thể đưa đến Tô phủ thời gian. Diệp Trần hơi nhíu mày, hôm nay không thể góp đủ sao? Vạn Hoa lâu trưởng quý nghe vậy mặt lộ vẻ khó xử, cái này, Diệp công tử ngài muốn dược liệu có mấy thứ Cô Tô thành bên trong cũng có, chúng ta Vạn Hoa lâu cần từ bề ngoài địa điều tới, hôm nay sắc trời đã tối sợ là không kịp. Diệp Trần nghe vậy khẽ thở dài, được thôi, vậy ngươi ngày mai liền đem những dược liệu này đưa tới. Diệp Trần nuối lòng thời hạn, Vạn Hoa lâu trưởng quý vội vàng vui vẻ ra mặt nói, được rồi, ngày mai tiểu nhân nhất định đem những này dược liệu đưa đến. Chương 151, cựu chuyển cơ hờ ai mạch đan. Chương 151, cựu chuyển cơ hờ ai mạch đan. Diệp Trần tại Vạn Hoa lâu ăn khuya phía sau liền trở về Tô phủ bên trong. Tô Thịnh Niên cùng Tô gia tam tổ bởi vì muốn áp giải Tô gia bảng chi tử đệ, cũng không thể lập tức từ Tuế thành đuổi trở về Cô Tô thành. Cho nên Diệp Trần từ Vạn Hoa lâu ăn xong ăn khuya trở lại về sau, toàn bộ Tô phủ vẫn như cũ vắng ngắt. Hàn Yên không ở bên người, Diệp Trần liền một thân một mình tại trong phòng ngủ tu hành một đêm. Hôm sau, Vạn Hoa lâu trưởng quý tự mình đưa tới Diệp Trần cần thiết dược liệu. Diệp công tử ngài muốn dược liệu, tiểu nhân may mắn không làm nhục bệnh đưa tới. Diệp Trần tiếp nhận dược liệu về sau khẽ gật đầu, vất vả. Đây là những dược liệu này phí tổn. Diệp Trần lấy ra một cái nhận chứa đồ giao cho Vạn Hoa lâu trưởng quý trong tay. Vạn Hoa lâu mặc dù là Lý Hàn Yên sản nghiệp, nhưng Diệp Trần cũng không định mà chơi. Vạn Hoa lâu trưởng quý tiếp nhận Diệp Trần trong tay nhận chứa đồ hơi sững sờ. Cái này, Diệp công tử ngài cho quá nhiều. Diệp Trần cho Vạn Hoa lâu trưởng quý nhận chứa đồ bên trong không có cái khác chỉ có linh thạch, dòng giá 1 vạn linh thạch, so Tô gia 2 tòa mỏ linh thạch 3 năm sản xuất còn nhiều hơn. Diệp Trần chỗ đặt dược liệu mặc dù chân quý, nhưng chỉnh thể cũng liền giá trị 7000 linh thạch tả hữu. Vạn Hoa lâu trưởng quý nhìn xem nhận chứa đồ bên trong dòng giá 1 vạn linh thạch một trận kinh ngạc. Bởi vì Lý Hàn Yên quan hệ, Vạn Hoa lâu trưởng quý thậm chí đều không có nghĩ qua muốn thu lần này dược liệu linh thạch. Hắn không nghĩ tới Diệp Trần sẽ duy nhất một lần lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, "Thu à, một ngày không đến thời gian thu thập đủ những dược liệu này, chắc hẳn ngươi cũng vận dụng không ít quan hệ." Vạn Hoa lâu trưởng quý trầm tư một lát chắp tay nói, "Cái kia tiểu nhân liền cung kính không bằng tuân mệnh." Vạn Hoa lâu trưởng quý nhận cái này 1 vạn linh thạch ly khai Tô phủ, lập tức Diệp Trần trở lại phòng ngủ của mình bên trong, đồng thời phân phó hạ nhân hôm nay đừng tới quấy rầy hắn, cũng không cần đưa tới ăn trưa cùng bữa tối. Tại trong phòng ngủ, Diệp Trần suy nghĩ khẽ động biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo hơi thở hắn liền đi tới kinh thành Tử Vân cư. Điền Minh Chất bị đột nhiên xuất hiện Diệp Trần giật nảy mình, sau đó cấp tốc hoàn hồn, "Diệp trưởng lão." Diệp Trần nhẹ gật đầu, "Chuẩn bị cho ta một gian phòng luyện đan, bản tọa muốn luyện đan." "Điền Minh Chất, ta lập tức căn bài." Điền Minh Chất không hỏi Diệp Trần muốn luyện loại đan dược nào, hắn trực tiếp đưa ra Tử Vân cư bên trong tốt nhất phòng luyện đan cung cấp Diệp Trần sử dụng. Trong phòng luyện đan, trong tay Diệp Trần hiện lên một đám chu tức chi hỏa. Từ Cô Tô thành Vạn Hoa lâu trưởng quỹ bên trong được đến dược liệu, Diệp Trần đều nhất nhất ném vào trong lò luyện đan. Tại chu tức chi hỏa luyện hóa bên dưới, linh dược dược tính dần dần dung hợp, một hương thơm kỳ lạ từ lò luyện đan bên trong tỏa ra. Lập tức Diệp Trần lại từ chính mình không gian chứa vật bên trong lấy ra 4 cái đỉnh cấp đại dược. Theo đại dược tiến vào lò luyện đan bên trong, một tiếng thanh minh vang lên, mùi thuốc càng thêm nồng đậm. Diệp Trần tại Vạn Hoa lâu mua sắm dược liệu mặc dù đều vô cùng chân quý thuộc về có phẩm giai linh tài, nhưng tại lần này luyện đan bên trong bọn họ thuộc về phẩm giai thấp nhất linh tài. Diệp Trần lấy ra 4 cái đại dược phẩm giai cực cao, cho dù là tiên nhân thấy cũng sẽ dâng lên tham nghiệm. Cái này 4 cái đại dược chính là Diệp Trần từ Tử Vân Sơn còn lại trưởng lao trong tay kéo tới, khi đó bọn họ đem trong tay đại dược giao cho Diệp Trần, trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc không muốn, Diệp Trần đến nay còn ấn tượng rõ ràng. Đại dược dược tính rất mạnh, ước chừng 1 canh giờ thời gian dược tính mới dung hợp lại cùng nhau. Tiếp lấy Diệp Trần lấy ra Bách Lý Chiêu Tuyết cho hắn mây hoàn quả. Mây hoàng quả trực tiếp dùng liền nắm giữ tăng lên huyết mạch năng lực, bất quá cái này cũng không thể đem mây hoàng quả hiệu lực và tác dụng phát huy đến lớn nhất. Tại Tử Vân bên trên tàng thư các bên trong, có một quyển đan kinh, Diệp Trần từng nghiên cứu đọc qua đan này kinh. Tại đan kinh bên trên ghi lại tên là Cửu chuyển khai mạch đan đan dược. Trừ cơ sở mấy loại dược liệu bên ngoài, luyện chế viên thuốc này cần thiết dược liệu không chừng, sử dụng khác biệt dược liệu luyện chế ra đan dược hiệu quả toàn bộ khác biệt. Bất quá chỉ cần luyện chế thành công, cựu chuyển khai mạch đan đều có tăng lên huyết mạch năng lực, chỉ bất quá sử dụng dược liệu càng tốt, thành đan về sau cựu chuyển khai mạch đan hiệu quả càng tốt. Mà Diệp Trần bây giờ luyện chế cái này một cái cựu chuyển khai mạch đan chính là Diệp Trần là Lý Hàn Yên lượng thân định chế, chuyên môn dùng để tăng lên Lý Hàn Yên trong cơ thể chu tước huyết mạch. Chu tước chi hỏa cháy hùng hực, mây hoàng quả cùng với vô số linh dược dược tính bắt đầu hòa vào một thể. Sau 2 canh giờ, phủ quốc sư bên trong ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Thiên Diễn đạo nhân đột nhiên mở mắt. Hắn con ngươi chấn động, nhìn về phía Tử Vân cư phương hướng. Đây là Thiên đan. Thiên Diễn đạo nhân âm thanh run rẩy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tiếp theo hơi thở, một đạo huyết sắc trùng thiên cổ sáng từ Tử Vân cư bộc phát. Thiên địa trong phút chốc biến sắc, từng trận mây đen ở kinh thành trống không ngưng tụ. Đan kiếp. Diệp Trần mặc dù chỉ là hơi có liên quan đến luyện đan chi đạo, thế nhưng hắn xem như thiên nhân, hắn hơi có liên quan đến chính là còn lại tu sĩ cả một đời đều không đạt tới độ cao. Cựu truyền khai mạch đan thành đan một sát na kia, đan kiếp tự thành. Ngân xà tại mây đen bên trong nhảy múa, huy hoàng thiên uy giống như gì thế. Tử Vân cư bên trong điển mình chết nhìn qua đầy trời mây đen hít sâu một hơi. Cho dù hắn vẹn vẹn chỉ có nửa bước kim đan tu vi, nhưng cũng minh bạch cái này đẩy trời lôi đình đại biểu cho cái gì. Cùng lúc đó, kinh thành bên trong đông đảo tu sĩ cùng võ giả nhìn xem đột nhiên xuất hiện đẩy trời lôi đình không rõ ràng cho lắm. Chuyện gì xảy ra, kinh thành bên trong vì sao lại có lôi kiếp? Đây là phương nào đại năng ở kinh thành độ kiếp? Kinh khủng như vậy lôi kiếp, chẳng lẽ là có cái gì nghịch thiên chi vật xuất thế? Trong lúc nhất thời trong kinh thành đông đảo võ giả cùng tu sĩ ở trong lòng âm thầm suy đoán. Lôi đình tụ lực một đoạn thời gian hóa thành một đạo màu bạc thần long đột nhiên rơi xuống. Đan kiếp khủng bố bình thường luyện đan sư dù cho luyện thành như lá bụi như vậy phẩm chất đan dược cũng khó có thể tại lôi kiếp bên dưới bảo toàn đan dược. Nhưng Diệp Trần khác biệt, hắn nhưng là kiếm tiên, chỉ là lôi kiếp lại há có thể ngăn hắn. Đạo đạo kinh khủng lôi kiếp giống như thần long gào thét từ không trung rơi xuống Diệp Trần đều không hề bị lay động. Tại lôi kiếp rơi vào Tử Vân cư phạm vi bên trong, một đạo pháp lực bình chướng xuất hiện đỡ được đạo đạo lôi đỉnh. Như thần long gào thét đồng dạng lôi đỉnh rơi vào đạo này pháp lực bình chướng bên trên không có tóe lên mảy may bọt nước. Dòng dã 9 đạo lôi đỉnh rơi xuống, pháp lực bình chướng đều không nhúc nhích tí nào. 9 đạo lôi đỉnh về sau, đan kiếp liền coi như vượt qua, trong chốc lát một trận dị tượng xuất hiện trên bầu trời Tử Vân cư. Trong phòng luyện đan, cựu chuyển khai mạch đan đan thành cựu chuyển, 9 đạo màu đỏ máu đường vân xuất hiện tại đan dược bên trên. Tiên phẩm đan dược cần chứa cực mạnh linh tính, tại thành đan một khắc này nó liền muốn thoát ra phòng luyện đan thoát đi nơi đây. Nhưng Diệp Trần cũng sẽ không cho nó cơ hội này, nó nếu là chạy, Diệp Trần tổn thất nặng nề. Đạo đạo cấm chế rơi xuống, một nháy mắt Diệp Trần liền phong cấm cựu chuyển khai mạch đan đồng thời đem nó thu vào không gian chứa vật bên trong. Chương 152, Tiên Vân Chi Địa chương 152. Tiên Vân Chi Địa Tử Vân cư trên không chín đạo lôi kiếp tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lại thêm Diệp Trần phong khinh vân đạm chặn lại cái này chín đạo lôi kiếp, rất có một loại sấm to mưa nhỏ cảm giác. Kinh thành bên trong tu sĩ cùng võ giả một khắc trước còn tại thảo luận cái này thanh thế thật lớn lôi kiếp, sau một khắc lôi kiếp liền đã mai danh nhận tích. Không ít người nhìn xem đột nhiên bình tĩnh bầu trời một màn sương mù. Bất quá lúc này cũng không ít tu vi cường đại cường giả dáng lâm Tử Vân cư. Cựu truyền khai mạch đan đan kiếp thanh thế to lớn, không thể ẩn tàng, trừ bỏ kinh thành tu sĩ cùng võ giả bên ngoài, một chút nằm ở động thiên phúc địa cường giả cũng cảm giác được đan kiếp dáng lâm. Năm tên đại thừa kỳ tu sĩ cùng 7 tên độ kiếp kỳ tu sĩ trong phút chốc giáng lâm Tử Vân cư. Bọn họ 12 người vị trí động thiên phúc địa rời kinh thành không xa, tại đan kiếp xuất hiện nháy mắt liền có điều cảm giác. Tiên đan hàm kim lượng có bao nhiêu, bọn họ 12 người lòng dạ biết rõ, nếu là có thể đến một cái tiên đan tại bọn hắn đến nói chính là được đến một đầu thông tiên đại đạo, tấn thăng tiên nhân tỷ lệ sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên bọn họ 12 người đối với tiên đan khát vọng liền giống như một tên khát 3 ngày phàm nhân đối với nguồn nước khát vọng. Kinh thành bên trong vô luận xuất hiện là loại nào tiên đan, đối với cái này một cái tiên đan bọn họ đều tình thế bắt buộc. Tử Vân cư chính là Tử Vân Sơn ở kinh thành trụ sở, Tử Vân Sơn chính là Tử Vân cư phía sau chỗ dựa. Thường ngày những này đại thừa tu sĩ cùng độ kiếp tu sĩ có thể sẽ xem tại Tử Vân Sơn mặt mũi cho Tử Vân cư mấy phần mặt mũi, thế nhưng bây giờ tiền đan xuất thế người nào mặt mũi cũng không tốt dùng. Bọn họ phá không mà đến không che giấu chút nào xuất hiện tại Tử Vân cư trong thính đường, trên thân tỏa ra cường đại bí áp. Trong đó một tên đại thừa kỳ tu sĩ Vương Phương hai mắt lạnh nhạt nhìn hướng Điền Minh Chích lạnh lùng nói, vừa rồi tiền đan ở nơi nào? Điền Minh Chích bất quá là một tên nửa bước kim đan tu sĩ, căn bản không chịu nổi đại thừa kỳ tu sĩ bí áp. Thanh. Cực hạn cường đại uy áp bên dưới, thân thể hắn trầm xuống như có một tòa nguy nga đại sơn đè ở trên người hắn, hai đầu gối đột nhiên quỳ xuống đất. Phúc. Đồng thời một cái đỏ thắm máu tươi từ Điển Minh Chích trong miệng phun ra. Tiền bối nơi này là Tử Vân cư thuộc về Tử Vân Sơn ở kinh thành cứ điểm, ngài vô duyên vô cớ xâm nhập. Ồn ào. Không đợi Điển Minh Chích đem nói cho hết lời, Vương Tuận Tiện không nhịn được đem trên người uy áp tăng thêm một điểm. Phúc. Lại một ngụm máu tươi từ Điển Minh Chích trong miệng phun ra, giờ phút này ý thức của hắn tựa như xé rách đồng dạng đau đớn, tại cường đại uy áp bên dưới, thần hồn tựa hồ cũng nhận thương thế nghiêm trọng. Vương Phương âm thanh lạnh lùng nói cho ta tiên đan ở đâu. Tại cường đại uy áp phía dưới Điển Minh Chích tiếp nhận đạt tới cực hạn, không cần cái này Vương Phương lại thêm nặng uy áp, chỉ cần lại duy trì liên tục một hồi phía sau Điển Minh Chích tỷ lệ lớn sẽ tại chỗ vẫn lạc tại cường đại uy áp phía dưới. nửa bước kim đan cùng đại thừa kỳ ở giữa chênh lệch đều đã không thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Một tên đại thừa kỳ tu sĩ muốn giết chết một tên nửa bước kim đan, muốn so bóp chết một con rồi còn muốn đơn giản. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Trần thuấn thân xuất hiện tại Điển Minh Chết trước mặt thay hắn chặn lại cái này một tên đại thừa kỳ tu sĩ uy áp. Điển Minh Chết lập tức cảm giác thân thể một trận nhẹ nhõm, miệng lớn thở dốc, cái này một loại cảm giác thật giống như sắp muốn chết chìm ở trong nước phàm nhân đột nhiên về tới trên lục địa thở hổn hển lấy không khí mới mẻ. Diệp Trần tiện tay vung lên đem Điển Minh Chết đưa vào đến Tử Vân Cư một gian nhã gian bên trong, lưu hắn một người một mình đối mặt 12 vị kẻ đến không thiện tu sĩ. Diệp Trần hai mắt lạnh nhạt ngữ khí bình tĩnh, các ngươi thật to gan lại dám tại Tử Vân Cư gây rối. Tử Vân Cư đại biểu Tử Vân Sơn ở kinh thành đóng quân, những người này ở đây Tử Vân Cư nội thường cùng Tử Vân Cư tu sĩ không khác là đối Tử Vân Sơn khiêu khích. Huống chi những người này cũng là bởi vì hắn mới đi đến Tử Vân Cư, Diệp Trần thân là Tử Vân Sơn trưởng lão tất nhiên là sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà còn Diệp Trần muốn để bọn họ trả giá giá cao thảm trọng. Không đợi đối Điển Minh Chết ra tăng uy áp Vương Phương mở miệng, Diệp Trần liền đã xuất thủ. Lần này xuất thủ Diệp Trần không có áp chế cảnh giới, kiếm khí quét ngang mà qua máu tươi ở trong hư không bay lên. Chờ cái kia Vương Phương kịp phản ứng thời điểm, cánh tay của hắn trực tiếp bị Diệp Trần bắt đi. Vương Phương con ngươi co rụt lại, hai mắt bên trong hiện lên vẻ sợ hãi, hắn không lo được tay cụt thống khổ, run rẩy nói, tiền bối ngài là. Cùng lúc đó còn lại 4 tên đại thừa tu sĩ cùng 7 tên độ kiếp tu sĩ sắc mặt cũng hơi đổi. Vừa rồi một kiếm kia quá nhanh, bọn họ đều không có kịp phản ứng. Nguyên bản mọi người cho rằng luyện chế ra tiên đan chính là một vị đại thừa tu sĩ, bọn họ đã làm tốt tại đại thừa tu sĩ trong tay đoạt thức ăn trước miệng còn chuẩn bị. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới luyện chế đan dược sẽ là một vị tiên nhân. Thế nào lại là tiên nhân? Tiên nhân tại sao lại xuất hiện ở kinh thành bên trong? Tiên nhân cảnh tiên nhân có thể luyện ra tiên đan không hề khiến người ngoài ý muốn, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là một vị tiên nhân thế mà lại xuất hiện tại Chu Tức Vương triều kinh thành bên trong. Đây chính là kinh thành a. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ vô ý vẫn lạc tại kinh thành bên trong? Kinh thành tại Chu Tức Vương triều thành lập phía trước chính là một cái đặc thù chi địa. Nơi đây tại hơn 2.700 năm trước được xưng là Tiên Vẫn chi địa. Chu Tước Vương triều thái tổ ở chỗ này thành lập hoàng đô, một cái trong đó lý do chính là nơi đây sẽ không có tiên nhân giáng lâm. Bình thường tu sĩ cùng võ giả sinh hoạt tại kinh thành bên trong có thể bình yên không có gì, nhưng tiên nhân cảnh cường giả không được. Một khi có tiên nhân cảnh cường giả tiến vào kinh thành, không ra mấy tháng, cái kia một vị tiên nhân tất nhiên sẽ chết ở đây địa, vô số năm qua không có tiên có thể đánh vỡ cái này một nguyên rủa. Truyền thuyết này không ít đại thừa tu sĩ cùng độ kiếp tu sĩ cũng biết, bọn họ không hiểu vì sao có một vị tiên nhân dám mạo hiểm lấy vẫn lạc nguy hiểm xuất hiện ở kinh thành bên trong. Bất quá lúc này bọn họ đã không có cơ hội tiếp tục nghi ngờ. Xâm nhập Tử Vân Cư thương tới ruộng chết sáng, bọn họ đã chọc giận Diệp Trần. Kiếm khí lĩnh vực tại nháy mắt bao phủ mọi người. Đứng núi chịu sào Vương mặt chữa điền sắc lại biến, tiền bối tha mạng. Tiếng nói vừa ra Vương Phương hai mắt tạm đạm, còn lại một cánh tay cùng hai cái bắp đùi đều bị kiếm khí gọt đi, cùng lúc đó mi tâm của hắn cũng bị kiếm khí xuyên thủng. Tại Diệp Trần kiếm khí lĩnh vực bên trong, dù cho Vương mới là một vị đại thừa kỳ tu sĩ hắn cũng khó có thể ngăn cản Diệp Trần kiếm khí, trực tiếp bị chạm đi tứ chi, xuyên thủng mi tâm. Còn lại 11 vị tu sĩ nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ muốn trốn, thế nhưng tại Diệp Trần kiếm khí lĩnh vực bên trong bọn họ không thể trốn đi đâu được. Mấy hơi thở công phu về sau, 12 vị giáng lâm Tử Vân Cư khách không mời mà đến toàn bộ chết tại Diệp Trần trong tay. Tiếp lấy Diệp Trần liền xuất hiện ở kinh thành vạn dặm trên bầu trời. Tu tiên giới có một cái tuyên cổ bất biến quy luật, đánh nhỏ tới già. Năm tên đại thừa tu sĩ cùng 7 tên độ kiếp tu sĩ, bọn họ 12 người cũng không phải là toàn bộ đều không có bối cảnh, có mấy người xuất từ cường đại tông môn thánh địa. Diệp Trần đem bọn họ chém giết về sau, bọn họ trong tông môn trường mệnh đèn tất nhiên dập tắt. Tại Diệp Trần giết chết 12 tên tu sĩ bất quá nửa chung trà thời gian, vạn dặm trên không trung, 4 tên tiên nhân cảnh cường giả lấy Diệp Trần làm trung tâm, đứng ở kinh thành vùng ngoại ô đem Diệp Trần bao bọc vây quanh. Nếu không phải kinh thành chính là Tiên Vẫn chi địa, bọn họ sợ là đã xông đi lên đem Diệp Trần xé một cái vỡ nát. Chương 153, cây khô lão tiên vẫn chương 153. Cây khô lão tiên vẫn Diệp Trần đối với bọn họ đến cũng không cố ý bên ngoài, năm tên đại thừa tu sĩ cùng 7 tên độ kiếp tu sĩ luôn có mấy cái là có hậu trường. Bất quá đối với cái này Diệp Trần cũng không thèm để ý, khiêu khích bọn họ Tử Vân Sơn cho dù là bọn họ sau lưng có tiên nhân nâng đỡ lại như thế nào, bọn họ vẫn như cũ chết tiệt. Đến mức bây giờ lấy 4 phương vị trí đem nó vây quanh 4 vị tiên nhân Diệp Trần không sợ chút nào. 4 tên tiên nhân bên trong có một tên nhìn như sắp sửa gỗ mục lão giả, hắn chính là Phi Tiên Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão, người xưng khô mục lão tiên. Hắn đã thành tiên 8000 năm là 4 người bên trong tư lịch giả nhất, thành tiên lâu nhất hàng người. Khô Mục lão tiên căm tức nhìn Diệp Trần bộ mặt tức giận, ai cho ngươi là gan dám giết đệ tử ta? Diệp Trần không nhìn Khô Mục lão tiên lửa giận một mặt lạnh nhạt, bọn họ khiêu khích Tử Vân Cư không khác khiêu khích Tử Vân Sơn. Khô Mục lão tiên trầm giọng nói, Tử Vân Cư bất quá là Tử Vân Sơn phụ thuộc thế lực, liền tính đệ tử của ta có nhiều đắc tội nhưng cũng tội không đáng chết. Tiểu tử ngươi giết đệ tử ta, ta nhất định muốn ngươi trả giá đắt. Diệp Trần nghe vậy cười lạnh, chỉ bằng ngươi người này đem gỗ mục lão đầu. Tiên nhân tại thiên nhân ngũ suy phía trước sẽ không già yếu, theo số tuổi tăng lớn thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Diệp Trần lời ấy chính là tại dùng Khô Mục lão tiên bề ngoài trào phúng hắn, Khô Mục lão tiên giận không nhịn nổi. Ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng có gan ngươi cút ra đầy cho ta. Tiên vẫn chi địa cho dù là thành tiên 8000 năm hơn Khô Mục lão tiên cũng kiêng dè không thôi không dám vượt qua giới hạn, rất sợ bởi vì tiên vẫn chi địa nguyền rủa vẫn lạc. Dù sao hắn không phải là chưa từng thấy qua những cái kia thành tiên không lâu, hăng hái, không gì kiêng kỵ hạ người bước vào tiên vẫn chi địa. Nhưng bọn hắn không một ngoại ý muốn cuối cùng đều không lâu sau vẫn lạc. Diệp Trần tự nhiên biết cái này bốn tên tiên nhân không dám bước vào kinh thành lý do, hắn cười lạnh nói, có gan ngươi đi vào à. Còn lại ba tên tiên nhân còn không có quá nhiều phản ứng, thế nhưng Khô Mộc lão tiên đã tức giận đến giận sôi lên. Gian mua khuôn mặt đã đỏ bừng, hai mắt bên trong lửa giận nếu là có thể hóa thành thực chất, như vậy Khô Mộc lão tiên mâu nhãn bên trong lửa giận liền có thể đốt rủi toàn bộ kinh thành. Miệng lưỡi bén nhọn, chớ có cho là ngươi trốn ở tiên vẫn chi địa lao phu liền lấy ngươi không có cách nào. Khô Mộc lão tiên đã bị Diệp Trần triệt để chọc giận, pháp lực mạnh mẽ tại vạn dặm không trung đột nhiên một phát. Tiên nhân thủ đoạn phong phú, cho dù Khô Mộc lão tiên không tiến vào kinh thành cái này tiên vẫn chi địa, hắn cũng có thể trực tiếp tại bên ngoài tiên vẫn chi địa đánh tới Diệp Trần. Không có ai biết từ tiên vẫn chi địa bên ngoài đối tiên vẫn chi địa tiến hành công kích có thể hay không nhiễm tiên vẫn chi địa mà rủa, cũng không có tiên nhân thử qua phương pháp này. Ít nhất tại Khô Mộc lão tiên nhận biết bên trong không có, đây cũng là bọn họ bốn tên tiên nhân giáng lâm về sau không có ngay lập tức đối Diệp Trần động thủ nguyên nhân. Bất quá lúc này Khô Mộc lão tiên tức giận, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Tại Diệp Trần khiêu khích phía dưới, hắn không dám mạo hiểm bước vào trong kinh thành, thế nhưng điểm này nguy hiểm vẫn là nguyện ý bước lên. Một cô quản cảm giác nháy mắt bao phủ xung quanh mấy ngàn dặm, dù cho đồng hành ba vị tiên nhân phát giác được cái này không rõ cảm giác sắc mặt cũng là hơi đổi. Chỉ có Diệp Trần vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Cô quản lao tiên nam hiểu cô quản chi đạo, hắn nắm giữ công phạt chi thuật cũng phần lớn cùng cô quản có quan hệ. Bây giờ hắn sử dụng thuật pháp tên là Thập Phương Tịch Diệt. Thuật pháp vận dụng về sau, cô quản lao nhân xung quanh liền sẽ bị cô quản lực lượng tàn phá bừa bãi. Đạo này thuật pháp phạm vi rất rộng, gần như có thể bao dung xung quanh mấy ngàn dặm. Nguyên bản mấy ngàn dặm không gian bên trong vẹn vẹn nhàn nhạt cô quản cảm giác, nhưng tại thuật pháp vận dụng một sát na, chân chính cô quản lực lượng bao phủ xung quanh mấy ngàn dặm. Còn lại ba vị tiên nhân thần sắc lại thay đổi, lúc này thuần gian di động đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Thiên Lạc Tông Bạch Vũ tiên nhân nhìn qua cường đại cô quản lực lượng cảm khái nói, cô quản lao tiên thực lực lại cường đại không ít, thực lực như thế Tân Tấn tiên nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên khác tiên nhân ở một bên phụ hòa nói, cái này Tân Tấn Tử Vân Sơn tiên nhân hôm nay sợ là muốn thân tử đạo tiêu. Tử Vân Sơn tiên nhân Bạch Vũ tiên nhân đám người gần như đều nhận ra, mà Diệp Trần có chút lạ mắt theo bản năng cho rằng Diệp Trần là Tân Tấn không lâu tiên nhân. Trên thực tế cũng xác thực như vậy, Diệp Trần trở thành tiên nhân không có bao lâu, thậm chí còn chưa đầy một năm. Có thể hắn thực lực cũng không phải là bình thường Tân Tấn tiên nhân có thể so sánh được. Tịch diệt lực lượng mẫn diệt thập phương, Diệp Trần quanh thân xuất hiện một đạo pháp lực bình chướng bảo vệ quanh thân. Thành tiên 8000 năm Khô Mộc lão tiên nén giận một kích bị Diệp Trần nhẹ nhõm ngăn lại, thậm chí Diệp Trần cũng không có động một cái ngón tay. Màu đen cô quặn lực lượng dần dần tàn đi, làm Khô Mộc lão tiên cùng Bạch Vũ tiên nhân đám người nhìn thấy trong hư không không bị thương chút nào Diệp Trần con người hơi co lại. Khô Mộc lão tiên khiếp sợ, không có khả năng, ngươi làm sao có thể như vậy nhẹ nhõm ngăn lại thủ đoạn của lão phu? Diệp Trần nghe vậy cười khẩy, loại trình độ này uy lực cũng muốn để cho ta thụ thương quả thực một cười. Tiếng nói vừa ra, Diệp Trần trong tay quải trượng chậm rãi rút đi ngụy trang lộ ra thanh minh chân dung. Nóng bỏng chu tức chi hỏa bám vào tại thanh minh kiếm bên trên, Diệp Trần đột nhiên một kiếm chém ra. Kinh khủng kiếm khí cùng hỏa diễm bạch qua hư không. Lần này Diệp Trần không có hướng chu tức chi hỏa bên trong truyền vào niết bàn chi ý, mà là sử dụng phần thiên trạm tiên thế. Phần thiên trạm tiên thế chính là Diệp Trần tự thân đối kiếm đạo lý giải đồng thời kết hợp chu tức chi hỏa sáng tạo ra kiếm thuật thần thông, uy lực cùng kiếm thuật thanh minh ngang nhau. Mà lần này giao thủ không phải cùng phụ phàm như vậy luật bản, Diệp Trần một kiếm này cũng không có tận lực khống chế uy lực. Kiếm khí trong phút chốc chém xuống, Khô Mộc lão tiên một thân 8000 năm tiên nhân tu vi dưới một kiếm này cùng phạm nhân không khác. Cho dù hắn sử dụng ra toàn thân thủ đoạn chống cự Diệp Trần một kiếm này, Khô Mộc lão tiên không quản sử dụng loại nào thần thông loại nào pháp thuật, tại Diệp Trần phần thiên trạm tiên thế bên dưới đều giống như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Cuối cùng kiếm khí màu đỏ thắm quán xuyên Khô Mộc lão tiên. Chu Tước chi hỏa bên trên ẩn chứa cường đại kiếm đạo thần bao hàm, kinh khủng hừng hực liệt hỏa lấy Khô Mộc lão tiên lồng ngực làm trung tâm hướng quanh thân tiêu đốt. Đại hỏa trong phút chốc bao phủ toàn thân, Khô Mộc lão tiên hét thảm một tiếng. Điều đó không có khả năng. A, ngươi không phải Tân Tấn tiên nhân, ngươi đến cùng là nơi nào tới lão quái vật? Khô Mộc lão tiên một bên kêu thảm một bên chất vấn, nhưng không ra một lát hắn liền mất đi sinh cơ, bị Chu Tước chi hỏa thiêu thành cho tàn. Diệp Trần một kiếm chém ra thời điểm hắn đã đi ra tiên vẫn chi địa phạm vi, nhưng lúc này Bạch Vũ tiên nhân cùng hai vị khác tiên nhân hoảng sợ nhìn xem Diệp Trần thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đến mức vì chết đi hậu bối tìm Diệp Trần tính sổ sách, ba người ai cũng không có tâm tư này. Nói đùa, vừa rồi Diệp Trần có thể là một kiếm chém giết Khô Mộc lão tiên. Khô Mộc lão tiên có thể là bốn người bọn họ bên trong tư lịch già nhất cũng là thực lực tối cường hạng người. Diệp Trần có thể một kiếm chém giết Khô Mộc lão tiên cũng liền đại biểu cho hắn có thể một kiếm chém giết ba người bọn họ. Từ vừa rồi giao thủ bên trong ba người đã nhìn ra Diệp Trần chính là một tên kiếm tiên, nhưng cho dù là kiếm tiên sở trường về chiến, thực lực mạnh tại bình thường tiên nhân. Nhưng một kiếm chém giết một tên đã thành tiên 8000 tiên nhân cái này khó tránh cũng quá không bình thường, không hề giống Tân Tấn tiên nhân. Đây chính là thành tiên 8000 năm tiên nhân, không phải 80 năm cũng không phải 800 năm mà là 8000 năm. Chương 154, Chân Tiên chương 154, Chân Tiên tại Bạch Vũ tiên nhân cùng còn lại hai vị tiên nhân nhận biết bên trong. Có một loại tồn tại có thể một kiếm nhẹ nhõm chém giết Khô Mộc lão tiên cường đại như vậy tiên nhân. Chỉ là bọn hắn đã không tại thuộc về tiên nhân bình thường phạm chủ, bọn họ được gọi là chân tiên. Tiên nhân trường sinh bất lão đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt tề huy, có kéo dài không dứt tuổi thọ, nhưng cũng không phải là vô thai vô kiếp. Làm một vị tiên nhân thành tiên vạn năm, hắn liền sẽ nên đón tiên đạo hạ xuống lần thứ nhất tiên nhân ngũ suy. Đây là độc thuộc về tiên nhân kiếp nạn, vượt qua liền sẽ thực lực tăng nhiều, nâng cao một bước, không độ được liền thân tử đạo tiêu, một thân tu vi trả về thiên địa. Đồng thời những này vượt qua tiên nhân ngũ suy tiên nhân có một cái mới xưng hô, bọn họ được gọi là chân tiên. nếu là từ một tên cường đại chân tiên xuất thủ một kiếm chém giết Khô Mục lão tiên liền rất hợp lý. Có thể là bọn họ cũng không có nghe nói Tử Vân Sơn có cường đại như vậy chân tiên a. Diệp Trần chống quải trượng trên mặt mang theo màu đen mắt xa, như vậy đặc thù rõ ràng nếu là thuộc về Tử Vân Sơn chân tiên, bọn họ cũng không có khả năng chưa nghe nói qua. Giải quyết xong Khô Mục lão tiên, Diệp Trần ánh mắt chậm rãi lướt qua Bạch Vũ tiên nhân cùng với hai vị khác tiên nhân. Tại Diệp Trần ánh mắt bên dưới bọn họ tâm thần run lên, sớm đã không có vừa vặn phủ xuống thời giờ hưng sư vấn tội khí thế. Bạch Vũ tiên nhân thận trọng mở miệng, "Tiền bối, kỳ thật vừa rồi đều là hiểu lầm, là chúng ta lô mang rồi, dám hỏi tiền bối có thể là Tử Vân Sơn bên trong tiên nhân." Diệp Trần nhàn nhạt trả lời, "Tử Vân Sơn Diệp Trần." Bạch Vũ tiên nhân gặp Diệp Trần không có tiếp tục động thủ, trong lòng chậm rãi thở dài một hơi, tâm tình khẩn trương có thể làm dịu. Nguyên lai là Diệp tiền bối chuyện này chính là một cái hiểu lầm, ngày khác chúng ta đi Tử Vân Sơn đích thân đến nhà bồi tội được chứ? Hai vị khác tiên nhân cũng tại một bên cùng nhau phụ họa. Tiền bối tại hạ ngày khác ổn thỏa đến nhà tạ lỗi, mong rằng tiền bối thứ tội. Diệp tiền bối, môn hạ đệ tử có mắt không trọng, là chúng ta chi tội, mong rằng có thể cho tại kế tiếp bồi tội cơ hội. Tại Huyền Thiên thế giới, nắm tay người nào lớn, người đó là quý củ. Bây giờ rõ ràng là Diệp Trần nắm đấm lớn nhất, Bạch Vũ cùng còn lại hai vị tiên nhân đã không tại xoắn xuýt là ai đối với người nào sai, chỉ là một mặt nhận sai. Năm tên đại thừa tu sĩ cùng 7 tên độ kiếp tu sĩ xâm nhập Tử Vân cư bên trong khiêu khích, dẫn đến điền minh chết thụ thương, Diệp Trần vừa bắt đầu mục tiêu chính là cái kia 12 vị tu sĩ. Đến mức về sau giáng Lâm Khô Mục lão tiên, Bạch Vũ tiên nhân đám người cũng không tại Diệp Trần phải giết danh sách bên trên. Bây giờ Bạch Vũ tiên nhân ba người nhận sợ, Diệp Trần cũng liền tắt sát tâm. Dù sao tu tiên giới cũng không phải là chỉ có chém chém giết giết, muốn giết Bạch Vũ tiên nhân ba người đối với Diệp Trần đến nói cũng không tiêu phí quá nhiều khí lực. Bất quá sẽ vô duyên vô cớ cho Tử Vân Sơn dựng nên ba cái đại địch, bây giờ còn tại Tử Vân Sơn đảm nhiệm tông chủ Vân Nhai tử có thể sẽ cách không cỡ trách Diệp Trần. Các ngươi đi thôi, ngày sau nhớ tới đi Tử Vân Sơn bồi tội. Bạch Vũ tiên nhân liên tục gật đầu, chúng ta định sẽ không quên, Diệp tiền bối không có chuyện gì, như vậy chúng ta liền đi. Được đến Diệp Trần cho phép, Bạch Vũ tiên nhân ba người là một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ lâu, lúc này sử dụng thuấn di ly khai tại chỗ. Bạch Vũ tiên nhân càng là sử dụng đại lượng pháp lực trực tiếp thuấn di đến Thiên Lạc Tông. Cho đến trở lại bên trong tông môn, Bạch Vũ tiên nhân mới hoàn toàn an tâm, hắn chưa tỉnh hồn vô bộ ngực nghĩ mà sợ nói, chân tiên. Loại này lao quái vật làm sao sẽ xuất hiện tại tiên vẫn chi địa? Một kiếm liền chém giết Khô Mục lão tiên, cường đại như thế nhân vật dù cho tại chân tiên bên trong cũng không thể khinh thường. Có lẽ ta có thể hỏi thăm một chút vị này Diệp tiền bối yêu thích, ngày sau tới cửa bồi tội thời điểm có thể hợp ý. Cùng lúc đó, Thiên Diễn đạo nhân mượn nhờ Chu Tức Vương triều khí vận mắt thấy một tràng tiên nhân chi chiến. Diệp Trần một kiếm chém giết Khô Mục lão tiên sâu sắc rung động tinh thần của hắn. Hắn qua rất lâu mới tỉnh hồn lại cảm khái nói, không hổ là dám đặt chân tiên vẫn chi địa tồn tại, dù cho cùng là tiên nhân ở trước mặt hắn cũng như sâu kiến. Điện hạ cùng vị này thành hôn có lẽ thật có thể mang theo chúng ta Chu Tức Vương triều lên như diều gặp gió. Cửu truyền khai mạch đan, xem ngày sau hậu điện dưới có phúc. Đan thành về sau, Thiên Diễn đạo nhân đã cảm giác được cửu truyền khai mạch đan khí tức. Thiên Diễn đạo nhân nếu biết cái này tiên đan danh tự, tự nhiên cũng biết công hiệu dùng. Cái này tiên đan là dùng để tăng lên huyết mạch chi lực, đối với đã là kiếm tiên Diệp Trần gần như vô dụng. Như vậy cái này một cái tiên đan cuối cùng sẽ cho người nào liền không cần nói cũng biết. Thiên Diễn đạo nhân khe khẽ thở dài, điện hạ ta có thể là cho ngươi tìm một cái tốt nhân duyên a, ngày sau ngài nhưng phải thật tốt cảm ơn bần đạo. Tử Vân cư nhã gian bên trong, Diệp Trần chống một lần nữa hóa thành vài trượng thanh minh kiếm đi tới Điền Chiết Minh trước mặt. Thương thế làm sao? Có Diệp Trần ra mặt, Điền Chiết Minh liền an tâm tại trong gian phòng trang nhã liệu lên tổn thương. Làm Diệp Trần sau khi tiến vào phòng hắn liền đội vàng đứng lên. Diệp trưởng lão, ta đã tạm thời chế trụ thương thế không có trở ngại. Diệp Trần nhìn lướt qua Điền Chiết Minh nhíu mày. Ngươi bây giờ dáng dấp cũng không giống như là không có trở ngại. Đừng nhìn Diệp Trần sát vương phương giống như giết chó đồng dạng, thế nhưng đối với một tên nửa bước kim đan đến nói, đại thừa kỳ uy áp là chí mạng. Điền Minh chết mặc dù vẹn vẹn tiếp nhận mấy hơi đại thừa kỳ uy áp, nhưng hắn trong cơ thể bây giờ thương thế không thua kém một chút nào bị một vị chân chính kim đan tu sĩ trọng thương. Điền Minh chết tính tọa chữa thương ổn định cũng bất quá là mặt ngoài thương thế mà thôi. Một tia pháp lực tại Diệp Trần đầu ngón tay phun trào đánh vào Điền Minh chết trong cơ thể. Điền Minh chết thân thể liền tựa như hạn hán đã lâu gặp cam lộ đồng dạng, trong cơ thể tổn hại kinh mạch chậm rãi khôi phục, pháp lực dần dần lưu chuyển như lúc ban đầu. Chỉ chốc lát sau Điền Minh chết bên ngoài thân xuất hiện có chút bùn đen cùng từng tia mùi hôi. Đối với cái này Điền Minh chết chẳng những không có ghét bỏ tự thân hương vị, ngược lại kích động không thôi vội vàng cảm ơn Diệp Trần. Đa tạ trưởng lao chúc phúc. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi thụ thương cũng là bởi vì bản tọa mà lên, đây coi như là bồi thường cho ngươi. Tu sĩ tại trúc cơ kỳ liền đã trải qua tẩy tủy phạt mạch, trong cơ thể tạp chất gần như bại không, còn lại tạp chất tại thể nội ẩn tàng cực sâu, muốn tiếp tục loại bỏ chính là khó khăn trùng điệp, chỉ có thể dựa vào tự thân từng bước một tích lũy. Vừa rồi Diệp Trần đánh vào Điền Minh Chết trong cơ thể pháp lực không những chữa khỏi Điền Minh Chết, còn vì hắn tiến hành lần thứ 2 tẩy tủy phạt mạch, giúp Điền Minh Chết bài trừ nút ở sâu trong thân thể tạp chất. Nếu biết rõ Điền Minh Chết sở dĩ chậm chạp không có bước vào kim đan kỳ, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn còn có quá nhiều tạp chất, kết thành kim đan phía sau kim đan phẩm chất có thể không tốt, vô duyên xung kích nguyên anh kỳ. Chính là bởi vì như vậy Điền Minh Chết mới một mực ở tại nửa bước kim đan làm sạch bản thân. Mà bây giờ Diệp Trần tiện tay một đạo pháp lực liền bình định hắn tiếp xuống ngăn cản, Điền Minh Chết sao có thể không thích. Diệp Trần xua tay nói, không cần đa lễ. Đúng rồi, lần này tới Tử Vân cư bản tọa tại sao không có thấy được lục lỗi? Chương 155, Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần liên thủ. Chương 155, Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần liên thủ. Hồi trưởng lão, Lục Lôi đã tại trước đây không lâu đột phá trúc cơ đi hướng Tử Vân Sơn. Tử Vân Cư người cộng tác tấn thăng trúc cơ kỳ phía sau liền có thể trực tiếp tiến vào Tử Vân Sơn bên trong trở thành nội môn đệ tử. Lục Lôi đột phá trúc cơ kỳ phía sau tự nhiên là sẽ không tiếp tục ở tại Tử Vân Cư bên trong. Diệp Trần nghe vậy nhẹ gật đầu. Chuyện chỗ này bản tọa cũng nên ly khai, ngươi thật tốt chuẩn bị một chút đột phá đi. Diệp Trần vô Điển Minh Chết bả vai qua trong giây lát ly khai Tử Vân Cư. Cùng tiễn Diệp trưởng lão. Điển Minh Chết hướng Diệp Trần rời đi địa phương chậm rãi cúi đầu. Thời gian thong thả, hai ngày thời gian thoáng qua liền qua. Tô Thịnh Niên cùng Tô Gia Tam Tổ cũng cuối cùng đem Tô Gia Bảng Chi Tử đệ tử Ảm Nguyệt Cung mang về. Những ngày Tô Gia Bảng Chi Tử đệ trải qua 3 ngày mệt nhọc, phong trần mệt mỏi cuối cùng về tới Tô phủ, lệ nóng doanh trọng. Liên tại bọn hắn chuẩn bị tìm tới chính mình chí thân, kể ra tự thân bị khuất, bọn họ nghe được một cái làm bọn hắn tuyệt vọng thông tin. Tô Gia Bảng Chi tại 3 ngày trước liền bị thanh toán, huyết mạch của bọn hắn chí thân không phải chết chính là giống như bọn hắn phế đi. Chỉ có số ít Bảng Chi Tử đệ chí thân trốn qua một kiếp. Không ít từ Ảm Nguyệt Cung trở về Tô Gia Bảng Chi Tử đệ nghe đến cái này một tin tức về sau, hai mắt tối sầm ngất đi. Tô Thịnh Niên nghe được có người chịu không được đả kích đã hôn mê còn vô cùng chi kỷ tìm tới đại phu vì bọn họ hỏi bệnh. Cùng lúc đó, Thanh Trúc thôn trải qua 3 ngày làm sạch, dư hoang trong cơ thể ô nhiễm bị Tuyết vực chân thần trừ bỏ sạch sẽ. Ý thức của hắn khôi phục thanh minh, hai mắt không tại ngốc trệ chậm rãi biến thành có thần. Nơi này là đông đảo xa lạ ký ức tràn vào dư hoang trong thức hải. Hắn che lấy đầu từng tia mồ hôi lạnh tại cái trán tràn ra, qua một hồi lâu tiếp nhận rồi tất cả xa lạ ký ức, hắn tài hoan quá thần. Dư hoang ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hàn Yên, sau đó đối với Lý Hàn Yên chắp tay, Trấn Ma Ti dư hoàng bái kiến trưởng công chủ điện hạ. Lý Hàn Yên khẽ gật đầu lạnh nhạt nói, xem ra ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Dư hoàng, đa tạ điện hạ ân cứu mạng, nếu là không có điện hạ, ta hiện tại có thể vẫn là một bộ mất đi thần trí khôi lỗi. Lý Hàn Yên, ngươi vốn là Chu Tức Vương triều con dân, bản cung có nghĩa vụ cứu rút. Bất quá bản cung chỉ là đem ngươi từ bên trong đẩy ra ngoài, chân chính để ngươi khôi phục thanh minh chính là hắn. Dư hoàng theo trong tay Lý Hàn Yên chỉ hướng phương hướng nhìn, hắn nhìn thấy Tuyết vực chân thần hình dạng phía sau hơi sửng sở. Ngài là Tuyết vực chân thần? Tuyết vực chân thần ôn hòa cười nói, không thể coi là thật thần chi danh, trực tiếp gọi ta Tuyết vực là đủ. Dư Hoang chắp tay cảm tạ, đa tạ Tuyết vực tiền bối cứu rút. Sau đó Lý Hàn Yên tiếp tục mở cửa ra và nói, như là đã khôi phục thanh minh, như vậy ngươi liền đi về trước đi. Thanh Trúc thôn sự tình lấy thực lực của ngươi còn không chen tay được, bản cung sẽ đích thân xử lý. Điện hạ tại hạ có chuyện quan trọng tương báo. Dư Hoang nói, tại hắn bị mưa nguyên ô nhiễm biến thành không có thần trí khôi lỗi trong đó, trí nhớ của hắn cũng không có toàn bộ rơi mất, tại thanh tỉnh về sau, những ký ức này tuy có một chút mơ hồ, nhưng giữ gìn tại trong đầu của hắn. Mưa Uyên đã từng khống chế Dư Hoang đi qua rất nhiều nơi, ở trong đó liền bao gồm Mưa Uyên bây giờ hang ổ trí nhớ mơ hồ kết hợp Dư Hoang trở thành khôi lỗi phía trước điều tra, hắn còn suy đoán một đạo có quan hệ Mưa Uyên âm mưu. Mưa Uyên đang tìm kiếm thích hợp ký sinh người, muốn ký sinh trong cơ thể của người khác rời đi Thanh Trúc thôn. Lý Hàn Yên nghe Dư Hoang hồi báo phía sau sắc mặt nghiêm túc. Mưa Uyên loại tồn tại này, một khi để rời đi Thanh Trúc thôn vùng không gian này, đối với cô Tô Thành Bách tính đến nói chính là một cái tai nạn. Lý Hàn Yên cảm thấy không quản Mưa Uyên có thể hay không thông qua ký sinh người khác rời đi Thanh Trúc thôn, nàng đều cần mau chóng giải quyết Mưa Uyên. Cho dù Thanh Trúc thôn mấy vị nắm giữ thần minh lực lượng ngụy thần phía trước đều đã thí nghiệm vô số loại cũng không có phương pháp thành công rời đi, nàng cũng không thể bỏ mặc Mưa Uyên tiếp tục thử nghiệm đi xuống. Dù cho Mưa Uyên chỉ có một phần bạn có thể rời đi Thanh Trúc thôn, nàng cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Bởi vì Mưa Uyên một khi rời đi gặp nạn chính là cô Tô Thành Bạch Tính. Lý Hàn Yên quay đầu nhìn hướng Tuyết vực chân thần hỏi, "Tuyết vực ngươi có thể nguyện cùng ta liên thủ đối phó Mưa Uyên?" Đối mặt Lý Hàn Yên mời, Tuyết vực chân thần không chút suy nghĩ liền đồng ý, "Ngươi thay ta giết thanh thể, ta vốn là thiếu ngươi một cái ân tình." Chúng chi Mưa Uyên đối với Thanh Trúc thôn đến nói cũng là một cái nguy hiểm, nếu là hắn rời đi vùng không gian này thất bại, đầu mâu sẽ trực tiếp chỉ hướng Thanh Trúc thôn, ta không có lý do cự tuyệt cùng ngươi liên thủ. Cùng hắn bị động chờ hắn xuất thủ, chúng ta không bằng tiên hạ thủ vi cường. Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần hai người ăn nhịp với nhau chuẩn bị liên thủ đối phó Mưa Uyên chân thần. Trải qua một phen đàm phán, Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần chuẩn bị tiến về Mưa Uyên chân thần chỗ ẩn thân, mà Dư Hoang tạm thời đóng giữ tại Thanh Trúc thôn, bảo vệ Thanh Trúc thôn an toàn. Đối với dạng này an bài Dư Hoang tự nhiên là không có ý kiến. Hắn vẹn vẹn chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi đi cũng bất quá là cản trở, còn không bằng lưu tại Thanh Trúc thôn. Sau nửa canh giờ, căn cứ Dư Hoang cung cấp địa chỉ, Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần hai người tìm được Mưa Uyên hang ổ, bất quá Mưa Uyên chân thần vô cùng cẩn thận, tại hắn hang ổ xung quanh vài dặm bên trong một mực rơi xuống mông lung mưa phùn. Những ngày mưa vừa nhìn liền biết vô cùng có vấn đề, Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần đoán chừng chỉ cần vừa tiến vào trong liền sẽ bị Mưa Uyên chân thần phát hiện. Tuyết vực chân thần gặp cái này nhẹ nhàng thở dài, xem ra đánh lén là rất không có khả năng. Lý Hàn Yên nhìn chằm chằm phía trước Mưa Uyên chân thần hang ổ thản nhiên nói, vậy liền trực tiếp cường công đi. Có cái này mưa tại, chúng ta căn bản không có cơ hội đánh lén. Tuyết vực chân thần nghe vậy cũng là đồng ý, lúc này một cỗ chói mắt thần quang tại Tuyết vực chân thần trong tay hiện lên. Trong chốc lát vô tận gió tuyết tại trong phạm vi mấy chục dặm giáng lâm, thời gian mấy hơi xung quanh đã hóa thành băng tuyết thiên địa. Nước mưa bị băng tuyết đông kết, độ tĩnh lớn như vậy Mưa Uyên chân thần tự nhiên là có phát giác. Hắn trong chớp mắt liền xuất hiện ở trong hư không, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần. Hai người các ngươi sâu kiến tự tìm cái chết. Mưa Uyên chân thần đi chính là thuần chính thần minh chi đạo. Cường đại thần lực trong cơ thể hắn bộc phát. Bên trên bầu trời nước mưa phá vỡ băng tuyết phong tỏa tại hư không chỉ trệ, lập tức hóa thành sắc bén mũi tên bắn về phía Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần. Tuyết vực chân thần hét lớn một tiếng, tại trước mặt hai người ngưng tụ ra một mặt băng tuyết chi thuẫn đỡ được vô số từ nước mưa biến thành mũi tên. Chờ mũi tên toàn bộ tiêu tán về sau, Lý Hàn Yên cũng thuần thân mà động. Nàng đột nhiên xuất hiện tại mưa bên chân thần trước mặt, cường đại chu tức chi hỏa tại trong tay nàng đốt lên. Mặt trời đỏ phần tiên trưởng nhìn thẳng vào mưa bên chân thần mặt. Cùng lúc đó tuyết vực chân thần thuần gian di động đến mưa bên chân thần phía sau, một thanh hàn băng chi nhận trực tiếp hướng về mưa bên chân thần sau lưng chặt xuống. Chương 156, Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn chương 156, Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn hai mặt giáp công, không có cái hở. Nếu là bọn họ ba người đều thuộc về bình thường phàm nhân, ba người giao thủ thuộc về phàm thế nhân gian chém giết, như vậy mưa bên chân thần đã nguy rồi. Đáng tiếc sự thật cũng không phải là như vậy. Ba người bọn họ sớm đã vượt ra khỏi người bình thường phạm chủ. Đối mặt hai người giáp công mưa bên chân thần cười lạnh, ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng. Đánh ra mặt trời đỏ phần thiên trưởng Lý Hàn Yên nhìn thấy mưa bên chân thần biểu lộ, trong lòng mơ hồ xuất hiện một tia bất an. Bất quá tên tại trên dây không phát không được, màu đỏ thâm chu tức chi hỏa giống như mặt trời đồng dạng chói mắt hướng về mưa bên chân thần đánh tới, lúc này Lý Hàn Yên muốn thu chiêu cũng làm không được. Lý Hàn Yên mặt trời đỏ phần thiên trưởng cùng tuyết vực chân thần hàn băng chi nhận còn chưa rơi xuống, mưa bên chân thần đã tại trong chốc lát triển khai mưa chi lĩnh vực. Bên trên bầu trời vốn là rơi xuống mưa lớn mưa to, mưa chi lĩnh vực xuất hiện vô thanh vô tức. Tại mưa chi lĩnh vực xuất hiện một sát na, một tiếng long ngâm tại mưa bên chân thần trên thân truyền ra. Mưa bên chân thần xung quanh hơi nước tăng gọn, một đầu to lớn thủy long gào thét mà ra quấn quanh ở mưa bên chân thần quanh thân. Như mặt trời đồng dạng chói mắt chu tức chi hỏa bị mưa bên chân thần thủy long chô áp chế, mưa bên chân thần lúc này cùng Lý Hàn Yên lẫn nhau đối một trường. Lý Hàn Yên thân thể bay ngược mà đi, cùng lúc đó một cỗ lạnh leo thấu xương tiến vào Lý Hàn Yên trong cơ thể. Lý Hàn Yên lấy chân chạm đất, sâu sắc rơi vào trong lòng đất, cày ra mấy trượng khoảng cách mới dừng thân hình. Tuyết vực chân thần hàn băng chi nhận ngược lại là rơi xuống, nhưng mưa bên chân thần không có chút nào phòng bị. Làm hàn băng chi nhận chém xuống, hàn băng chi nhận cứ như vậy trực tiếp xuyên thấu mưa bên chân thần thân thể, mưa bên chân thần không có chảy ra một tia máu tươi. Trên đất Lý Hàn Yên nhìn rõ ràng, đối mặt tuyết vực chân thần một kích này, mưa bên chân thần cũng không phải là không có làm ra ứng đối. Hắn đem tự thân thân thể hóa thành thủy nguyên tố, tuyết vực chân thần chạm kích chỉ là từ trên người hắn bay qua, căn bản không có tạo thành tổn thương. Tuyết vực chân thần gặp cái này lộ ra một tia kinh hãi, thân thể. Hắn luyện thành thân thể tên như ý nghĩa, thần minh thân thể. Mưa bên chân thần đi chính là thần minh chi đạo, muốn từ ngụy thần trở thành chân thần, thân thể là nhất định không thể thiếu, cũng là vô cùng khó mà luyện thành. Nắm giữ thần minh lực lượng người tại luyện thành thần thể về sau, như vậy hắn cách trở thành chân thần liền không xa, đương nhiên đây là tại thần minh con đường đi thông tình huống bên dưới. Mưa bên chân thần quay đầu lạnh lùng liếc qua phía sau tuyết vực chân thần, cuốn ở trên người hắn thủy long lại một lần nữa gào thét. Lần này thủy long hướng về tuyết vực chân thần mà đi, một kích phía dưới tuyết vực chân thần bị đánh rơi mặt đất. Bất quá tuyết vực chân thần thực lực không hề yếu, hắn từ dưới đất bò dậy bèn bèn nhận một chút nhẹ nhàng thương thế. Lý Hàn Yên nhìn thoáng qua Tuyết Vực Chân Thần nói, đây chính là như lời ngươi nói chia 46, ngươi xác định không phải ngươi bị đơn phương hành hung. Vẹn vẹn giao thủ một lát, Lý Hàn Yên liền cảm nhận được mưa bên chân thần khó dây dưa. Lý Hàn Yên không cùng bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ giao thủ qua, nhưng nghĩ đến bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nên không có như mưa bên chân thần có cảm giác áp bách. Tại mưa bên chân thần ánh mắt phía dưới, Lý Hàn Yên có một loại toàn thân cao thấp bị nhìn xuyên ảo giác. Tựa hồ không quản nàng sử dụng loại thủ đoạn nào, mưa bên chân thần đều có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Tuyết Vực Chân Thần sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói, hắn so trước đó càng cường đại rồi. Phía trước hắn còn không có luyện thành thân thể. Thân thể có thể miễn dịch bình thường vật lý chẳng kích, lại thể phách cường cùng cùng cánh tu sĩ, ngươi phải cẩn thận một chút. Lý Hàn Yên nghe vậy nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt tiếp theo, Lý Hàn Yên cùng Tuyết Vực Chân Thần hai người lại một lần nữa đồng thời động thủ. Một đạo chu tức minh khiếu thanh âm vang lên, chu tức hư ảnh tại sau lưng Lý Hàn Yên ngạo du. Lý Hàn Yên hét lớn một tiếng, trong cơ thể toàn thân pháp lực phun trào lại một lần nữa đánh ra mặt trời đỏ phần thiên trưởng. Lần này đánh ra mặt trời đỏ phần thiên trưởng uy lực muốn so phía trước lớn hơn rất nhiều, càng giống là một đạo màu đỏ thấm mặt trời. Cương đại chu tức chi hỏa đốt cháy vạn vật, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Mưa Uyên Chân Thần thần sắc nết miệng cười một tiếng, kiến càng lay cây can đảm lắm. Vậy bản thần liền bồi các ngươi vui lùa một chút. Lúc này mưa chi lĩnh vực bên trong đi ra hai thân ảnh, bọn họ là do nước mương ngưng tụ Lý Hàn Yên cùng Tuyết Vực Chân Thần. Lại hai người thực lực gần như cùng bản tôn không khác nhau chút nào. Cái kia từ nước mương ngưng tụ Lý Hàn Yên đồng dạng sử dụng ra mặt trời đỏ phần thiên trưởng. Làm mặt trời đỏ phần thiên trưởng từ tên giả mạo trong tay đánh ra thời điểm, Lý Hàn Yên mở to hai mắt nhìn. Rõ ràng là từ thủy ngưng tập hợp mà thành. Vì sao cũng có thể sử dụng chu tức chi hỏa? Đây là nguyên lý gì? Lý Hàn Yên cùng Lý Hàn Yên giao thủ, vô số chu tức chi hỏa giống như đốm lửa nhỏ tản đi khắp nơi, mẫn diệt bốn phương, hai người giao thủ cuối cùng lấy thế hỏa kết thúc. Thế mà cùng bản cung thực lực không sai chút nào. Lý Hàn Yên nhìn xem cái này, một tên giả mạo trong lòng tê dại, một trận lộn xộn. Bên kia Tuyết Vực Chân Thần cũng cùng hắn tự thân tên giả mạo giao thủ, hắn đồng dạng cùng cái kia tên giả mạo bất phân cao thấp. Lúc này Mưa Uyên Chân Thần không có tiếp tục xuất thủ, ngược lại xem kịch giống như đứng tại trong hư không nhìn xem Lý Hàn Yên cùng với Tuyết Vực Chân Thần đối phó chính mình phục chế thân thể. Mưa Uyên từ khi thu hoạch được thần minh lực lượng về sau, năng lực của hắn tiến bộ rất nhiều, ngự thủy chi đạo bị hắn chơi ra hoa tới. Tại mưa chi trong lĩnh vực, hắn có thể giải tích người khác tất cả, đồng thời phục chế một vị cùng bản nhân giống nhau như lúc thủy chi phân thân. Lý Hàn Yên lúc trước trong mưa mặc dù không có nhìn thẳng vào bàng bạc mưa to, nhưng cũng vẹn vẹn không có bị ô nhiễm ăn mòn, nhưng bản thân tin tức vẫn như cũ bị Mưa Uyên Chân Thần phân tích. Cho nên Mưa Uyên Chân Thần mới có thể phòng chế ra Lý Hàn Yên thủy chi phân thân. Đến mức Tuyết Vực Chân Thần, hắn phía trước liền cùng Mưa Uyên Chân Thần giao thủ qua, hắn tất cả tin tức đã sớm bị Mưa Huyền Chân Thần biết, hắn phục chế thân thể cũng đương nhiên xuất hiện tại hắn tự thân trước mặt. Phục chế thân thể cùng bản tôn thực lực gần như lực lượng ngang nhau, Lý Hàn Nghiên cùng Tuyết Vực Chân Thần hai người một bên cùng phục chế thân thể giao thủ, một bên lại muốn phân ra một tia tinh lực để phòng Mưa Huyền Chân Thần, dẫn đến hai người cùng phục chế thân thể chiến đấu rơi vào hạ phong. Mưa vẫn cứ rơi, Lý Hàn Nghiên cùng Tuyết Vực Chân Thần hai người tình huống càng ngày càng không lạc quan, trên người của hai người không ngừng xuất hiện thương thế, thắng lợi cán cân nghiêng đã chậm rãi rời xa bọn họ. Nếu là lại không làm ra thay đổi, hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Hàn Nghiên lông mày khóa chặt, tại đón lấy phục chế thân thể sau một kích, lui lại mấy chục trượng. Chu Tước Hư ảnh lại một lần nữa tại sau lưng nàng xuất hiện, nàng thần tốc thi pháp kết ấn, quyết định không tại lưu thủ. Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn. Một ấn đã ra, vạn pháp đều là diệt. Lúc này Lý Hàn Nghiên trong tay Chu Tước chi hỏa xuất hiện từng kia hủy diệt chi ý màu đỏ sẫm, một ấn đánh ra, hư không bị đốt cháy, không gian tại mất diệt. Một thức này thần thông chính là Lý Hàn Nghiên từ Thái Tiên phụ tàng thư các sở học, uy lực to lớn. Bất quá sử dụng một thức này thần thông thai hại cũng không phải thường lớn, nó sẽ thiêu đốt tự thân Chu Tước huyết mạch, cơ hồ tương đương với đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800. Cho nên không đến sống chết trước mắt Lý Hàn Nghiên bình thường sẽ không sử dụng một chiêu này. Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn đánh ra, đối diện phục chế thân thể lúc này ngu ngơ tại nguyên chỗ. Phục chế thân thể tồn tại căn cứ vào Mưa Huyền Chân Thần đối với Lý Hàn Nghiên phân tích, nhưng Mưa Huyền Chân Thần cũng không phải là bản năng cũng có hắn phân tích không đến đồ vật. Ví dụ như Chu Tước huyết mạch, Lý Hàn Nghiên sử dụng một chút huyết mạch lực lượng, Mưa Huyền Chân Thần bằng vào thần minh lực lượng còn có thể để phục chế thân thể hoàn nguyên Lý Hàn Nghiên thuật pháp. Chỉ khi nào Lý Hàn Nghiên sử dụng Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn loại này cần đại lượng Chu Tước huyết mạch là cơ thần thông, Mưa Huyền Chân Thần sáng tạo phục chế thân thể liền không thể ra sức. Chương 157, Tuyết vực chân thần bản thể chương 157, Tuyết vực chân thần bản thể Lý Hàn Nghiên phục chế thân thể nhìn thấy Lý Hàn Nghiên sử dụng nàng không có nắm giữ Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn về sau, tại nguyên chỗ sững sờ một cái, sau đó lập tức sử dụng ra Mặt Trời Đỏ Phần Thiên Trưởng. Mặt Trời Đỏ Phần Thiên Trưởng mặc dù cường đại, nhưng tại giống nhau dưới thực lực, Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn uy lực hơn xa Mặt Trời Đỏ Phần Thiên Trưởng. Màu đỏ sẫm Chu Tước chi hỏa lập tức liền xuyên thấu như mặt trời chói mắt hỏa diễm, phục chế thân thể nửa người tại cái này một tấn phía dưới nhân diện. Tại phục chế thân thể ánh mắt kinh ngạc bên dưới, nàng còn lại nửa người nhanh chóng bị màu đỏ sẫm Chu Tước chi hỏa thôn vệ. Cùng lúc đó, bên kia Tuyết vực chân thần cũng thay đổi tư thái, hắn trực tiếp biến thành Mưa Huyền Chân Thần dáng dấp. Theo Tuyết vực chân thần biến ảo thành Mưa Huyền Chân Thần dáng dấp, hắn nắm giữ Mưa Huyền Chân Thần năng lực, mà hắn phục chế thân thể cũng không hắn loại này biến thành người khác năng lực. Mấy đạo thủy long từ trong cơ thể của hắn bốc lên mà ra, những này thủy long tại rít lên một tiếng về sau hướng về Tuyết vực chân thần phục chế thân thể mà đi. Tương đạo thủy long đánh vào Tuyết vực chân thần phục chế thân thể trên thân, một nháy mắt Tuyết vực chân thần phục chế thân thể liền nhận lấy không thể nghịch chuyển tổn thương. Tại cuối cùng một đạo thủy long xuyên thấu Tuyết vực chân thần phục chế thân thể về sau, Tuyết vực chân thần phục chế thân thể cũng liền một lần nữa hóa thành một bãi nước sạch. Sử dụng Chu Tước vẫn thân diệt lại về sau, Lý Hàn Nghiên sắc mặt có chút trắng bệnh, nàng liếc qua đi tới bên người nàng Tuyết vực chân thần không khỏi nghi ngờ nói, ngươi đây là năng lực gì? Tuyết vực chân thần nhẹ nhàng thở dài, ta bản mệnh thần thông, chỉ cần nhìn thấy liền có thể vô cùng không nói đạo lý biến thành người khác cùng với thân nhân dáng dấp. Chắc hẳn ngươi tại 3 ngày trước thâm nhập phía sau núi thời điểm gặp qua tương tự, chỉ bất quá ta thu được thần minh lực lượng, khiến cho ta bản mệnh thần thông lại lần nữa tiến hóa. Ta không chỉ có thể mô phỏng theo người khác khí tức cùng hình dạng, cũng có thể mô phỏng theo người khác năng lực. Nghe Tuyết vực chân thần lời nói về sau, Lý Hàn Nghiên nhớ tới 3 ngày trước tại hang động đá vôi bên trong gặp qua tương tự xác khô quái vật. Nàng có chút nhíu mày, ngươi lại là cái kia một loại sinh vật. Tuyết vực chân thần cười khổ nói, nếu là có thể ta là không nghĩ bại lộ, ngày trước không ít tu sĩ biết được bản thể của ta phía sau liền đối với ta đào kiếm đối mặt. Tuyết vực chân thần bản thể chính là một cái ma quỷ khô. Hắn tại thu hoạch được thần minh lực lượng phía trước liền phát sinh một ít dị biến có rất mạnh ý thức tự chủ. Tại không có bị thư hàm cứu phía trước, hắn đã tiếp xúc qua một ít tu sĩ, bất quá bọn hắn tại biết Tuyết vực chân thần bản thể phía sau lúc này liền muốn đem chu sát. Nếu không phải Tuyết vực chân thần chạy nhanh, hắn sợ là đã sớm chết rồi. Từ nay về sau, Tuyết vực chân thần cũng rất ít tại người khác trước mặt bại lộ chính mình bản thể, cho dù là thu được thần minh lực lượng phía sau cũng là như thế. Giống như là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Nếu không phải lúc này Tuyết vực chân thần bại lộ năng lực bản thân, Lý Hàn Nghiên rất nhanh liền có thể liên tưởng đến bản thể. Hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế nói ra. Bất quá lúc này Lý Hàn Nghiên biết được Tuyết vực chân thần bản thể về sau cũng không có đối nó sinh ra địch ý, phía trước nàng là không thể nào tín nhiệm Tuyết vực chân thần, nhưng nàng tất nhiên lựa chọn cùng Tuyết vực chân thần liên thủ tiến đánh Mưa Huyền chân thần chính là nhận đồng Tuyết vực chân thần. Bản thể của hắn không phải nhân loại là quái vật lại như thế nào, hắn cũng không làm tổn thương nhân tộc sự tình, ngược lại làm nhân loại thủ hộ thần. Cùng một chút khi sư phản tổ phản đồ so sánh, Tuyết vực chân thần phẩm cách đã rất cao thượng, hắn đủ để thu hoạch được Lý Hàn Nghiên tôn kính. Lúc này Lý Hàn Nghiên mở miệng hỏi, ngươi năng lực có thể 100% phát huy thực lực của đối phương? Tuyết vực chân thần lắc đầu, cho dù là tại cùng cảnh giới tình huống, ta sử dụng bản mệnh thần thông cũng chỉ có thể mô phỏng theo người khác chín thành thực lực. Cho nên ta sử dụng đạo này bản mệnh thần thông, tại một đối một dưới tình huống nhất định không phải là Mưa Huyền đối thủ. Bản thân còn ở nơi này đâu, hai người các ngươi nói chuyện không xong, không bằng bản thần đưa các ngươi xuống địa ngục trò chuyện. Phục chế thân thể bị diệt, Mưa Huyền chân thần cũng không có quá nhiều phẫn nộ, thế nhưng Lý Hàn Nghiên cùng Tuyết vực chân thần lại dám ở trước mặt của hắn chậm rãi mà nói, cái này hắn liền chịu không được. Mấy đạo thủy long trong cơ thể hắn bay lên, đồng dạng là gọi ra mấy đạo thủy long. Hắn ngưng tụ cái này một chút thủy long trên khí thế liền muốn so Tuyết vực chân thần mạnh lên mấy phần. Mưa Huyền chân thần lạnh lùng nhìn xem biến thành hắn bộ dáng Tuyết vực chân thần, đồng thời trực tiếp điều khiển mấy đạo thủy long hướng về Tuyết vực chân thần đánh kích mà đi. Chỉ là hàng nhái cũng muốn mô phỏng theo bản thân. Vừa rồi Tuyết vực chân thần liền nói qua, hắn sử dụng bản mệnh thần thông biến thành mưa nguyên chân thần bộ dạng, chỉ có mưa nguyên chân thần chín thành thực lực, cho nên tại giao thủ trong quá trình, Tuyết vực chân thần trực tiếp đã rơi vào hạ phong. Bất quá lúc này Tuyết vực chân thần cũng không phải là lẻ loi một mình, Lý Hàn Yên liền tại bên cạnh hắn. Mặc dù Lý Hàn Yên đã sử dụng Chu Tức vẫn thân diệt lại ấn, trạng thái không hề tại đỉnh phong, nhưng nàng còn có sức đánh một trận. Mặt trời đỏ phần thiên trưởng lần thứ hai đánh ra. Lý Hàn Yên cùng biến thành mưa nguyên chân thần bộ dáng Tuyết vực chân thần liên thủ, trong lúc nhất thời bọn họ cùng mưa nguyên chân thần đấu một lá cờ chống tương đối. Thậm chí Tuyết vực chân thần sử dụng mưa nguyên chân thần năng lực ngưng tụ ra chính hắn cùng Lý Hàn Yên phục chế thân thể, tiến hành chính nghĩa 4 đánh 1. Theo thời gian trôi qua, tại 4 đánh 1 hình thức bên dưới, Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần chiếm cứ một ít thượng phong. Chỉ cần tiếp tục rằng có nữa, như vậy thắng lợi cuối cùng chắc chắn thuộc về Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần, mưa nguyên chân thần khó thoát số mệnh phải chết đi. Có thể hiện thực cũng không có như Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần nguyện. Giao thủ đến đây mưa nguyên chân thần cũng còn chưa lấy ra toàn bộ thực lực. Hắn hét lớn một tiếng, sử dụng thần minh lực lượng chấn khai Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần cùng với hai người bọn họ phục chế thân thể. Mưa nguyên chân thần ánh mắt lạnh như băng lướt qua Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần hai người dùng lạnh lạnh ngữ khí nói ra, hai người các ngươi sâu kiến triệt để chọc giận bản thân. Trong chốc lát mưa chi trong lĩnh vực nguyên bản mưa lớn mưa to bắt đầu hạ càng thêm lớn. Một cỗ cực hạn sơ sát tiêu điều chi ý bao phủ xung quanh mấy trăm dặm. Tuyết vực chân thần gặp cái này sắc mặt đại biến, không tốt, đạo hữu cẩn thận. Tuyết vực chân thần sử dụng bản mệnh thần thông biến thành mưa nguyên chân thần giáng dấp, đồng thời nắm giữ mưa nguyên chân thần tất cả năng lực. Làm bốn phía bầu không khí đột biến thời điểm, hắn đã ý thức được mưa nguyên chân thần muốn làm cái gì. Sống dưới nước vô lượng. Mưa nguyên chân thần ngay tại thi triển sống dưới nước vô lượng. Đây là mưa nguyên chân thần cường đại nhất thần thông, hắn còn lại thần thuật tại cái này thần thông trước mặt đều không chịu nổi một kích. Tuyết vực chân thần biến thành mưa nguyên chân thần giáng dấp phía sau một mực không có sử dụng đạo này thần thông. Đạo này thần thông mặc dù cường đại, nhưng sử dụng đạo này thần thông có một cái cần thiết điều kiện. Đó chính là ngươi đến luyện chế ra 12 cái khống thủy thần châu. Đây là một đạo cần pháp bảo phối hợp thần thông. Chương 158, Minh Hoàng Sách tương trợ chương 158, Minh Hoàng Sách tương trợ Tuyết vực chân thần bản mệnh thần thông có thể phục chế người khác thuật pháp, thần thông, huyết mạch thiên phu thậm chí bản mệnh thần thông, nhưng hắn không thể vô căn cứ biến ra một kiện pháp khí hoặc là pháp bảo. Mưa Nguyên chân thần tối cường thần thông sống dưới nước vô lượng cần phải mượn 12 cái khống thủy châu mới có thể thi triển, Tuyết vực chân thần không có khống thủy châu bản thân, hắn tự nhiên là thi triển không được sống dưới nước vô lượng. 12 cái khống thủy châu giáng lâm tại Mưa Nguyên chân thần ngoài mấy trăm dặm, lấy Mưa Nguyên chân thần làm trung tâm tọa lạc tại khác biệt 12 cái phương hướng, tạo thành một tòa đại trận. Mỗi một cái đều có thể so với đứng đầu thượng phẩm pháp khí, 12 cái khống thủy châu hợp lực có khả năng phát huy uy năng thậm chí vượt qua một chút pháp bảo hạ phẩm. Cho nên lấy 12 cái khống thủy châu hình thành đại trận phẩm giai cực cao. Tại cái này một tòa đại trận phía dưới, Mưa Nguyên chân thần mưa chi lĩnh vực được đến cực lớn tăng cường, hắn nắm giữ thi triển sống dưới nước vô lượng cơ sở. Lúc này Tuyết vực chân thần mở miệng nhắc nhở một câu Lý Hàn Yên về sau, mưa to trực tiếp che đậy Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần ánh mắt, thậm chí liền thần trí của bọn hắn đều hứng chịu tới ngăn cản. Giờ khắc này cho dù Tuyết vực chân thần nắm giữ cùng Mưa Nguyên chân thần giống nhau năng lực, hắn cũng dung chuyển không được một tia Mưa Nguyên chân thần đối nước mưa khống chế. Đồng thời Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần hai người rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại ăn mòn lực lượng. Bây giờ cho dù là bọn họ nắm giữ thần cách mảnh vỡ cùng với thần minh lực lượng hộ thể, cũng không ngăn nổi Mưa Nguyên chân thần chỗ điều khiển nước mưa ăn mòn. Trường kỳ ở tại mưa to bên trong, Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần tất nhiên sẽ biến thành Mưa Nguyên chân thần khôi lỗi. Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần sắc mặt hơi đổi riêng phần mình thi triển thần thông ngăn cản cái này mưa như chút nước mưa to. Tuyết vực chân thần trực tiếp tại đỉnh đầu ngưng tụ một đạo tường băng chặn lại rơi xuống mưa to. Lý Hàn Yên thì là thi triển một đạo một hệ pháp thuật, vì chính mình xây dựng một tòa đằng một phòng nhỏ. Trong nước mưa ăn mòn mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần không trực tiếp tiếp xúc cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng Mưa Nguyên chân thần sống dưới nước vô lượng không hề chỉ là đơn giản tăng lên nước mưa ăn mòn. Cái này một hiệu quả vẹn vẹn bổ sung mà thôi. Một đạo to lớn tiếng long ngâm tại màn mưa bên trong vang lên, đinh hai nhức óc. Lúc trước dùng thuật pháp ngưng tụ thành thủy long tán phát tiếng long ngâm cùng đạo này long ngâm so sánh quả thực chính là đại vu gặp tiểu vu. Nếu nói thông tục dễ hiểu một chút, cùng đạo này long ngâm so sánh, lúc trước long ngâm chỉ có thể coi là chó con sủa loạn, mà đạo này long ngâm lại tương đương với trong rừng bách thú chi vương phát ra một tiếng giống giận rung trời, vang vọng núi rừng, giữa hai bên chênh lệch không thể bảo là không lớn. Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần bèn bèn nghe đến một tiếng này, long ngâm liền cảm nhận được hai lỗ thai vụ vụ, toàn thân lưng phát lạnh, một cỗ khó tả rét lạnh chi ý tự nhiên sinh ra. Không đợi Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần có chỗ ứng đối, bọn họ con ngươi đều là co rụt lại. Bởi vì bọn họ thông qua mơ hồ ánh mắt, tại mưa to rơi xuống trên không thấy được một đầu to lớn thủy long. Hoặc là nói hắn là thủy long đã không thích hợp, đó là một đầu thần long. Thần long dài trăm trượng có dư, long đầu to lớn vô cùng, trên người lân phiến lông vũ như sinh, hai cặp long chảo nhìn sang vô cùng sắc bén, long uy từ không trung bên trong bao phủ mà ra. Hắn một đôi to lớn long nhãn lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần. Không biết có phải hay không ảo giác, Lý Hàn Yên từ cái này một đôi to lớn mâu nhãn bên trong thấy được một tia trào phúng. Bên kia Tuyết vực chân thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù sớm đã biết sống dưới nước vô lượng có thể phát huy loại nào hiệu quả, nhưng biết thì biết, chân thật nhìn thấy lại là một chuyện khác. Nhìn xem cái này trên trời quái vật khổng lồ, Tuyết vực chân thần trong lòng không khỏi nghi hoặc. Mưa Nguyên chân thần thật vẫn là một tên ngụy thần sao? Bất quá Mưa Nguyên chân thần cũng không có cho Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần quá nhiều khiếp sợ cùng thời gian phản ứng. Sống dưới nước vô lượng có thể dùng Mưa Nguyên chân thần tại mưa chi trong lĩnh vực hóa long, đồng thời điều khiển đại khí bên trong vô tận hơi nước. Tiếng long ngâm lại nổi lên, hắn trực tiếp xê dịch lấy thân thể hướng về Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần mà đi. Sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi, đều là cảm nhận được một cỗ tử vong nguy hiểm. Lý Hàn Yên lúc này hét lớn một tiếng, trong cơ thể Chu Tước huyết mạch kích phát, lại một lần nữa sử dụng Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn. Chu Tước hư ảnh tại sau lưng nàng dong chơi, rất nhiều máu mạch lực lượng bị hiến tế, màu đỏ sẫm Chu Tước chi hỏa lần thứ hai tại Lý Hàn Yên trong tay đốt lên. Bởi vì mưa nguyên chân thần mang tới cảm giác áp bách, Lý Hàn Yên chỉ lo thi triển Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn, lúc này nàng cũng không có chú ý tới ngực nàng chỗ minh hoàng sách sáng lên hào quang nhỏ yếu. Minh hoàng sách chính là tiên khí có linh, tại Lý Hàn Yên thời khắc nguy cơ, minh hoàng sách âm thầm vì đó cung cấp lực lượng. Trong chốc lát, Lý Hàn Yên phía sau Chu Tước hư ảnh đột nhiên biến hóa, đồng thời càng thêm ngưng thực. Lý Hàn Yên đột ngột cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện một cỗ lực lượng khổng lồ. Nàng không có ngay lập tức phát giác được lực lượng nơi phát ra, hơi có một chút nghi hoặc, bất quá lúc này cũng không phải là suy nghĩ tỉ mỉ việc này thời điểm. Nàng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp mượn nhờ cái này một cỗ lực lượng đánh ra Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn. Một tiếng Chu Tước hót vang vọt thẳng tản đi trong hư không long uy, Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn tựa như sống lại đồng dạng. Nó hóa thành một cái màu đỏ sẫm Chu Tước xông thẳng tới chân trời. Màu đỏ sẫm Chu Tước thẳng tiến không lùi, phàm là Chu Tước những nơi đi qua, xung quanh một dặm bên trong bảng bạc mưa to trực tiếp bốc hơi, hóa thành khu vực chân không. Mưa nguyên chân thần hạ xuống mưa lớn mưa to cũng không phải là bình thường phàm mưa, phía trước Lý Hàn Yên thi triển Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn còn không thể bốc hơi quá nhiều nước mưa. Mà bây giờ những này nước mưa tại ám hồng sắc Chu Tước trước mặt cùng phàm mưa không khác. Lý Hàn Yên trong lúc đó bộc phát ra thực lực cường đại như vậy, tuyết vực chân thần cùng mưa nguyên chân thần đều không kịp chuẩn bị. Mưa nguyên chân thần chính túi người mà xuống, mà Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn nhìn thẳng vào mà đến, muốn tránh cũng không được. Nếu là Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn chỉ có lần trước tiêu diệt Lý Hàn Yên tự thân phục chế thân thể cái kia một loại uy lực, Mưa Nguyên Chân Thần là hoàn toàn không mang sợ. Nhưng hôm nay Lý Hàn Yên thi triển Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn uy lực tăng gọn, gần như đã tương đối hóa thần tu sĩ một kích toàn lực. Lấy Nguyên Anh sơ kỳ tu vi đánh ra có thể so với hóa thần tu sĩ một kích toàn lực, đây là phi thường khủng bố lại kinh dị. Mưa Nguyên Chân Thần không kịp tránh né, chỉ có thể đối diện mà lên, hắn long nhãn bên trong lộ ra một tia ngưng trọng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút xung quanh mấy trăm dặm hơi nước trong phút chốc bị Mưa Nguyên Chân Thần tụ tập. Liên bên trên bầu trời bàng bạc mưa to trong lúc nhất thời cũng nhỏ đi rất nhiều. Mưa Nguyên Chân Thần bộc phát trong cơ thể toàn bộ thần minh lực lượng tại tự thân thân rồng bên trên ngưng tụ ra một bộ cường đại nước áo giáp lấy làm phòng hộ, lập tức hắn ánh mắt quyết tuyệt hướng về Lý Hàn Yên đáp xuống. Thần Long cùng Chu Tước ở trong hư không chạm vào nhau, đỏ cùng lam tại thiên không bên trong hòa lẫn. Cùng phong cuốn địa, lực lượng dư âm hướng về bốn phía quyết tán, vô số cây cối bị nổ tận gốc, bụi đất tung bay. Chờ tất cả những thứ này tản đi về sau, Lý Hàn Yên sắc mặt đã trắng bệch, một tia máu tươi từ khóe miệng của nàng tràn ra. Mà Mưa Nguyên Chân Thần đã không thấy vết tích. Xung quanh trong vòng mấy trăm dặm liền khí tức của hắn đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ thấy giữa hư không một cái màu xanh thẳm băng tinh rơi xuống. Hiển nhiên tại Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn phía dưới, Mưa Nguyên Chân Thần đã ngay cả cặn cũng không còn. Mưa chi lĩnh vực biến mất, 12 cái khống thủy châu tại hai người dư vi phía dưới không biết tung tích, nước mưa cũng thời gian dần trôi qua đình chỉ, và nóng ánh ánh mặt trời xuyên thấu qua trắng tinh đám mây chiếu rọi mà xuống. Một đạo chói lọi cầu vồng xuất hiện ở chân trời. Tuyết vực chân thần đi tới bên cạnh Lý Hàn Yên nhìn xem hư nhược Lý Hàn Yên hỏi, "Đạo hữu ngươi bây giờ trạng thái còn tốt đó chứ?" Lý Hàn Yên suy yếu cười một tiếng, không quá tốt. Chương 159, dị biến lại nổi lên chương 159, dị biến lại nổi lên liên tục sử dụng hai lần Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn, nếu không phải có Minh Hoàng Sách trong bóng tối tương trợ, lúc này Lý Hàn Yên nói không chừng đã có rơi xuống cảnh nguy hiểm. Bây giờ Lý Hàn Yên dù cho sẽ không rơi xuống nguyên anh, nhưng nàng lúc này trạng thái tuyệt đối không tính là tốt. Trong cơ thể Chu Tước huyết mạch đại lượng tiêu hao, pháp lực cũng sắp khô kiệt, nàng bèn bèn muốn tại nguyên chỗ ngồi xuống khôi phục một chút pháp lực, nhưng liền tại thân thể khẽ nhúc nhích một khắc này, Lý Hàn Yên liền cảm giác cả người trời đất quay cuồng. Nếu không phải Tuyết vực chân thần tay mắt lanh lẹ giúp đỡ Lý Hàn Yên một cái, Lý Hàn Yên tuyệt đối sẽ một đầu mới ngã xuống đất. Đa tạ. Lý Hàn Yên sắc mặt hơi tái yếu đất nói, "Dìu ta ngồi xuống đi." Tuyết vực chân thần chậm rãi gật đầu, chậm rãi đỡ Lý Hàn Yên tại nguyên chỗ ngồi xuống. Lúc này Lý Hàn Yên tại nguyên chỗ vận chuyển Chu Tước bất tử kinh khôi phục tự thân pháp lực. Theo Lý Hàn Yên vận chuyển tự thân công pháp, khôi phục chữa thương lúc, nàng không có chú ý tới tại trước ngực nàng minh hoàng sách lại một lần nữa tỏa ra yếu đất hồng quang. Một đạo hư ảo Chu Tước hư ảnh sau lưng Lý Hàn Yên xuất hiện, xung quanh 10 trượng bên trong nhiệt độ đột nhiên lên cao, Chu Tước chi hỏa nơi này khắp đốt lên. Xung quanh 10 trượng bị vô tận Chu Tước chi hỏa bao trùm, Tuyết vực chân thần lập tức lui về phía sau ly khai Chu Tước chi hỏa phạm vi. Cảm nhận được Lý Hàn Yên khí tức chậm rãi hướng tới ổn định, đồng thời có yếu ớt lên cao xu thế, Tuyết vực chân thần không khỏi nhíu mày nói, "Lý đạo hữu cái này chữa thương chiến trận thật là lớn a." Cùng lúc đó trở lại Tô phủ Diệp Trần một mực chú ý thanh trúc thôn tình huống. Hắn dùng thần thức nhìn thấy Lý Hàn Yên sử dụng Chu Tước vẫn thân diệt lại ấn giết chết Vũ Nguyên chân thần không khỏi thở dài. Hàn Yên lần này có một chút vô lễ, nếu không phải có Minh Hoàng Sách trong bóng tối tương trợ có thể đánh giết không được Vũ Nguyên cái kia ngụy thần. Bất quá cái này Minh Hoàng Sách linh trí rất cao à, Hàn Yên dù cho không có đem luyện hóa, nó cũng có thể tại Hàn Yên nguy cơ thời điểm tương trợ. Tiên khí có linh, Minh Hoàng Sách xem như truyền thừa tiên khí, nó được sáng tạo đi ra sứ mệnh chính là kéo dài kêu hoàng niết bàn kinh truyền thừa. Bây giờ Chu Tước động thiên tịch diệt đã có 2800 năm hơn, Lý Hàn Yên là Minh Hoàng Sách gặp phải nhất có cơ hội kế thừa kêu hoàng niết bàn kinh tu sĩ, nó đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Lý Hàn Yên chết đi. Diệp Trần cầm lấy bên cạnh bàn trà nhấp một miếng nói, nguyên bản bất quá là muốn Hàn Yên từ thành trúc thôn cầm một cái thần cách mảnh vỡ đi ra, không nghĩ tới Hàn Yên trực tiếp liền Vũ Nguyên cũng đánh giết. Nhưng kể từ đó, cái kia trốn ở bóng tối bên trong tàn niệm sẽ trước thời hạn hành động. Đồ chơi kia cũng không phải Hàn Yên có thể ứng phó, xem ra ta lại phải chạy một chuyến. Diệp Trần thả ra trong tay chén trà, thân hình lúc này biến mất tại trong phòng. Thanh trúc đầu tiên, phù phàm sư minh ta lại tới quấy rầy. Phù Phàm cảm giác được đột nhiên xuất hiện Diệp Trần cười cười, sư đệ ngươi mấy ngày nay tới đây ngược lại là chăm chỉ. Diệp Trần nhún vai cười khẽ, ai nói không phải đây. Nguyên bản ta cùng Hàn Yên đều đã chuẩn bị trở về kinh thành, nhưng bản địa thái thú khói xin giúp đỡ, nàng liền lại nhúng tay thành trúc thôn sự tình. Sư Minh đưa mấy cái thần cách mảnh vỡ cho Hàn Yên hẳn không có vấn đề a. Chỉ là thần cách mảnh vỡ, tất nhiên đối đệ muội hữu dụng đều cầm đi lại có làm sao. Phù Phàm lạnh nhạt nói, bất quá sư đệ, đợi chút nữa ngươi trước đừng xuất thủ. Diệp Trần nghe vậy hơi nhíu mày, sư Minh ngươi đây là ý gì? Phù Phàm giải thích nói, ngươi tẩu tẩu phía trước, coi trọng nhất chính là cái kia tuyết vực. Thanh Trúc thôn mặc dù đã bị nàng không sai biệt lắm từ bỏ, nhưng nàng vẫn là muốn nhìn xem tuyết này vực cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Bế quan phía trước còn đặc biệt dặn dò qua ta có thời gian nhìn một chút bọn họ. Nếu là cuối cùng xuất hiện kết quả dùng lưu ảnh thạch ghi chép lại, sư đệ ngươi cũng không thể trực tiếp can thiệp phá hư kết quả cuối cùng. Diệp Trần trầm mặc một chút mở miệng nói, nhưng nếu là nguy hiểm Hàn Yên ta sẽ ngay lập tức can thiệp. Phù Phàm cười gật đầu, yên tâm, liền tính ngươi không nói, một khi đệ muội có nguy hiểm ta cũng sẽ ngay lập tức xuất thủ. Vũ Nguyên chân thần hang ổ bên ngoài. Sau lưng Lý Hàn Yên Chu Tức hư ảnh vẫn còn tại hư không không ngừng dòng chơi, linh khí bốn phía chính thần tốc chạy vào Lý Hàn Yên trong cơ thể. Tuyết vực chân thần thương thế không nặng, hắn liền yên tĩnh đứng tại 10 trượng bên ngoài là Lý Hàn Yên hộ pháp. Liền tại hai người đều cho rằng tất cả đều lúc kết thúc, bên trên bầu trời lại một lần nữa rơi ra tí tách mưa nhỏ. Lúc này Tuyết vực chân thần biến trở về dung mạo, Vũ Nguyên chân thần tất cả năng lực cũng theo đó mất đi, muốn lại một lần nữa sử dụng Vũ Nguyên chân thần năng lực nhất định phải lại một lần nữa biến thành Vũ Nguyên chân thần. Bất quá cho dù hắn bây giờ một lần nữa biến trở về nguyên bản dung mạo, nhưng hắn đã từng khống chế qua Vũ Nguyên chân thần năng lực, đối với hắn năng lực hết sức quen thuộc. Khi bầu trời bên trong mưa nhỏ rơi xuống một khắc này, hắn liền phát giác có cái gì không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời con ngươi chậm rãi co vào. Cái này trong mưa có Vũ Nguyên chân thần năng lực, có thể là Vũ Nguyên chân thần không phải chết sao? Mưa nhỏ tí tách, nhưng trong mưa năng lực muốn so đã từng mưa lớn mưa to còn muốn cường đại. Tuyết vực chân thần tuy có lấy thần minh lực lượng, nhưng cũng không ngăn cản được cái này nước mưa năng lực. Sắc mặt của hắn hơi đổi, không có quá nhiều suy nghĩ, Tuyết vực chân thần một lần nữa hóa thành Vũ Nguyên chân thần dáng dấp. Hắn vận dụng Vũ Nguyên chân thần năng lực cùng tồn tại bí ẩn cấp đoạt nước mưa quyền khống chế. Rất nhanh hắn liền kinh hãi phát hiện, hắn dung chuyển không được một tia vị kia lạ lẫm tồn tại quyền khống chế. Loại cảm giác này thật giống như Vũ Nguyên chân thần đang thi triển sống dưới nước vô lượng thời điểm đồng dạng. Tí tách mưa nhỏ rơi xuống, ngay tại chữa thương khôi phục pháp lực Lý Hàn Yên cũng đột nhiên bừng tỉnh. Nàng cũng phát giác một tia không đúng. Lý Hàn Yên nhìn hướng biến thành Vũ Nguyên chân thần Tuyết vực chân thần nghi ngờ hỏi, "Tuyết vực?" Lý Hàn Yên mâu nhãn bên trong tràn đầy nghi hoặc, thật giống như đang hỏi Tuyết vực chân thần, "Ngươi biến thành Vũ Nguyên chân thần bộ dạng trời mưa làm gì?" Tuyết vực chân thần sắc mặt âm trầm giải thích nói, "Lý đạo hữu, đây không phải là ta làm. Nơi đây còn có tồn tại bí ẩn, hắn có cùng Vũ Nguyên đồng dạng năng lực, đồng thời đối năng lực khống chế muốn so Vũ Nguyên cường đại." Lý Hàn Yên nghe xong trong lòng trầm xuống, lập tức nhắm hai mắt hướng về bốn phía cảm giác mà đi, muốn tìm ra nút trong bóng tối thần bí tồn tại. Bất quá lúc này Lý Hàn Yên vừa bận khôi phục một chút pháp lực, huyết mạch chi lực cũng không hoàn toàn khôi phục, trạng thái không hề tại đỉnh phong, cảm giác chỉ chốc lát về sau, trừ tí tách mưa nhỏ nàng không có phát giác được mảy may dị thường. Nàng tìm không được nút trong bóng tối thần bí tồn tại. Cùng lúc đó, Tuyết vực chân thần một lần nữa biến trở về nguyên trạng, sử dụng tự thân năng lực tại chính hắn cùng Lý Hàn Yên đỉnh đầu ngưng tụ ra một đạo thật dày tường băng, ngăn trở nước mưa ăn mòn. Bây giờ nên làm cái gì? Tuyết vực chân thần sắc mặt nghiêm túc mà hỏi. Lý Hàn Yên đang muốn nói rời khỏi nơi này trước, nhưng nàng lời nói còn chưa nói ra miệng trong hư không bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo thô to thông thiên thần quang từ hư không mà hiện, một tên mặc áo bào màu đỏ ngỏm nam tử tổng thần quang chi bên trong đi ra. Hắn một đôi trong mắt vô cùng băng lãnh, Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần hai người chỉ là nhìn thẳng hắn một cái liền cảm giác như rơi vào hầm băng. Chương 160, Nhiễm Thiên áo bào màu đỏ ngỏm nam tử ánh mắt băng lãnh đứng tại trong hư không, trên thân tản ra vô tận thần tính, lại không có một tia thuộc về thần minh tử thiện cùng an lành. Hắn liền yên tĩnh phủ ở trong hư không, trên thân mang theo một tia quỷ dị cùng sơ sát tiêu điều. Lý Hàn Yên từ cái này một tên áo bào màu đỏ ngòm nam tử đối mặt bên trong lấy lại tinh thần ngưng tụ tiếng nói, đây là tà thần sao? Tuyết vực chân thần lắc đầu nói, cái này, ta cũng không biết, ta chưa từng gặp qua tà thần. Nhưng hắn khẳng định không phải chính thống thần minh cùng chúng ta ngụy thần cũng không hợp nhau. Lúc này áo bào màu đỏ ngòm nam tử băng lãnh mở miệng, ta tên Nhiễm Thiên, ta là thần minh, ta làm chỉ dẫn vạn vật sinh linh, nhưng thế giới không sạch sẽ, vạn vật không chịu nổi, làm hủy diệt xây dựng lại, mọi việc vạn vật tất cả đều nhân diệt. Nói xong cái này nổi điên đồng dạng tiên luôn, Nhiễm Thiên trong mắt lạnh như băng lại một lần nữa nhìn hướng Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần. Lần này hắn mâu nhãn bên trong hiện ra cường đại sát ý, xem ra là tà thần không thể nghi ngờ. Lý Hàn Yên sắc mặt nghiêm trọng, trong tay pháp lực chậm rãi ngưng tụ, xung quanh 10 trượng bên trong còn chưa dập tắt chu tức chi hỏa toàn bộ hướng về bàn tay nàng ngưng tụ. Mặt trời đỏ phần thiên trưởng. Lý Hàn Yên thôi động vừa mới khôi phục toàn bộ pháp lực một trường bố ra. Chu tức chi hỏa tỏa ra như mặt trời đồng dạng quang huy hướng về Nhiễm Thiên oanh kích mà đi. Tuyết vực chân thần cũng tại lúc này động, thần minh lực lượng phun trào, một thanh to lớn hàn băng kiếm hiện lên ở đỉnh đầu của hắn đột nhiên hướng về Nhiễm Thiên đâm tới. Đối mặt Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần liên thủ, Nhiễm Thiên thần sắc không hề bị lay động, hắn giữa lông mày đột nhiên mọc ra một cái thần nhãn. Ảm đạm màu xanh thần quang đột nhiên oanh kích mà ra. Lý Hàn Yên cùng Tuyết vực chân thần thủ đoạn nháy mắt tiêu trừ vô tung, hai người còn bị cột sáng dư uy đẩy lui mấy trượng. Thanh trúc động thiên bên trong, Phù Phàm cùng Diệp Trần uống liền chú ý thanh trúc thôn tất cả. Thực lực đã có thể so với hóa thần tu sĩ, dù cho không có một lần nữa trở thành chân thần, thực lực của hắn cũng muốn so mới vừa đản sinh chân thần mạnh lên không ít. Diệp Trần uống rượu một cái trong tay Thiên Tiên say lắc đầu, đáng tiếc chỉ là tàn niệm chỗ tập hợp, Tiên Thiên có thiếu cả đời này đều thành không được chân thần, phía trước cũng không có đường. Đã từng thanh trúc động thiên cái kia mới vừa sinh ra liền bị Phúc Địa Chi Linh chém giết thần minh liền tiêu nhiễm thiên. Mà bây giờ nhiễm thiên chính là đã từng nhiễm thiên bởi vì không cam lòng cùng oán niệm một lần nữa ngưng tụ mà thành tàn hồn. Lúc trước Diêm Chi Giao đem thần cách chia thành 5 phần, Tuyết Vực chân thần, Vũ Nguyên chân thần, Ảnh Xà cùng Thanh Tể đều được một phần thần cách mảnh vỡ. Mà cuối cùng một phần thần cách mảnh vỡ rơi xuống đã từng nhiễm thiên tàn hồn trong tay. Hắn tàn hồn mang theo vô tận không cam lòng cùng oán niệm trở về, ý thức sớm đã bật mèo. Bất quá ý thức vặn vẹo chỉ là để Nhiệm Thiên một lần nữa ngưng tụ tàn hồn biến thành cấp tiến cùng điên cuồng, cũng không để hắn biến thành không có lý trí đồ đần. Những năm gần đây hắn cầm về một phần thần cách mảnh vỡ về sau liền tại trong bóng tối xúc tích lực lượng, chưa từng có tại còn lại 4 vị ngụy thần xuất hiện trước mặt qua. Cho nên còn lại 4 vị ngụy thần cũng không biết Nhiệm Thiên tồn tại. Đồng thời Nhiệm Thiên cũng tại trong bóng tối tìm cơ hội thừa cơ đoạt lại còn lại thần cách mảnh vỡ. Bất quá hắn cũng còn không phải Vũ Nguyên chân thần đối thủ, không có nắm chắc 100% đánh bại Vũ Nguyên chân thần, nếu là động ảnh xà cùng thành tể phía sau lại dễ dàng đả thảo kinh xà, liền một mực tiềm phục tại chỗ tối. Cho đến Lý Hàn Yên tiến vào vùng không gian này, hết thảy tất cả phát sinh thay đổi. Tại Lý Hàn Yên liên tiếp đánh bại ảnh xà cùng thanh tề về sau, Nhiệm Thiên phát hiện hắn có thể hấp thu ảnh xà cùng thanh tề tràn lan tại thiên địa bên trong tàn hồn. Hấp thu hồn phách của bọn hắn về sau, thực lực của hắn sẽ gia tăng một mảng lớn, đồng thời sẽ có được bọn họ có năng lực. Liên tại vừa rồi, hắn lén lút hấp thu Vũ Nguyên chân thần tàn hồn, thực lực của hắn càng là đột phá nguyên anh giới hạn. Bây giờ 4 tên ngụy thần chỉ còn Tuyết Vực chân thần một người, so với thần cách mảnh vỡ thu thập, hắn càng muốn hút hơn thu Tuyết Vực chân thần hồn phách. Tại sử dụng thanh tề năng lực tiêu di Lý Hàn Yên cùng Tuyết Vực chân thần thủ đoạn về sau, ý niệm của hắn khẽ động, một đạo màu đen cái bóng giống như trường xà đồng dạng nháy mắt từ lòng bàn chân của hắn thoát ra hướng về Tuyết Vực chân thần chạy đi. Phát giác được hơi có quen thuộc thần thông, Lý Hàn Yên vội vàng hô to, "Cẩn thận, nó công kích là cái bóng của ngươi, đừng để cái bóng của ngươi bị công kích đến, không phải vậy ngươi sẽ bị hắn khống chế." Tuyết Vực chân thần mặc dù cùng ảnh xà không có giao thủ mấy lần, nhưng đối với hắn thần thông cũng hơi có hiểu rõ. Tại Nhiễm Tiên xuất thủ một khắc này, hắn liền phân ra một tia tinh lực đi bảo vệ chính mình cái bóng. Vô số tường băng vụt lên từ mặt đất chặn lại Tuyết Vực chân thần thân hình, để Tuyết Vực chân thần cái bóng cùng tường băng cái bóng hòa làm một thể. Tuyết Vực chân thần cái bóng biến mất, lúc này Nhiệm Thiên công kích liền rơi vào khoảng không. Bất quá hắn không hề nhục trí. Một giây sau đạo đạo tiếng long ngâm vang lên, mấy đạo thủy long từ thân thể của hắn bay lên, uy thế muốn so Vũ Nguyên chân thần sử dụng một chiêu này thời điểm còn kinh khủng hơn. Bất quá Nhiệm Thiên gọi ra thủy long cùng Vũ Nguyên chân thần chô gọi ra thủy long cũng có bắt mắt khác nhau. Nhiệm Thiên quanh thân thủy long hai mắt phiếm hồng, trên người nước chảy hiện ra từng kia hắc khí, ý sát phạt tràn ngập xung quanh, nhìn qua không hề giống thần mình có thần thông, ngược lại càng giống là ma đạo lớn nghiệt thủ đoạn. Thủy long hướng về Tuyết Vực chân thần đánh tới, tốc độ cực nhanh, Tuyết Vực chân thần chỉ tới kịp tránh né phía trước hai đạo thủy long tập kích, sau đó mấy đạo thủy long đều tinh chuẩn không sai đánh vào trên người hắn. Đỏ thắm máu tươi từ Tuyết Vực chân thần trong cơ thể phun ra ngoài cùng nước mưa hỗn hợp hóa thành máu loãng, huyết thủy này chỉ chốc lát sau liền đã chảy đầy Tuyết Vực chân thần quanh thân. Từ nơi không xa nhìn, Tuyết Vực chân thần bị một chân trên đất, máu me khắp người, máu loang chảy xuôi đầy đất tựa như một tấm to lớn mạng nhện đem hắn toàn bộ thân thể gắn vào trên mặt đất. Lý Hàn Yên gặp cái này sắc mặt biến hóa, lúc này chuẩn bị lại một lần nữa thi triển Chu Tức Vẫn Thân Diệt Lại Ấn. Nhưng mà trong vòng một ngày liên tiếp hai lần thi triển Chu Tức Vẫn Thân Diệt Lại Ấn, liền tính bây giờ trong cơ thể nàng Chu Tức huyết mạch còn trải qua được tiêu đốt, thân thể của nàng cũng đạt tới cực hạn, huống chi bây giờ trong cơ thể nàng pháp lực lại một lần nữa khô kiệt. Một tia Chu Tức chi hỏa mới từ bàn tay của nàng đốt lên, nàng thức hải đột nhiên một trận như kim châm, ngay sau đó Lý Hàn Yên ý thức lúc này tối sầm lại hôn mê đi. Minh Hoàng Sách phát ra đỏ thẫm quang mang, Chu Tức hư ảnh lại một lần nữa tại sau lưng Lý Hàn Yên hiện rõ. Thường hực Chu Tức chi hỏa lấy Lý Hàn Yên làm trung tâm, tại nàng trong vòng 3 thước đốt lên, hóa thành một cái thiêu đốt trứng, Chu Tức hư ảnh thì không ngừng tại cái này một cái trứng xung quanh du đậu. Minh Hoàng Sách tại thời điểm mấu chốt động thủ, đánh gây Lý Hàn Yên xuất thủ, cũng sử dụng tự thân lực lượng đem Lý Hàn Yên bảo vệ. Thanh trúc động tiên bên trong, Phu Phàm gặp một màn này kinh ngạc nói, đây là tiên khí hộ chủ. Bất quá đệ muội có lẽ còn chưa luyện hóa Minh Hoàng Sách đi. Diệp Chân lạnh nhạt nói, tiên khí có linh, Minh Hoàng Sách có quyết đoán của mình. Phu Phàm cười cười nói, xem ra đệ muội trở thành hóa thần tu sĩ phía sau để Minh Hoàng Sách nhận chủ nên là ổn. Tiếp xuống liền để ta xem một chút, tại cái này tuyệt cảnh bên trong Tuyết Vực có thể cho ta mang đến cái gì kinh hỉ. Chương 161, Tuyết Vực chân thần liệu mình nhất kích. Chương 161, Tuyết Vực chân thần liệu mình nhất kích. Lý Hàn Yên bị Minh Hoàng Sách chỗ bảo vệ, Chu Tước chi hỏa ngưng tụ chứng tản ra cực nóng khí tức. Lấy thiêu đốt chứng làm trung tâm, xung quanh mấy trượng mưa còn chưa rơi xuống đất cũng đã bốc hơi, Nhiễm Thiên mưa chi lĩnh vực trực tiếp bị ngăn cách tại bên ngoài. Nhiễm Thiên nhàn nhạt liếc qua Lý Hàn Yên phương hướng, ánh mắt lại lần nữa hướng về Tuyết Vực chân thần nhìn. Lý Hàn Yên từ trước đến nay đều không phải hắn quan trọng nhất mục tiêu, bây giờ càng có một nguồn sức mạnh không yếu thủ hộ, hắn liền trực tiếp đem nó xem nhẹ. Nhiệm Thiên bước vững vàng bộ pháp, không nhanh không chậm hướng đi Tuyết Vực chân thần. Coi hắn đi tới Tuyết Vực chân thần trước mặt thời điểm, Tuyết Vực chân thần dáng chống đỡ ý thức ngẩng đầu nhìn hướng Nhiệm Thiên. Nhiễm máu tươi khuôn mặt bên trong lộ ra một đôi bình tĩnh đôi mắt, Tuyết Vực chân thần hai mắt bên trong không có đối tử vong sợ hãi, hắn nhàn nhạt hỏi, sau khi ta chết thanh trúc thôn dân sẽ như thế nào? Nhiệm Thiên đưa tay một cỗ thần minh lực lượng ở trong tay của hắn ngưng tụ đồng thời mở miệng nói, vạn vật sinh linh tự nhiên hủy diệt. Dạng này a, xem ra tại tiêu diệt ngươi phía trước ta còn không thể chết. Tuyết Vực chân thần hít sâu một hơi run run rẩy rẩy đứng lên, hắn toàn bộ thân thể đều đang phát run, nhưng hắn nhìn hướng Nhiệm Thiên ánh mắt lại dị thường kiên định. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nhiễm Thiên cười lạnh một tiếng, một trường hướng về Tuyết vực chân thần đỉnh đầu vỗ tới. Một trường này ẩn chứa đại lượng thần minh lực lượng, nếu là bị đánh trúng Tuyết vực chân thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ không hiểu uy áp từ Tuyết vực chân thần trong cơ thể bộc phát. Nhiễm Thiên trực tiếp bị cái này một cỗ cường đại uy áp bức lui mấy bước, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lập tức Tuyết vực chân thần khí tức trên thân càng ngày càng cường đại, hắn nguyên bản dáng dấp đã biến mất, biến thành không có mặt người. Ngươi tất nhiên muốn hủy diệt Thanh Trúc thôn, tổn thương trong đó thôn dân, như vậy ngươi cùng ta chính là không chết không thôi. Cho dù hôm nay ta sẽ bỏ mình, ta cũng sẽ đem ngươi cùng nhau mang đi. Nhiễm Thiên cảm nhận được Tuyết vực chân thần không ngừng lên cao khí tức, ánh mắt của hắn từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc biến thành bất an. Đây là năng lực gì, vì sao ta chưa từng có gặp ngươi dùng qua? Một lần nữa ngưng tụ tàn hồn về sau, Nhiễm Thiên vẫn giấu kín trong bóng tối chú ý còn lại bốn vị ngụy thần nhất cử nhất động. Hắn tự nhận là đối với mấy cái này ngụy thần mười phần hiểu rõ, mỗi một vị ngụy thần có gì năng lực hắn đều rõ rõ ràng ràng. Nhưng hắn lại không có gặp qua như vậy trạng thái Tuyết vực chân thần. Lúc này Tuyết vực chân thần đã không có miệng, nhưng hắn âm thanh từ trong cơ thể nội vô căn cứ mà hiện. Đây là có thể đưa ngươi cùng nhau mang xuống địa ngục năng lực, Nhiễm Thiên theo ta cùng đi đi. Tuyết vực chân thần tay phải mở ra, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, chu tước chi hỏa trong phút chốc bám vào tại thân kiếm. Tuyết vực chân thần bản thể chính là ma quỷ khô, hắn bản mệnh thần thông có thể không hề có đạo lý thấy được người khác thân nhân dáng dấp. Tại nhìn thấy Lý Hàn Yên lần đầu tiên thời điểm, hắn thấy được Diệp Trần dáng dấp. Vẹn vẹn nhìn liếc qua một chút, Diệp Trần dáng dấp liền làm hắn tâm thần câu chiến, trực giác của hắn nói cho hắn biết, ngàn bạn không thể sử dụng bản mệnh thần thông hóa thành Diệp Trần dáng dấp, không phải vậy chắc chắn chết không có chỗ chôn. Mặc dù không biết Diệp Trần là Lý Hàn Yên người nào, nhưng Tuyết vực chân thần biết cái này một vị Diệp Trần là hắn không thể trêu chọc tồn tại, đồng thời thực lực cũng nhất định kinh thiên động địa. Tuyết vực chân thần không giống với bình thường ma quỷ khô, gặp phải không thể trêu chọc tồn tại, hắn bình thường sẽ không đi biến thành cái kia tồn tại dáng dấp để tránh đưa tới tai họa. Nhưng loại này không thể trêu chọc tồn tại, tại hắn thời khắc nguy cấp cũng có thể bị Tuyết vực chân thần xem như sau cùng con bài chưa lật. Tuyết vực chân thần bản mệnh thần thông trải qua thần cách mạnh vỡ tiến hóa, muốn so bình thường ma quỷ khô năng lực cường không ít. Hắn không có thay đổi nguyên gia Diệp Trần dáng dấp, vẻn vẹn mô phỏng khí tức cùng năng lực. Diệp Trần tu vi không biết cao Tuyết vực chân thần bao nhiêu, thực lực của hai người có khác nhau một trời một vực, Tuyết vực chân thần đừng nói là phục chế Diệp Trần chín thành thực lực, cho dù là Diệp Trần một thành thực lực cũng không thể. Nhưng lúc này chạy xuôi ở trong cơ thể hắn lực lượng cũng muốn so bất cứ lúc nào đều cường đại hơn, hắn cảm giác hắn sắp bị cái này một cỗ cường đại lực lượng nó bạo, mơ hồ sắp không nắm được cái này một cỗ lực lượng. Lúc này Tuyết vực chân thần tại sắp mất khống chế phía trước vung ra một kiếm này. Phần Thiên Trảm tiên thế, đỏ thâm kiếm quang vạch qua hư không, chu tước chi hỏa nhân diệt tất cả. Diệp Trần xem như tiên nhân, hắn nắm giữ thần thông thuật pháp ngàn vạn, Tuyết vực chân thần cái này một vị liền hóa thần thực lực đều không có, ngụy thần không có khả năng mô phỏng theo khống chế cái này ngàn vạn thần thông thuật pháp, hắn liền chuyên môn chọn lấy một môn thần thông mô phỏng theo. Mà cái môn này thần thông chính là Diệp Trần trước đó không lâu chém giết Khô Mục lão tiên Phần Thiên Trảm tiên thế. Mặc dù Tuyết vực chân thần chỗ trừ ra Phần Thiên Trảm tiên thế chỉ có Diệp Trần một điểm tinh túy, nhưng chính là cái này một điểm tinh túy, uy lực của nó đối với bình thường tu sĩ đến nói đã không thể đo lường. Nhiễm Thiên trong phút chốc cảm nhận được tử vong nguy hiểm, mấy đạo thủy long đều xuất hiện cũng trong lúc đó giữa lông mày thần nhãn bắn ra cường đại thần quang. Nhưng mặc cho bằng Nhiễm Thiên sử dụng loại thủ đoạn nào, tại Phần Thiên Trảm tiên thế trước mặt đều là phí công. Kiếm khí màu đỏ thắm không hề dừng lại một chút nào, trong khoảnh khắc liền vỡ vụn Nhiễm Thiên tất cả thần thông thuật pháp. Cuối cùng tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong quán xuyên thân thể của hắn. Ngươi, cái này không có khả năng. Ngươi vì sao sẽ có loại này năng lực? Nhiễm Thiên trong lòng không cam lòng, rõ ràng hắn sắp thành là nhất phía sau bên thắng, rõ ràng hắn lập tức liền có thể lấy tiến hành diệt thế, rõ ràng. Nhiễm Thiên thân thể vỡ vụn hóa thành một phấn, một trận luồng gió mát thổi qua tiêu tán ở trong thiên địa. Theo Nhiễm Thiên chết đi, bên trên bầu trời tí tách mưa nhỏ cũng ngừng lại. Cùng lúc đó Tuyết vực chân thần khí tức phi tốc bề ngoài, đại lượng máu tươi không cầm được từ trên người hắn chảy ra. Cho dù Tuyết vực chân thần cũng không hề hoàn toàn biến thành Diệp Trần bộ dạng, thế nhưng mẹn mẹn mô phỏng theo Diệp Trần một ít năng lực, hắn liền nhận lấy nghiêm trọng phản vệ. Hắn đã không có lực lượng duy trì Tuyết vực chân thần dáng dấp hóa thành ma quỷ khô bản thể, nằm ở băng lãnh đại địa bên trên cuối cùng mất đi sinh tức. Thanh trúc động thiên bên trong, Phu Phàm lộ ra một tia kinh ngạc, vốn cho là hắn sẽ tại trên đường của mình tiến thêm một bước, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể bắt chước được sư đệ thần thông của ngươi. Phu Phàm mặc dù không có gặp qua Phần Thiên Trảm tiên thế, nhưng Diệp Trần khí tức hắn tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Tuyết vực chân thần vừa rồi sử dụng chính là Diệp Trần thần thông. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, hắn xác thực có một ít ra ngoài ý định. Chịu cái này một kiếp, bây giờ chết, nhưng nếu là hương hỏa không ngừng, ngày sau chưa hẳn không có trở về có thể. Phu Phàm sờ lên cái cằm nói, hậu thiên đản sinh thần minh a. Thần minh tuy là tiên thiên mà sinh, ấn lý đến nói sẽ không có hậu thiên thần minh sinh ra, thế nhưng thiên địa chắc chắn sẽ có một chút kỳ tích phát sinh. Bất quá đây đều là nói sau, tại Nhiễm Thiên sau khi chết, Diệp Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào thành trúc thôn vùng không gian này, đi tới bị Chu Tức Chi Hỏa bao khỏa Lý Hàn Yên trước mặt. Thừa dịp Lý Hàn Yên tại hỏa diễm bên trong ngủ say lúc cựu chuyển khai mạch đan bị Diệp Trần đánh vào trong cơ thể của nàng. Chương 162, rời đi Thanh Trúc thôn. Chương 162, rời đi Thanh Trúc thôn. Cựu chuyển khai mạch đan có thể tăng lên huyết mạch chi lực, vốn là Diệp Trần cho Lý Hàn Yên đặc biệt luyện chế. Bây giờ Lý Hàn Yên liên tục sử dụng 2 lần mặt trời đỏ phần tiến trường, huyết mạch chi lực bị hao tổn nghiêm trọng, lúc này dùng ngược lại là vừa vặn. Cựu chuyển khai mạch đan dược lực tại Lý Hàn Yên trong cơ thể tan ra, Lý Hàn Yên mạch máu trong người lực lượng nhanh chóng khôi phục, đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Trước ngực nàng nửa viên minh hoàng sách tỏa ra càng thêm hào quang màu đỏ thắm giúp Lý Hàn Yên luyện hóa trong cơ thể dược lực. Cựu truyền khai mạch đan thuộc về tiên đan, nguyên bản Lý Hàn Yên trực tiếp uống vào lấy nàng tu vi căn bản khó mà hấp thu toàn bộ dược lực, chắc chắn sói mòn bảy thành dược hiệu. Nhưng có minh hoàng sách tương trợ, Lý Hàn Yên liền có thể hấp thu bảy thành dược hiệu, nhiều nhất sói mòn ba thành dược hiệu. Diệp Trần nhìn cái này khoan thai cười một tiếng, như vậy ta liền lại giúp Hàn Yên một cái. Ôn hòa pháp lực tại Diệp Trần đầu ngón tay lưu chuyển, sau đó bị Diệp Trần đánh vào Lý Hàn Yên trong cơ thể. Diệp Trần đem nguyên bản muốn bay hơi dược lực một lần nữa ép vào Lý Hàn Yên trong thân thể, Lý Hàn Yên hấp thu bảy thành dược lực, lúc này thân thể đã bão hòa, không có cách nào hấp thu càng nhiều dược lực. Cho nên Diệp Trần liền đem sắp sói mòn ba thành dược lực thâm tàng Lý Hàn Yên trong cơ thể, lấy cung cấp nàng ngày sau chậm rãi hấp thu. Làm xong tất cả, bao vây lấy Lý Hàn Yên chu tức chi hỏa chậm rãi tản đi, Lý Hàn Yên liền tựa như một tên phá sắc mà ra trong lửa tiên. Chu tức hư ảnh chui vào minh hoàng sách bên trong, tất cả dị tượng cũng không có ảnh vô tung. Diệp Trần sử dụng pháp lực biến ra một tấm giường trúc, nhẹ nhàng ôm lấy mê man Lý Hàn Yên đem nó đặt ở trên giường. Trước khi đi, Diệp Trần nhẹ nhàng hôn vào Lý Hàn Yên cái trán. Hàn Yên thật tốt ngủ một giấc đi. Diệp Trần đứng dậy lúc này liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau 2 canh giờ, Lý Hàn Yên thong thả từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Lúc này trong cơ thể nàng thương thế đã hoàn toàn khôi phục pháp lực tràn đầy, huyết mạch chi lực càng là leo lên đến một cái độ cao mới. Nhìn xem dưới thân giường trúc nàng hơi có một tia không hiểu. Từ đâu tới giường? Nàng không phải nhớ tới nàng đang cùng một tên kêu Nhiệm Thiên Tà thần giao thủ. Nghĩ đến Nhiệm Thiên, Lý Hàn Yên vội vàng hướng cái này bốn phía nhìn lại. Một trận nhìn quanh sau đó, nàng không nhìn thấy Nhiệm Thiên thân ảnh, thế nhưng nàng nhìn thấy Tuyết Vực chân thần thi thể. Gầy khô giống như xác khô đồng dạng thi thể đổ vào tràn đầy vũng máu đại địa bên trên. Tuyết Vực chân thần khí tức mặc dù đã tiêu tán, nhưng nơi đây sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện cái thứ hai ma quỷ khô thi thể, cho nên Lý Hàn Yên vững tin trước mắt thi thể là Tuyết Vực chân thần không thể nghi ngờ. Nhìn xem cái này một cỗ thi thể, Lý Hàn Yên phát ra một trận thở dài nặng nề. Tuyết Vực đạo hữu lên đường bình an. Bất quá lập tức một cái nghi vấn tại Lý Hàn Yên trong lòng tuôn ra. Tuyết Vực chân thần chết rồi, cái kia Nhiệm Thiên vị kia tà thần đâu? Chẳng lẽ hắn đã chạy ra khỏi thành trúc thôn, đi tiến hành cái kia điên cuồng diệt thế lý niệm? Lý Hàn Yên sắc mặt hơi đổi một chút, bất quá lập tức nàng lại nghĩ tới, nếu là Nhiệm Thiên không có chết, như vậy cái thứ nhất gặp nạn có thể chính là thành trúc thôn thôn dân. Lúc này Lý Hàn Yên bất chấp những thứ khác, vội vàng hướng thành trúc thôn mà đi. Vùng không gian này cơ bay, Lý Hàn Yên một đường thi triển khinh công trong chốc lát liền đi tới bên trong thành trúc thôn. Khi nàng nhìn thấy một mảnh bình hòa thành trúc thôn lập tức sửng sợ. Dư Hoang còn đóng tại thành trúc thôn bên trong, hắn phát giác được Lý Hàn Yên khí tức phía sau liền đi đến trước mặt nàng. Trưởng công chủ điện hạ ngài trở về, tất cả còn thuận lợi. Dư Hoang chắp tay hỏi. Lý Hàn Yên trầm mặc một lát mở miệng, tại bản cung cùng Tuyết Vực rời đi thời gian bên trong, nhưng có thứ gì từ sau núi vùng không gian này đi ra? Dư Hoang lắc đầu, điện hạ tiểu nhân một mực tại đây, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi sinh linh từ bên trong đi ra. Lý Hàn Yên nghe Dư Hoang sau khi trả lời chậm rãi gật đầu. Bản cung lại muốn đi vào một chuyến, ngươi tiếp tục đóng tại thành trúc thôn. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Lý Hàn Yên lại lần nữa về tới Vũ Nguyên chân thần hang ổ bên ngoài. Nàng lại liếc mắt nhìn Tuyết Vực chân thần thi thể, sau đó trong tay pháp lực lưu chuyển, đưa tay bung lên, phía trước liền xuất hiện một cái hố to. Lý Hàn Yên đem Tuyết Vực chân thần thi thể mai táng tại nơi đây. Nơi này phong cảnh không sai, Tuyết Vực đạo hữu ngươi ở chỗ này an nghỉ nghĩ đến cũng là không sai. Cái kia kêu Nhiệm Thiên tà thần đã không thấy, hắn là cùng đạo hữu đồng quy vu tận sao? Nhiệm Thiên biến mất không còn chút tung tích, lấy Nhiệm Thiên diệt thế lý niệm, giải quyết Tuyết Vực chân thần về sau chắc chắn đi độ diệt thanh trúc thôn. Nhưng bây giờ thanh trúc thôn bình yên vô sự, Lý Hàn Yên có thể nghĩ tới chính là Nhiệm Thiên đã tử vong. Không phải cùng Tuyết Vực chân thần đồng quy vu tận, chính là bị càng thêm thần bí tồn tại giết chết. Nghĩ đến đây, Lý Hàn Yên lại quay đầu nhìn về phía đột ngột xuất hiện ở chỗ này Dương Trúc. Dương Trúc không có khả năng vô căn cứ mà hiện, nơi đây trừ bọn họ bên ngoài có thể còn có thần bí tồn tại tới qua, chỉ bất qua cái kia thần bí tồn tại cũng không có sát tâm, thậm chí còn chi kỷ đem hôn mê nàng chuyển tới trên giường. Người này là ai? Lý Hàn Yên trong thời gian ngắn không được biết. Nàng mai táng Tuyết Vực chân thần về sau liền rời đi nơi đây. Một lần nữa trở lại Tuyết Vực chân thần pho tượng chỗ, pho tượng bên trên Tuyết Vực chân thần khuôn mặt vẫn như cũ sinh động như thật, cùng lần thứ nhất nhìn thấy lúc không khác nhau chút nào. Lý Hàn Yên sâu sắc nhìn một cái pho tượng to lớn lại một lần nữa thở dài, sau đó nàng mang theo Dư Hoang lì khai nơi đây. Dư Hoang đã cứu ra, tạo thành thanh trúc thôn xung quanh dị thường Vũ Nguyên chân thần cũng đã đền tội, thanh trúc thôn sự tình cũng coi như có một kết thúc. Đến mức hư hư thực thực vẫn lạc Nhiệm Thiên, không gian bên trong càng thêm thần bí tồn tại, Lý Hàn Yên đều đã không định tiếp tục nhúng tay. Chu Tước Vương triều cương thổ bên trên mỗi thời mỗi khắc đều có dị thường sự tình phát sinh, nhưng không phải mỗi một chuyện đều cần tra đến cùng, Chu Tước Vương triều không có nhiều như vậy nhân lực vật lực, lại cũng không có năng lực này. Thanh trúc thôn phía sau núi trong không gian thần bí khẳng định còn có Lý Hàn Yên không biết bí mật, thế nhưng chỉ cần những bí mật kia sẽ không nguy hiểm cô tô thành bách tính, Lý Hàn Yên liền sẽ không giống bình thường bách tính đồng dạng lòng hiếu kỳ tràn lan. Từ vương triều góc độ đến nói, chuyện này đã tính toán có một kết thúc, chỉ cần thanh trúc thôn phía sau núi không gian quái vật sẽ không ra đến hại người, Chu Tước Vương triều liền sẽ không quản tiếp tục thâm nhập sâu điều tra. Nói tóm lại chính là vương triều không có nhiều như vậy tinh lực cũng không có tương ứng năng lực đến quản. Bất quá Tuyết Vực chân thần đã tử vong, chờ Lý Hàn Yên đem việc này hồi báo đi lên, Trấn Ma Ti khả năng sẽ điều một tên kim đan tu sĩ trước đến trấn thủ thanh trúc thôn. Trở lại cô tô thành bên trong, Lý Hàn Yên cùng Dư Hoang hai người mỗi người đi một ngả. Lý Hàn Yên về tới tô phủ bên trong. Lúc này Diệp Trần ngay tại đình viện bên trong phơi nắng uống trà, coi hắn nghe đến một trận tiếng bước chân đồng thời chót mũi bay tới một tia mùi thơm quen thuộc, hắn không khỏi mở miệng nói, Hàn Yên là ngươi trở về rồi sao? Lý Hàn Yên tại bên cạnh Diệp Trần thuận thế ngồi xuống. "Ấn ta trở về, Tiểu Lang Quân có nhớ ta hay không?" Lý Hàn Yên mặc dù cười ôn hòa lấy, nhưng thanh âm bên trong lộ ra một chút hề bại. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, "Đương nhiên là có, ngươi không có ở đây mấy ngày nay ta có thể là một mực đang nghĩ ngươi. Nghe ngươi âm thanh những ngày này tất nhiên là mệt mỏi, đến uống một chén trà hoãn một chút." Diệp Trần tự thân vì Lý Hàn Yên pha một ly trà đưa tới trước mặt nàng. Chương 163, Tiên Vẫn Chi Địa, thượng giới thí luyện chương 163, Tiên Vẫn Chi Địa, thượng giới thí luyện. Lý Hàn Yên tiếp nhận Diệp Trần trong tay trà khẽ cười nói, "Tiểu Lang Quân ngươi hai mắt không tiện, những này việc vặt có thể giao cho hạ nhân." "Không ngại, ta từ nhỏ liền có thể nghe âm thanh phân biệt vị, bây giờ càng là nội kình võ giả, làm những chuyện nhỏ nhặt này không có khó khăn quá lớn." Lý Hàn Yên bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng, nhẹ nhàng nhấp một miếng Diệp Trần pha trà ngon. "Cô Tô Thành sự tình xử lý không sai biệt lắm, ngày mai chúng ta liền trở lại kinh thành đi." Lý Hàn Yên thả ra trong tay chén trà nói. Diệp Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, "Vậy chúng ta đợi chút nữa đi cùng ngoại tổ phụ cùng cứu cứu nói một tiếng." "Lý Hàn Yên, có thể." Lý Hàn Yên bồi tiếp Diệp Trần tại đình viện bên trong nắng một hồi mặt trời, sau nửa canh giờ hai người tìm được bận rộn Tô Thịnh Niên. Tô gia bảng chi từ trên xuống dưới đều bị hắn quét sạch một phen, bây giờ Tô gia rất nhiều sản nghiệp đều thiếu người quản lý, từ hắn từ Tuế Thành trở về sau, hắn vẫn không có ngừng qua, mỗi ngày đều có xử lý không xong công việc. Liền Tô Dạ cũng bị Tô Thịnh Niên nắm tới tại dưới tay hắn làm trâu ngựa. Nếu không phải Diệp Trần hai mắt không tiện, nói không chừng liền Diệp Trần cũng khó khăn trốn Tô Thịnh Niên ma chảo. Nghe Tô Phúc báo lại Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên ngày mai liền muốn rời khỏi cô Tô Thành, hắn liền chống ra nửa canh giờ thời gian cùng hai người gặp nhau. Trong phòng, Tô Thịnh Niên than nhẹ một tiếng biết mà còn hỏi, "Không tại cô Tô Thành chờ lâu mấy ngày sao?" "Lý Hàn Yên, đã tại cô Tô Thành đợi đủ lâu dài, ngày mai ta cùng Diệp Trần liền trở lại kinh thành." Tô Thịnh Niên nhẹ nhàng thở dài, "Mấy ngày nay lão phu quá bận rộn trong phụ công việc, ngày mai có thể liền không có thời gian là các ngươi tiễn đưa." Lý Hàn Yên nhún vai, "Không có việc gì không cần tiễn, bản cung cũng biết ngươi quản lý Tô phủ không dễ, hôm nay liền làm tiễn đưa đi." Tô Thịnh Niên nghe vậy khỏe miệng có chút co lại. Bất quá hắn nhìn hướng Lý Hàn Yên ánh mắt lộ ra một ít nghi hoặc. "Điện hạ ngài những ngày này là lại đột phá. Lão phu cảm giác khí tức của ngươi lại tinh tiến không ít." Tại Thanh Trúc thôn phía sau núi cái kia một vùng không gian bên trong, trong hôn mê tỉnh lại, Lý Hàn Yên cũng cảm giác thực lực của nàng tựa hồ muốn so tiến vào Thanh Trúc thôn phía trước mạnh không ít. Cái này một loại cảm giác cũng không phải là tu vi tăng lên, mà là huyết mạch thăng hoa. Đối với cái này Lý Hàn Yên vô cùng nghi hoặc, nàng rõ ràng thi triển hai lần chu tức vẫn thân diệt lại ấn, đều nhanh tiêu đốt hơn phân nửa chu tức huyết mạch, sau khi tỉnh lại không những thương thế khôi phục như lúc ban đầu, huyết mạch chi lực càng là tăng lên rất nhiều. Cái này hợp lý sao? Nghĩ đến là không hợp lý, nhưng Lý Hàn Yên không biết tại nàng lúc hôn mê phát sinh cái gì. Cho tới bây giờ nàng cảm thụ được trong cơ thể cái kia bàng bạc mà cường đại chu tức huyết mạch đều có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Lý Hàn Yên trầm ngâm nói, "Đi một chuyến Thanh Trúc thôn gặp một chút cơ duyên." "Ồ, vậy liền chúc mừng điện hạ." Tô Thịnh Niên chắp tay cười cười. Ba người lại hàn huyên một hồi phía sau Lý Hàn Yên liền rời đi gian phòng, đem trong phòng không gian để lại cho Diệp Trần cùng Tô Thịnh Niên. Hai người tại trong phòng nói không ít thân thể mình lời nói. Cho đến nửa canh giờ thời gian chuẩn bị kết thúc, Tô Thịnh Niên mới không thể không rời đi Tô phủ, Tô gia rất nhiều sản nghiệp còn cần hắn đích thân xử lý. Đến mức Tô gia Diệp Trần nên là không có làm mặt cơ hội cáo biệt. Hắn tạm thời bị Tô Thịnh Niên phái đến vùng ngoại ô sản nghiệp đóng giữ, trong thời gian ngắn là sẽ không về Tô phủ. Sáng sớm hôm sau, húc nhập đông thăng, Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên yên tĩnh ly khai Tô phủ. Vân Nhi, Sa Vân An cùng Hội Xuân ba người sớm đã tại Tô phủ cửa ra vào chờ lâu ngày. Chờ Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên lên xe ngựa trực tiếp thẳng hướng cô Tô thành vùng ngoại ô chạy đi. Sau 7 ngày, mọi người đi qua kinh thành, lại một lần nữa tại kinh thành nhà trọ bên trong đặt chân nghỉ ngơi. Tại thâm thúy ban đêm, Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên ôm nhau ngủ. Lý Hàn Yên cả người đều treo ở trên thân Diệp Trần. Diệp Trần thỉnh thoảng liền có thể nghe được cô kia chọc người tiếng lòng mùi thơm, ngay tại Diệp Trần do dự muốn hay không đánh thức Lý Hàn Yên làm một chút không thể miêu tả sự tình lúc, lông mày của hắn nhíu một cái. Lúc này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút thi triển kiếm đạo hóa thần, hắn hóa thân xuất hiện tại bên cạnh Hội Xuân trong phòng. Bất quá lúc này khống chế thân thể đã không còn là Hội Xuân mà là Bách Lý Chiêu Tuyết. Nàng một thân áo tơ trắng ngồi tại bên cạnh bàn nhấp trong chén trà, để lộ ra một cỗ xuất trần lại có một chút siêu nhiên khí tức. Nhìn thấy Diệp Trần đến phía sau sao, nàng để chén xuống nói ra, "Ngồi." Diệp Trần nhíu mày nói, "Đêm hôm khuya khoắt tìm ta làm cái gì? Ngươi không phải là chuyên môn muốn hỏng ta chuyện tốt ta?" Bách Lý Chiêu Tuyết không khỏi trợn nhìn Diệp Trần một cái, bản tọa cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi nhìn trộm ngươi tư ẩn, cũng không phải xấu xa như vậy người. Tối nay tìm ngươi đến là muốn hỏi ngươi, các ngươi đây là muốn tiến vào kinh thành?" Bách Lý Chiêu Tuyết hơi có một tia không xác định hỏi. Diệp Trần tại Bách Lý Chiêu Tuyết đối diện ngồi xuống điểm một cái, "Không sai, có vấn đề gì không?" "Ngươi điên, kinh thành có thể là Tiên Vẫn Chi Địa?" Bách Lý Chiêu Tuyết mâu nhãn bên trong hiện lên một tia kinh hãi. Diệp Trần tự mình rót cho mình một chén trà thản nhiên nói, "Tiên Vẫn Chi Địa lại như thế nào, sẽ tại nơi đó vẫn lạc, đã nói lên ngươi tu hành không tới nơi tới chốn." Bách Lý Chiêu Tuyết nghe vậy không khỏi rơi vào trầm mặc, qua rất lâu nàng mới mở miệng nói, "Ngươi có biết cái này Vô Tận Tuế Nguyệt bên trong có bao nhiêu tiên nhân vẫn lạc tại Tiên Vẫn Chi Địa? Tiên Vẫn Chi Địa chính là chúng ta tiên nhân cấm kỵ, đâm đầu thẳng vào trong đó sẽ chỉ làm chính mình thân tử đạo tiêu. Chẳng lẽ Tử Vân Sơn bên trong còn lại tiên nhân không có khuyên bảo qua ngươi sao?" Lúc này Diệp Trần đã đem trong chén trà uống cạn, hắn để chén xuống nói, "Tiên Vẫn Chi Địa đối với tiên nhân đến nói đã là hiểm địa cũng là cơ duyên. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất thích hợp ngươi bây giờ. Nếu là ngươi có thể vượt qua kiếp nạn, có lẽ có thể trước thời hạn tiến vào chân tiên." Bách Lý Chiêu Tuyết nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nếu như Diệp Trần không có đề cập Trần Tiên hai chữ, như vậy không quản Diệp Trần nói ra loại lý do nào, Bách Lý Chiêu Tuyết đều sẽ cho rằng Diệp Trần chính là cuồng vọng tự đại. Nhưng liên quan đến Trần Tiên liền lại coi là chuyện khác. Người lời này ý gì? Bách Lý Chiêu Tuyết con mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Trần. Diệp Trần không nhanh không chậm lại vì chính mình nối liền một ly trà nói, thượng giới thí luyện. Không có khả năng, chúng ta huyền thiên thế giới đã sớm cùng thượng giới cắt đứt liên lạc. Diệp Trần nhún vai tiếp tục uống trà đạo, là từ thượng giới rơi xuống, cũng không phải là trực liên thượng giới. Liên nhìn ngươi có hay không dũng khí tiến vào. Bách Lý Chiêu Tuyết nghe Diệp Trần lời nói phía sau chau mày rơi vào trầm tư. Mà một bên Diệp Trần thì một mực uống nước trà trong chén, uống xong một ly lại tiếp một ly. Bách Lý Chiêu Tuyết trải qua một chút trầm tư cuối cùng hạ quyết tâm. Ngươi xác định là thượng giới thí luyện, nếu thật là thượng giới thí luyện, vậy bản tọa liền đánh cược một lần. Diệp Trần uống trà gật đầu nói, tự nhiên là thiên chân vạn sát, ta không cần thiết lừa ngươi. Bách Lý Chiêu Tuyết, ta muốn ngươi đối với thiên đạo xin thể. Đối thiên đạo xin thể ta có chỗ tốt gì, không có chỗ tốt ta cũng không làm. Trăm năm về sau ta có thể cho ngươi thêm một cái mây hoàng quả. Diệp Trần lắc đầu, không được, mây hoàng quả đối với dùng qua người hiệu lực và tác dụng không lớn. Bách Lý Chiêu Tuyết cau mày nói, vậy ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Chương 164, thí luyện bí cảnh, tam tê ai cửu tiếp chương 164, thí luyện bí cảnh, tam tê ai cửu tiếp không bằng dạng này, ngày sau Hàn Yên nếu là gặp phải nguy hiểm, ngươi muốn vô điều kiện vì nàng xuất thủ ba lần. Bách Lý Chiêu Tuyết nghe vậy thần sắc nhíu một cái này cùng để ta làm nàng miễn phí người hộ đạo có gì khác biệt? Nếu là nàng cả một đời đều không có gặp phải nguy hiểm, bản tọa chẳng phải là cả một đời đều muốn ở tại bên cạnh nàng. Ngươi như muốn để bản tọa bảo vệ nàng, cái kia nhất định phải có một cái kỳ hạn. 10 năm, thời gian 10 năm bên trong, nàng nếu là gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ta đều sẽ xuất thủ cứu giúp. Diệp Trần, nếu là thời gian rút ngắn đến 10 năm, như vậy liền không hạn số lần. Bách Lý Chiêu Tuyết chậm rãi gật đầu, thành giao. Nghe đến Bách Lý Chiêu Tuyết trả lời, Diệp Trần nhếch miệng cười một tiếng, hợp tác vui vẻ. Lúc này Diệp Trần liền đối với Thiên Đạo lập ra lời thề, tại Thiên Đạo lời thề phía dưới, dù cho Diệp Trần là kiếm tiên cũng không thể trốn tránh. Có Diệp Trần lời thề son sắt cam đoan, Bách Lý Chiêu Tuyết liền quyết định đi xông một lần cái kia khiến chúng tiên e ngại tiên vẫn chi địa. Dù sao nếu là trong kinh thành cái gọi là tiên vẫn chi địa thật chính là thượng giới thí luyện, như vậy đối với nàng đến nói tuyệt đối là một cái nơi đến tốt đẹp. Nàng đã thành tiên 9000 năm, lần thứ nhất tiên nhân ngũ suy cách nàng đã không xa. Mặc dù nàng đã từng nói bữa chỉ là tiên nhân ngũ suy còn gì phải sợ, nhưng nếu là thật muốn độ tiên nhân ngũ suy, nội tâm của nàng kỳ thật không hề có một chút niềm tin. Trở thành tiên nhân người, có thể thành công vượt qua tiên nhân ngũ suy không đủ 1%. Bình thường 100 cái tiên nhân bên trong chỉ có một vị có thể bình yên vượt qua tiên nhân ngũ suy. Bởi vậy có thể thấy được tiên nhân vượt qua tiên nhân ngũ suy xác suất cực thấp. Mà tại vô cùng xa xưa thời kỳ thượng cổ, thiên giới cùng huyền thiên thế giới liên hệ chưa ngừng, thiên giới đại năng tại thiên giới chế tạo ra một loại thí luyện bí cảnh. Tiên nhân tiến vào bên trong sẽ kinh lịch tam thai cửu kiếp, dùng cái này để thay thế tiên nhân ngũ suy. Bí cảnh bên trong tam thai cửu kiếp mặc dù đồng dạng của bố, thế nhưng so với tiên nhân ngũ suy độ khó muốn nhỏ hơn không ít. 100 cái tiên nhân bên trong ước chừng có thể có 7-8 vị vượt qua tam thai cửu kiếp tấn thăng chân tiên. Thời kỳ thượng cổ không ít tiên nhân đều đi qua loại này có thể độ kiếp thí luyện bí cảnh, người hậu thế đem nó ghi chép là thượng giới thí luyện. Vượt qua tam thai cửu kiếp xác suất là thiên nhân ngũ suy 7-8 lần, tại tam thai cửu kiếp cùng thiên nhân ngũ suy ở giữa nếu là có lựa chọn, lớn như vậy đa số tiên nhân đều sẽ lựa chọn tam thai cửu kiếp. Bất quá tiến vào kinh thành về sau muốn thế nào tiến vào tiên vẫn chi địa thượng giới thí luyện. Diệp Trần nhún vai một cái nói, chờ thí luyện bí cảnh triệu hoán a, bởi vì là từ thượng giới rơi xuống, cho nên bí cảnh mở ra tương đối ngẫu nhiên. Dù sao ta ở kinh thành ở lâu như vậy, cũng không có thấy nó mở ra. Bất quá nghĩ đến cũng sắp, nếu là ngươi lúc này cùng ta cùng nhau tiến vào kinh thành, nói không chừng ngươi ta sẽ cùng nhau tiến vào thí luyện bí cảnh. Bách Lý Chiêu Tuyết tiếp tục hỏi, tại thượng giới thí luyện mở ra phía trước, bản tọa có hay không cần một mực ở tại tiên vẫn chi địa? Diệp Trần uống trà trả lời, không cần, ngươi tiến vào kinh thành phạm vi, thí luyện bí cảnh sẽ nhớ kỹ ngươi khí tức, đến lúc đó không quản ngươi tại chỗ nào, chỉ cần còn nằm ở huyền tiên thế giới bên trong, nó đều sẽ đem ngươi cưỡng ép kéo vào bí cảnh bên trong. Đương nhiên ngươi nếu là có đầy đủ thực lực, có thể cưỡng ép chống lại thí luyện bí cảnh triệu hoán. Bách Lý Chiêu Tuyết nghe vậy nếu mày nói, ngươi đối cái kia thí luyện bí cảnh hiểu như vậy? Diệp Trần lạnh nhạt nói, ở kinh thành sống lâu, thỉnh thoảng coi trọng vài lần, luôn có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Bách Lý Chiêu Tuyết nhìn xem mang theo màu đen mắt xa Diệp Trần nói, ngươi một cái người mù ánh mắt tốt như vậy, ngươi ngày bình thường nhắm mắt lại là đang luyện một môn cường đại đồng thuật. Diệp Trần, ngươi nếu là cho rằng như vậy cái kia cũng không sai. Bách Lý Chiêu Tuyết không khỏi gật đầu, khó trách ngươi có thể phát hiện trong kinh thành thượng giới thí luyện. Bất quá liền tính ngươi tập có nghịch thiên đồng thuật, ngươi mới vừa thành tiên không lâu liền tiến vào thượng giới thí luyện cái kia cùng chịu chết có gì khác biệt? Vượt qua tam thai cửu kiếp độ khó muốn so thiên nhân ngũ suy lớn hơn nhiều, nhưng tại Bách Lý Chiêu Tuyết nhận biết bên trong, tấn thăng không có bao lâu tiên nhân đi độ tam thai cửu kiếp cùng tự tìm cái chết không hề có sự khác biệt. Diệp Trần thản nhiên nói, ta tự có tính toán, ngươi liền phủ phạm sư minh cũng không là đối thủ, nói không chừng sẽ vẫn lạc tại tam thai cửu kiếp bên trong. Bách Lý Chiêu Tuyết nghe vậy sắc mặt tối đen, nàng cảm giác Diệp Trần là cố ý, hết chuyện để nói. Bách Lý Chiêu Tuyết tức giận nói, bản tọa bất quá là ăn phù lục chi thua thiệt mà thôi, nếu là hắn không có nói chuẩn bị trước phù lục, cũng chưa chắc là bản tọa đối thủ. Mà còn phù phàm chính là Tử Vân Sơn nổi danh tại bên ngoài thiên tài tiên nhân nắm giữ tài năng ngút trời, dù cho trở thành tiên nhân tại tiên nhân bên trong tư chất vẫn như cũ bất phàm. Ngươi cùng hắn có thể so sánh sao? Diệp Trần nhíu mày khó hiểu nói, ta cũng là xuất từ Tử Vân Sơn, cùng là Tử Vân Sơn tiên nhân, có khả năng hay không ta cũng là tư chất ngút trời. Bách Lý Chiêu Tuyết hừ lạnh nói, bản tọa không tin các ngươi Tử Vân Sơn có thể liên tiếp xuất hiện phù phàm dạng này tài năng ngút trời. Lại 50 năm trước, đạo tông cử hành một tràng tiên nhân thịnh hội, trừ cá biệt không thể rời đi trụ sở tiên nhân, tất cả tuổi trẻ tiên nhân đều đi. Phù phàm càng là tại cái kia một tràng tiên nhân thịnh hội bên trong danh tiếng vang xa, ngươi nếu là tại 50 năm trước đột phá tiên nhân cảnh, bản tọa tông môn chắc chắn có ghi chép. Nhưng này một tràng thịnh hội không có liên quan tới ngươi mảy may tin tức, cái này đã nói ngươi tấn thăng tiên nhân còn chưa đủ 50 năm a. Liên tính ngươi là tài năng ngút trời, chỉ là 50 năm chẳng lẽ ngươi còn có thể mạnh hơn phù phàm? Phù phàm bằng vào phù lục chi sắc sắc thực so bản tọa cường đại, thế nhưng ngươi nếu để cho hắn đến độ tam thai cựu kiếp hắn trở thành chân tiên sát suất không bằng bản tọa một nửa. Diệp Trần sờ lên cái cằm nghĩ đến, 50 năm trước hắn còn chưa ra đời đây. Bất quá đối với hắn đến nói chỉ là tam thai cựu kiếp cũng không cần đến thời gian 50 năm chuẩn bị. Đương nhiên những này Diệp Trần không cần thiết cùng Bách Lý Chiêu Tuyết nói, hắn nhún vai một cái nói, dù sao ta sự tình ngươi không cần để ý tới. Bách Lý Chiêu Tuyết nghĩ lại Diệp Trần tựa hồ đã tiến vào qua kinh thành, cái kia nàng hiện tại khuyên bảo hình như cũng không có tác dụng gì. Cũng đối ngươi cũng không phải ta Vân Hoàng Tông tiên nhân. Bản tọa muốn nói với ngươi làm như vậy rất. Bất quá ngươi một mực uống trà là làm cái gì? Bách Lý Chiêu Tuyết nhìn xem Diệp Trần một ly tiếp lấy một ly uống không khỏi nhíu mày. Nhà trọ này trà bất quá là bình thường nước trà, lấy ra trao chuốt một chút uống họng ngược lại là không ngại. Có thể một mực uống là có ý gì? Ngươi là châu nước sao? Liền xem như người bình thường cũng sẽ không một ly tiếp lấy một ly uống đi. Diệp Trần để cái chén trong tay xuống lạnh nhạt nói, a ngươi nói trà này à? Ta tại cải tiến ta thần thông. Cùng phù phàm so sánh, Diệp Trần khẳng định là càng thêm yêu nghiệt. Những ngày này hắn càng là linh quang lóe lên lòng có sở ngộ. Cảm thấy kiếm đạo hóa thần còn có diễn hóa không gian. Những ngày này vẫn tại diễn hóa tinh tiến kiếm đạo hóa thần. Bây giờ hắn càng là đang suy nghĩ làm sao để cái này một bộ phân thân nắm giữ thực thể. Tốt thời gian không còn sớm, hôm nay tới trước nơi này đi, ta đi trước. Tiếng nói vừa ra Diệp Trần hóa thân tản đi cùng lúc đó tại chỗ ngồi của hắn bên trên lưu lại một vũng nước nước đọng. Bách Lý Chiêu Tuyết lúc này con người co rụt lại. Vừa rồi ở trước mặt hắn Diệp Trần thế mà không phải bản tôn mà là một bộ hóa thân. Chương 165, hồi kinh, Diệp Hạt mất đi chương 165, hồi kinh. Diệp Hạt mất đi từ khi lần trước ngắn ngủi tỉnh lại về sau, trong cơ thể nàng thương thế liền tại thần tốc khôi phục, thực lực bản thân cùng tu vi sớm đã khôi phục tiên nhân tiêu chuẩn. Bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục cũng liền thần hồn mà thôi. Lúc này Bách Lý Chiêu Tuyết thực lực gần như khôi phục lại trạng thái đỉnh phong bảy thành, thực lực cùng tu vi đều muốn so mới vào tiên nhân cảnh tiên nhân bình thường mạnh lên không ít. Thế nhưng vừa rồi Diệp Trần cùng nàng tại trong phòng hàn huyên lâu như vậy, nàng đều không có phát giác được trước mặt Diệp Trần bèn bèn một bộ hóa thân mà không phải là bản tôn. Nếu không phải Diệp Trần tại tản đi hóa thân thời điểm chủ động lộ ra sơ hở, nàng có lẽ chờ Diệp Trần rời đi về sau cũng sẽ không có chỗ phát giác. Đây tuyệt đối không phải một cái mới vào tiên nhân cảnh tiên nhân có thể làm được. Bách Lý Chiêu Tuyết trong lòng hiện lên một tia không thể tin. Chẳng lẽ hắn thật cùng phù phàm đồng dạng đều là thiên tài bên trong thiên tài, chân chính tài năng ngút trời. Bách Lý Chiêu Tuyết trong lòng xuất hiện dao động. Bên kia, Diệp Trần tản đi hóa thân không có đi quản Bách Lý Chiêu Tuyết khiếp sợ. Hắn ôm ngủ say Lý Hàn Nhiên, trong lòng tiếp tục thôi diễn kiếm đạo hóa thần. Cùng trước đó vài ngày so sánh, hiện tại kiếm đạo hóa thần ngưng tụ hóa thân đã nắm giữ bản tôn tám thành thực lực, lại hóa thần khí tức chỉ cần không chủ động bại lộ, tiên nhân tầm thường gần như khó mà phát giác. Bất quá muốn hóa thân nắm giữ thực thể vẫn có một ít độ khó, Diệp Trần đoán chừng đây không phải là trong thời gian ngắn có thể thôi diễn đi ra, cần hắn cả ngày lẫn đêm tích lũy. Dù sao Diệp Trần muốn cũng không phải là một bộ phàm nhân đồng dạng nhục thân, phàm nhân nhục thân không những sẽ không gia tăng hóa thân thực lực, ngược lại sẽ trực tiếp trở thành vương hữu, giảm xuống hóa thân thực lực. Diệp Trần muốn ngưng tụ từ trước đến nay đều là cùng hắn bản tôn đồng dạng tiên thể, chỉ có kiếm đạo hóa thần ngưng tụ nhục thân nắm giữ tiên thể. Như vậy cái này một bộ hóa thân thực lực mới có thể xuất hiện bay vọt về chất. Đêm đã khuya, Diệp Trần gặp Lý Hàn Yên đang ngủ say, hắn liền không có bừng tỉnh Lý Hàn Yên, đối nàng làm một chút không thể miêu tả sự tình. Diệp Trần cứ như vậy ôm Lý Hàn Yên thôi diễn kiếm đạo hóa thần. Hôm sau, trời tờ mở sáng, mọi người từ trong chăn bò lên, rửa mặt một phen về sau tiếp tục đi đường. Thời gian thong thả, thoáng qua lại là ba ngày. Tại thành thơi đi đường bên dưới, mấy người cuối cùng là về tới kinh thành bên trong. Trở lại trưởng công chúa phủ đã tiếp cận buổi trưa, Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần hai người ở trong phủ dùng qua sau khi ăn trưa, Lý Hàn Yên liền đi hướng hoàng cung. Diệp Trần muốn chuẩn bị tại trong phòng thanh tu, tiếp tục thôi diễn kiếm đạo hóa thần tranh thủ sớm ngày tiến thêm một bước. Bất quá Diệp Trần tại trong phòng còn chưa nghỉ ngơi thời gian đốt một nén hương, hắn đột nhiên mở ra hai mắt, ánh mắt hướng về Diệp phủ nhìn lại. Diệp Trần không buồn không vui mở miệng nói, phải chết sao? Diệp phủ. Diệp Hạt từ khi ngày đó phát hiện Hồ Di Nương cùng Tô Hồng Tư cậu thả, biết Diệp Lăng Vân cũng không phải là chính mình thân nhi tử về sau, hắn liền tức giận công tâm, một bệnh không dậy nổi. Trước kia bệnh cũ triệt để bộc phát, thân thể một ngày so một ngày suy yếu. Tăng thêm Hồ Mị Nhi cùng Diệp Lăng Vân đám người rời đi, Diệp phủ không người quản lý, hạ nhân cũng một cái tiếp theo một cái rời đi. Dương bệnh của hắn phía trước căn bản cũng không có người chiếu cố. Hắn trở thành chân chính người cô đơn. Nếu không phải triều đình đối bệnh nặng quan viên có cơ sở nhất chính sách, phái một tên thái y mở một bộ điều dưỡng thân thể bình thường phương thuốc, đồng thời để một tên cung nữ đến đưa một ngày ba bữa cùng dự tiện, Diệp Hạt không phải chết bệnh tại trên giường chính là chết đói tại trên giường. Bất quá triều đình một ít thương cảm đối với Diệp Hạt đến nói cũng không có tác dụng quá lớn, những ngày này thân thể của hắn vẫn là ngày càng suy yếu. Nằm ở trên giường bệnh thời gian, hắn bắt đầu hồi ức cuộc đời của mình. Hắn thiếu niên đắc chí, quan bái tam phẩm đại tướng quân, lấy vợ sinh con. Cuộc sống của hắn vốn nên con cháu cả sành đường, tuổi già không lo, có thể là tại sao lại biến thành hiện tại như vậy? Không phải là dạng này, đến cùng là nơi nào sai lầm? Tại Diệp Trần rời đi kinh thành những ngày này, Diệp Hạc thường xuyên nằm ở trên giường bệnh hồi ức trước kia. Có đôi khi hắn sẽ nghĩ, hắn có phải hay không nên nạp tiếp, nếu là hắn quan tâm kỹ càng Tô U một chút, Tô U có phải hay không liền sẽ không khó sinh mà chết. Nếu là hắn không có nghe tin Hồ Mỹ Nhi gió bên thai đem Diệp Trần đưa đi Tử Vân Sơn, hắn cùng Diệp Trần quan hệ liền sẽ không gây như vậy cương. Nếu là hắn tiếp tục bên trên ở tại tiền tuyến, không có xa vào tại Hồ Mỹ Nhi ôn nhu hương bên trong, hắn có phải hay không ở trong quan trường có thể đi càng xa. Nếu là Diệp Hạc suy nghĩ rất nhiều trong lòng hối hận đồng thời oán trách, những năm này hắn tại sao lại một mực bị Hồ Mỹ Nhi che đậy. Nói tóm lại, hắn hối hận. Đáng tiếc thế gian này cũng không có thuốc hối hận, hết thảy tất cả đã trở thành sự thực đã định, hắn không cách nào sửa đổi. Diệp Hạc hy vọng cỡ nào hết thảy tất cả đều là một giấc mộng, làm mộng tỉnh về sau tất cả đều có thể làm lại. Hôm nay buổi trưa, tại Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên trở lại kinh thành thời điểm, Diệp Hạc uống xong cung nữ đưa tới dược thiện ngủ thật say. Hắn ngủ rất say, hô hấp của hắn đang ngủ say bên trong đình chỉ, trái tim cũng tại cùng thời khắc đó đột nhiên dừng. Cứ như vậy Diệp Hạc ngủ rồi, giấc ngủ này sẽ không còn. Diệp Trần mặc dù cùng Diệp Hạc chặt đứt thân, bất quá cuối cùng vẫn là có huyết mạch liên hệ, làm Diệp Hạc thật chết đi thời điểm, hắn vẫn sẽ có sở cảm ứng. Bất quá đối với Diệp Hạc chết đi, hắn bèn bèn hướng Diệp phủ liếc qua, cũng không có dư thừa động tác. Hắn cùng Diệp Hạc đã đoạn thân, hai người sớm đã người lạ, Diệp Hạc mất đi cũng không có đối Diệp Trần tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. Diệp Trần không có tiếp tục tại trong phòng thôi diễn kiếm đạo hóa thần, hắn đi tới cái bàn tại một bên, chậm rãi vì chính mình pha một chén nước trà. Nhấp nhẹ nước trà trong chén, Diệp Trần lạnh nhạt nói, người cô đơn kết quả rất thích hợp ngươi. Cũng không biết ngươi là có hay không hối hận lúc trước quyết đoán, bất quá thế nhân đều nên vì lựa chọn của mình tiếp nhận cái giá tương ứng. Diệp Hạc vô thanh vô tức chết tại thê lương Diệp phủ bên trong, không người để ý cũng không người làm an táng. Trong hoàng cung, bởi vì Trương Chi Hạ đã trước thời hạn trở về hồi báo Cô Tô thành sự tình, Lý Hàn Yên liền lại một lần nữa đơn giản cho Lý Mục hồi báo một cái Cô Tô thành sự tình liền đi hướng phủ quốc sư. Lần này Lý Hàn Yên tại Cô Tô thành gặp rất nhiều nàng không hiểu sự tình, nàng cần đến phủ quốc sư hỏi một chút bọn họ Chu Tức Vương triều cái này một vị kiến thức rộng rãi quốc sư. Phủ quốc sư bên trong Thiên Diễn đạo nhân tựa hồ sớm đã dự liệu được Lý Hàn Yên sẽ đến phủ quốc sư, hắn tại quý phủ thật sớm chuẩn bị xong tốt nhất linh trà cùng bánh ngọt. Làm Lý Hàn Yên bước vào phủ quốc sư thời điểm, Thiên Diễn đạo nhân thong thả cười một tiếng, đưa tay ra hiệu nói, ngồi. Lý Hàn Yên nhìn thoáng qua phong phú bánh ngọt, tất cả đều là nàng thích ăn, nàng không chút khách khí ngồi tại Thiên Diễn đạo nhân đối diện đồng thời cầm lấy một khối bánh ngọt bắt đầu ăn. Lý Hàn Yên vừa ăn vừa nói, chuẩn bị nhiều như thế, xem ra ngươi cái này thần côn đã biết bạn cùng sẽ đến ngươi nơi này. Thiên Diễn đạo nhân cười cười, điện hạ tại Cô Tô thành kỳ ngộ rất nhiều vượt ra khỏi điện hạ nhận biết, bần đạo liền suy đoán điện hạ nhất định sẽ tới bần đạo cái này, muốn để bần đạo là điện hạ giải thích nghi hoặc. Lý Hàn Yên giải quyết một khối bánh ngọt về sau, khẽ nhấp một miếng linh trà nhân tiện nói, đã như vậy bản cung cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Vấn đề thứ nhất ngươi cũng đã biết Động Thiên Phúc Địa. Chương 166, giải hoặc chương 166, giải hoặc Động Thiên Phúc Địa. A Thiên Diễn đạo nhân cầm lấy trên bàn chén trà uống một ngụm âm thanh kéo dài. Điện hạ bây giờ ngài đối Động Thiên Phúc Địa hiểu bao nhiêu? Lý Hàn Yên trả lời, kiến thức nửa vời à, nhìn ngươi cái này lão thần côn ngự khí hẳn là biết được, kỹ càng nói cho ta một chút đi. Thiên Diễn đạo nhân chậm rãi gật đầu êm tai nói, huyền tiên thế giới hệ thống tu luyện lấy tiên đạo làm chủ, võ đạo làm phụ. Mọi người đều biết, võ đạo hạn mức cao nhất chính là tông sư thực lực tương đương tại tu sĩ kim đan, lại hướng lên chính là dùng võ nhập đạo, bước vào tiên đạo, trở thành nguyên anh tu sĩ. Mà trên tiên đạo hạn thì phải cao hơn võ đạo không biết bao nhiêu. Tiên đạo bên trong, thực lực cường đại người, lên trời xuống đất, hái sao ôm tháng không nói chơi. Nhưng tương ứng những này thực lực cường đại người gần như cùng bình thường phàm nhân đã không tại một cái chiều không gian. Bình thường phàm nhân tại bọn họ những này thực lực cường đại tu sĩ trước mặt cùng sâu kiến không khác, thậm chí liền một cái hô hấp một ánh mắt đều không chịu nổi. Tại thiên địa diễn hóa bên trong, huyền thiên thế giới thiên đạo vì thiên địa có thể tốt hơn phát triển, Động Thiên Phúc Địa liền ứng vận mà ra. Thiên Diễn đạo nhân nói ở đây, Lý Hàn Yên ngắt lời nói, cho nên cái này Động Thiên Phúc Địa là thiên địa tự nhiên dựng dục sản vật. Thiên Diễn đạo nhân gật đầu, không sai. Bọn họ là tiên đạo cường giả tốt nhất chỗ tu luyện. Lý Hàn Yên nghe xong hơi nhíu mày, từ xưa đến nay huyền thiên thế giới bên trong liền lưu truyền tu sĩ phi thăng thành tiên nghe đồn, cho nên những thư ở trong truyền thuyết phi thăng tu sĩ đều là tiến vào Động Thiên Phúc Địa. Thiên Diễn đạo nhân lắc đầu, Động Thiên Phúc Địa là Động Thiên Phúc Địa, phi thăng là phi thăng không thể nói nhập là một. Hai cái này có cái gì không giống sao? Lý Hàn Yên hỏi. Thiên Diễn đạo nhân tiếp tục nói, Động Thiên Phúc Địa vẫn như cũ thuộc về huyền thiên thế giới, mà tu sĩ phi thăng đi hướng chính là thượng giới. Thượng giới cũng không thuộc về huyền thiên thế giới. Thượng giới sớm đã cùng huyền thiên thế giới cắt đứt liên lạc, bây giờ chúng ta tiếp tục tới nói cái này Động Thiên Phúc Địa đi. Mỗi một tòa Động Thiên Phúc Địa linh khí đều muốn xa xa cao hơn như thế, vô cùng thích hợp hóa thần kỳ trở lên tu sĩ tu luyện. Trái lại như thế, bây giờ linh khí sớm đã không đủ để chống đỡ hóa thần kỳ tu sĩ tiếp tục tu luyện, bởi vì linh lực mỏng manh, tại hiện thế bình thường hóa thần kỳ tu sĩ có thể duy trì tu vi không rơi xuống liền đã rất tốt. Đối với bây giờ hóa thần kỳ trở lên tu sĩ đến nói, hiện thế chính là linh khí đất nghèo. Đây cũng là chúng ta Chu Tức Vương triều cảnh nội bình thường sẽ không nhìn thấy hóa thần kỳ tu sĩ nguyên nhân, bọn họ những người kia cũng không thích bước vào hiện thế. Nói có một chút xa, dù sao điện hạ ngươi cũng có thể đơn giản đem Động Thiên Phúc Địa lý giải trở thành một thế giới khác. Bởi vì một chút cổ lão Động Thiên phúc địa bên trong không gian thậm chí có thể lớn hơn toàn bộ huyền thiên thế giới, nếu không phải thiên đạo giống nhau gần như có thể tính là một cái khác thiên địa. Lý Hàn Yên vuốt cằm nói, cũng liền nói bản cung nếu là đột phá hóa thần kỳ, về sau nhất định phải tiến vào Động Thiên Phúc Địa bên trong tu luyện. Đây chẳng phải là bản cung cùng triều đình liên hệ liền muốn chặt đứt. Thiên Diễn đạo nhân nói miệng hơi có một chút khô khan, hắn lại uống một ngụm linh trà nói, cái kia ngược lại là không đến mức, có một ít động thiên phúc địa cùng hiện thực liên hệ vẫn là rất chặt chẽ, tu sĩ muốn đi ra vẫn tương đối tùy ý. Ví dụ như Tử Vân Sơn vị trí Tử Vân động thiên. Lý Hàn Nghiên nghe vậy sửng sở, Tử Vân Sơn vị trí cũng coi như động thiên phúc địa. Thiên Diễn đạo nhân nhẹ gật đầu, Tử Vân động thiên cùng hiện thực giới hạn tương đối mơ hồ, cả hai gần như giao giới cùng một chỗ không có không gian hàng rào. Mà như Cô Tô thành vùng ngoại ô thành trúc động thiên, nó lại là một loại phương thức khác tồn tại, nó cùng hiện thế có một tầng thật mỏng không gian biết lũy, muốn ra vào thành trúc động thiên đồng dạng cần động thiên chi chủ đồng ý. Điện hạ ngày sau nếu là đột phá hóa thần kỳ có thể đi Tử Vân Sơn tu hành, Tử Vân Sơn cùng đường của kinh thành trình đối với tu sĩ đến nói không xa, ngài nếu là muốn tiếp tục quản lý kinh thành công việc cũng sẽ không có quá lớn ngăn cản. Lý Hàn Yên hơi có một tia kinh ngạc hỏi, chúng ta Chu Tức Vương triều cùng Tử Vân Sơn quan hệ đã tốt đến cái này địa vị sao? Tử Vân Sơn đều cho phép chúng ta Chu Tức Vương triều hóa thần tu sĩ đi bọn họ động thiên phúc địa bên trong tu hành, cũng không phải người người đều có thể đi, bất quá nếu là điện hạ nghĩ đến không có vấn đề gì. Thiên Diễn đạo nhân lạnh nhạt nói. Lý Hàn Yên khẽ cười nói, làm sao bản cung hoàng thất thân phận còn có thể Tử Vân Sơn được đến ưu đãi? Thiên Diễn đạo nhân lay động một cái trong tay chén trà không trả lời ngay Lý Hàn Yên vấn đề, mà là trầm mặc một lát sau đem trà trong chạn còn lại linh trà uống một hơi cạn sạch, sau đó phun ra 6 cái chữ, Thiên Cơ Bất Khả Lộ. Thiên Diễn đạo nhân nói ra Thiên Cơ Bất Khả Lộ 6 cái chữ, Lý Hàn Yên cũng biết không quản nàng lại thế nào hỏi, Thiên Diễn đạo nhân cũng sẽ không nói ra chân tướng. Lý Hàn Yên hừ lạnh một tiếng, ngươi cái này thần côn lại bắt đầu lại nhải. Thiên Diễn đạo nhân tránh nặng tìm nhẹ nói, động thiên phúc địa còn lại chi tiết bần đạo lúc này nói cho điện hạ cũng vô dụng, không bằng chờ điện hạ ngày sau tấn thăng hóa thần kỳ sau lại đi đích thân nhận thức. Điện hạ còn lại vấn đề muốn hỏi sao? Lý Hàn Yên thả ra trong tay chén trà từ không gian chữ vật bên trong lấy ra 3 viên màu xanh thẳm băng tinh. Ngươi cũng đã biết cái này 3 viên băng tinh là vật gì. Lý Hàn Yên trong tay 3 viên màu xanh thẳm băng tinh chính là ánh xạ, thanh thể cùng mưa bên 3 tên ngụy thần cách mảnh vỡ. Đến mức Tuyết vực chân thần cùng Nhiễm Thiên thần cách mảnh vỡ, Lý Hàn Yên từ trong hôn mê tỉnh lại về sau cũng không có phát hiện. Thần cách mảnh vỡ cũng không phải là vô kiên bất đổi, bằng không thì cũng sẽ không bị Diêm Chi giao chia thành 5 phần. Tuyết vực chân thần cách mảnh vỡ bởi vì hắn thần thông phản vệ đã theo Tuyết vực chân thần sinh mệnh cùng nhau mất đi. Mà Nhiễm Thiên thần cách mảnh vỡ tại Tuyết vực chân thần bung ra phần thiên trạm tiên thế bên trong biến thành một phấn. Cho nên Lý Hàn Yên chỉ từ thanh trúc thôn cái kia một vùng không gian bên trong lấy ra 3 viên thần cách mảnh vỡ. Thiên Diễn đạo nhân nhìn chằm chằm Lý Hàn Yên trong tay 3 viên màu xanh thẳm băng tinh lạnh nhạt nói, cái này 3 viên băng tinh chính là thần minh thần cách mảnh vỡ. Bọn họ mặc dù không hoàn chỉnh, cũng là chính thích hợp điện hạ ngài luyện hóa hấp thu. Không hổ là có thể lăn lộn thành quốc thầy thần côn biết tất cả mọi chuyện. Bất quá bản cung từng tại thanh trúc thôn cái kia một vùng không gian bên trong nhìn thấy qua một tên luyện hóa hấp thu thần cách mảnh vỡ tu sĩ. Khí tức của hắn cực kỳ hỗn tạp, bản cung luyện hóa về sau sẽ không cũng biến thành như vậy đi. Lý Hàn Yên khẽ nhíu mày hỏi. Thiên Diễn đạo nhân khẽ cười nói, đó là bởi vì hắn không có chính xác luyện hóa pháp môn, thần cách mảnh vỡ cũng không có chân chính hóa thành thuộc về hắn lực lượng. Điện hạ không cần sầu lo, bần đạo nơi này có luyện hóa thần cách mảnh vỡ pháp môn, đợi chút nữa bần đạo liền đem báo cho điện hạ. Lý Hàn Yên khẽ gật đầu, vậy thì phiền toái. Đúng rồi, còn có cuối cùng một vật, món vật phẩm này ngươi biết sao? Lý Hàn Yên tháo xuống đeo trên cổ nửa viên minh hoàng sách đặt ở ngọc trường ở giữa. Tiên khí tự hối, minh hoàng sách không có chút nào dị động bị Lý Hàn Yên đeo trên cổ giấu ở áo trong bên trong, cho dù là Thiên Diễn đạo nhân liền tại Lý Hàn Yên trước mặt, cũng không có phát giác được minh hoàng sách tồn tại. Nhưng làm Lý Hàn Yên đem nó đặt ở ngọc trường ở giữa thời điểm, Thiên Diễn đạo nhân nguyên bản phong khinh vân đạm thần sắc không tại, con người hơi co lại nhìn chòng chọc vào Lý Hàn Yên trong lòng bàn tay minh hoàng sách, thân hình thoáng rung động. Chương 167, Lý Hàn Yên hiểu rõ minh hoàng sách chương 167, Lý Hàn Yên hiểu rõ minh hoàng sách Chu Tức Tiên Tông truyền thừa tiên khí minh hoàng sách. Mặc dù Lý Hàn Yên bây giờ trong tay chỉ có nửa viên minh hoàng sách, thế nhưng Thiên Diễn đạo nhân vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra kiện này tiên khí. Thiên Diễn đạo nhân chậm rãi đưa ra run rẩy hai tay, điện hạ có thể hay không đem nó cho bần đạo cẩn thận nhìn một chút. Lý Hàn Yên liếc qua Thiên Diễn đạo nhân run rẩy hai tay tạm thời không nói gì mà là đem cái này nửa viên minh hoàng sách giao cho trong tay của hắn. Thiên Diễn đạo nhân thận trọng đem minh hoàng sách nâng ở trong tay, hai mắt cẩn thận tại trên minh hoàng sách quan sát dò xét, nửa chén trà nhỏ thời gian sửng sốt con mắt đều không có nháy một cái. Thật, là thật, không phải bần đạo ảo giác. Sau một hồi lâu Thiên Diễn đạo nhân hơi có một chút lời nói không có mạch lạc nói ra một câu nói như vậy. Một bên Lý Hàn Yên lúc này cuối cùng có một ít không nhịn được mở miệng, cái này trường mệnh tỏa đến cùng là lai lịch gì, đáng giá ngươi cái này thần côn khiếp sợ thời gian lâu như vậy. Lý Hàn Yên tại nhìn đến Thiên Diễn đạo nhân nhìn thấy trường mệnh tỏa phản ứng lúc, nàng liền đã đoán được Thiên Diễn đạo nhân nhận ra trường mệnh tỏa, lại tựa hồ là một kiện đồ vật ghê gớm. Thiên Diễn đạo nhân tại nhìn đến thần cách mảnh vỡ thời điểm thần tình kia có thể là phong khinh vân đạm, nhưng nhìn thấy trường mệnh tỏa thời điểm Thiên Diễn đạo nhân trên mặt xuất hiện khiếp sợ, kích động, kinh hai các cảm xúc, cả hai chênh lệch muốn quá rõ ràng, cái này liền nói rõ cái này trường mệnh tỏa giá trị muốn so thần cách mảnh vỡ cao hơn nhiều. Chỉ là Lý Hàn Yên không nghĩ tới Thiên Diễn đạo nhân có thể khiếp sợ lâu như vậy, đồng thời toàn bộ tâm thần đều bỏ vào cái này trường mệnh tỏa bên trên, tựa hồ liền nàng còn tại quý phủ đều đã quên đi. Không phải liền là một kiện bảo vật sao? Người cái Thiên Diễn lao đạo trong hoàng thất thấy qua bảo vật còn thiếu sao? Đến mức khiếp sợ như vậy. Trường mệnh tỏa. Điện hạ đây cũng không phải là trường mệnh tỏa. Cái này tiên khí minh hoàng sách. Thiên Diễn đạo nhân bình phục tâm tình hít sâu một hơi nói, tiên khí. Làm Lý Hàn Yên nghe đến từ phía trên Diễn đạo nhân trong miệng nói ra hai chữ này phía sau thần sắc khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Đây là tiên khí. Lý Hàn Yên không xác thực tin mở miệng hỏi, nàng cảm giác nàng có phải hay không những ngày này đi đường mệt mỏi không có nghỉ ngơi tốt xuất hiện nghe nhầm rồi. Dù cho Thiên Diễn đạo nhân nói cái này Trường Mệnh Tỏa là một kiện pháp bảo thượng phẩm, Lý Hàn Yên cũng sẽ không như vậy kinh ngạc. Pháp bảo thượng phẩm nàng Lý Hàn Yên cũng không phải là chưa từng gặp qua, trên mặt nàng mặt nạ ra người liền thuộc về một kiện phẩm chất thượng thừa pháp bảo thượng phẩm. Có thể tiên khí vậy liền thuộc về trong truyền thuyết tồn tại, toàn bộ chu tức trong hoàng thất liền tiên khí một cái mảnh vỡ đều không có. Điện hạ ngươi không có nghe lầm, đây là một kiện tiên khí. Kiện này tiên khí danh tự là Minh Hoàng Sách. Thiên Diễn đạo nhân hít sâu một hơi tiếp tục nói, nhắc tới kiện này tiên khí cùng chu tức vương triều có một ít nguồn gốc, nếu không phải như vậy bần đạo cũng sẽ không ngay lập tức liền nhận ra nó. Lý Hàn Yên nghe vậy hơi nhíu mày, chúng ta chu tức vương triều tổ tiên mặc dù xa xỉ, nhưng hình như không có tiên khí à. Thiên Diễn đạo nhân đem Minh Hoàng Sách trả lại tới trong tay Lý Hàn Yên không khỏi cười một tiếng. Bần đạo nói cái này Minh Hoàng Sách cùng chu tức vương triều có một ít nguồn gốc, cũng không có nói cái này Minh Hoàng Sách đã từng thuộc về chu tức vương triều. Điện hạ đừng nội, xin nghe bần đạo là điện hạ em hay nói. Tiếp lấy Thiên Diễn đạo nhân đem có quan hệ Minh Hoàng Sách, chu tước độc thiên, chu tước tiên tông cùng chu tước vương triều thái tổ chờ một dãy chuyện báo cho Lý Hàn Yên. Lý Hàn Yên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này, đây chẳng phải là nói bản cung có cơ hội để tiên khí nhận chủ. Thiên Diễn đạo nhân khẽ gật đầu, bây giờ thế giới còn lại chu tước huyết mạch không nhiều, bước lên con đường tu hành càng là lắc đắc không có mấy, điện hạ khả năng là hiện nay chu tước huyết mạch tinh thuần nhất tu sĩ. Minh Hoàng Sách nhận điện hạ làm chủ xác suất rất lớn. Tại Lý Hàn Yên tiến vào phủ quốc sư thời điểm, Thiên Diễn đạo nhân liền có điều phát giác. Lý Hàn Yên mạch máu trong người lực lượng cùng rời đi kinh thành lúc so sánh, vô luận là huyết mạch cường độ vẫn là huyết mạch phẩm chất cũng cao hơn ra không chỉ một đoạn. Tăng lên kinh người như vậy, cho dù là kiến thức rộng rãi Thiên Diễn đạo nhân đều bị kinh sợ. Vừa rồi tại Lý Hàn Yên bước vào phủ quốc sư nháy mắt, hắn mặc dù trên mặt không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc, nhưng trong lòng sớm đã nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Điện hạ lần này đi Cô Tô thành đến cùng đã trải qua kỳ ngộ gì, cái này huyết mạch lực lượng tăng vọt khó tránh có một ít quá mức khủng bố. Chẳng lẽ là ăn tiên đan hay sao? Bất quá rất nhanh Thiên Diễn đạo nhân liền nghĩ đến Lý Hàn Yên trong cơ thể chu tức huyết mạch tăng vọt khả năng cùng Diệp Trần có quan hệ, có lẽ thật đúng là có thể ăn tiên đan, hắn liền bất động thanh sắc cùng Lý Hàn Yên trò chuyện, không có đề cập huyết mạch sự tình. Bây giờ hai người nói đến Minh Hoàng Sách, liên lụy đến chu tức huyết mạch, Lý Hàn Yên liền trước một bước hỏi ra lời. Nói lên huyết mạch chi lực, bản cung tại Cô Tô thành vùng ngoại ô thời điểm trọng thương qua, nhưng sau khi tỉnh lại không những khôi phục thương thế, huyết mạch chi lực còn đưa tới trước nay chưa từng có tăng vọt, rất có một chút cổ quái, lao thần côn ngươi biết vấn đề sao? Thiên Diễn đạo nhân ho nhẹ hai tiếng nói, điện hạ, bần đạo mặc dù là thần toán, có thể cũng không phải là thần tiên, không có khả năng không gì không biết. Ngay tại Cô Tô thành vùng ngoại ô gặp nạn, bần đạo xa tại ở ngoài ngàn dặm kinh thành sao lại biết tình huống cụ thể? Lý Hàn Yên nhìn chằm chằm Thiên Diễn đạo nhân nói, ngươi không phải danh xưng đo lường tính toán vô song sao, làm sao thời khắc mấu chốt lại không được? Khụ khụ, điện hạ đó bất quá là một chút hư danh mà thôi, không thể coi là thật. Thiên Diễn đạo nhân đánh tới ha ha chợt đem chủ đề một lần nữa dẫn trở về Minh Hoàng Sách bên trên. Bất quá điện hạ ngài hiện nay trong tay Minh Hoàng Sách tựa hồ chỉ có nửa viên, còn có nửa viên đâu? Lý Hàn Yên nhún vai một cái nói, còn có nửa viên ở trên người Diệp Trần. Bản cung tạm thời không có tìm được để tiên khí nhận chủ biện pháp, lại phát hiện Minh Hoàng Sách có tầm bổ thể phách cải thiện thể chất công hiệu, cho nên bản cung liền đem mặt khác nửa viên cho Diệp Trần mang theo. Thiên Diễn đạo nhân nghe vậy khỏe miệng có chút co lại. Diệp Trần cũng không phải thật phàm nhân, Minh Hoàng Sách điểm này cải thiện thể chất năng lực với hắn mà nói căn bản là vô dụng. Đúng rồi lão thần côn, ngươi cũng đã biết để Minh Hoàng Sách nhận chủ biện pháp. Nó cho bản cung cảm giác vẫn luôn là thời cơ chưa đến, tựa hồ chờ thời cơ đến bản cung liền có thể thuận lợi đem luyện hóa. Đối mặt Lý Hàn Yên đặt câu hỏi, Thiên Diễn đạo nhân trầm ngâm nói, theo bần đạo biết, Minh Hoàng Sách xem như chu tức tiên tông truyền thừa tiên khí, muốn để Minh Hoàng Sách nhận chủ cần phải có nhất định điều kiện. Nếu như bần đạo không có đoán sai, khả năng này là vì điện hạ thực lực không đủ dẫn đến. Lý Hàn Yên nhíu mày hỏi, thực lực không đủ? Cái kia cần tu vi gì? Hóa thần. Thiên Diễn đạo nhân thản nhiên nói. Lập tức Lý Hàn Yên lâm vào một trận trầm mặc. Qua một hồi lâu nàng mới mở miệng nói, vậy cần thời gian có thể tương đối lâu dài, bản cung cách hóa thần kỳ còn cách một đoạn, yêu cầu này cũng quá cao đi. Thiên Diễn đạo nhân nhún vai, Minh Hoàng Sách dù sao cũng là tiên khí không phải khắp nơi có thể thấy được rác rưởi pháp khí. Chương 168, đột phá nguyên anh trung kỳ chương 168, đột phá nguyên anh trung kỳ tại phủ quốc sư bên trong Thiên Diễn đạo nhân đem có quan hệ Minh Hoàng Sách sự tình nói cho Lý Hàn Yên về sau, Lý Hàn Yên chuyến này cũng kém không nhiều kết thúc. Nàng từ phía trên Diễn đạo nhân nơi đó cầm luyện hóa thần cách mảnh vỡ pháp môn về sau liền rời đi. Lý Hàn Yên hướng về ngoài cung mà đi, tại đi qua Đông cung thời điểm vừa vặn gặp được không biết từ nơi nào trở về thái tử Lý Minh. Hoàng tỷ đã lâu không gặp, nghe lần này Cô Tô thành chuyến đi ngài lập công lớn. Lý Minh hứng hở chắp tay khỏe miệng tà mị cười một tiếng. Lý Hàn Yên nhìn chằm chằm Lý Minh lông mày trao lên, "Lý Minh ngươi." Lý Hàn Yên muốn nói lại thôi, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng ở trên người Lý Minh cảm giác được pháp lực ba động. Hắn tên phế vật này đệ đệ không phải là không có tu tiên tiên phú sao? Chẳng lẽ là gặp kỳ ngộ gì? "Hoàng tỷ, vương triều hướng tây bắc phát sinh trùng thai, cô đã hướng phụ hoàng mời chỉ đi phía tây bắc trấn áp trùng thai. Chờ cô đi hướng tây bắc chi địa cũng chắc chắn giống hoàng tỷ đồng dạng có một phen hành động." Lý Minh cười tà vượt qua Lý Hàn Yên tiến vào đông cung bên trong. Lý Hàn Yên nhìn qua Lý Minh rời đi thân ảnh lẩm bẩm nói, thái tử thế mà bước lên con đường tu hành. Lập tức Lý Hàn Yên lắc đầu, mà thôi, theo hắn đi thôi, đã là cơ duyên của hắn, bạn cùng cũng không tốt đúng tay. Lý Minh bước trên tiên đạo mặc dù để Lý Hàn Yên có một tia kinh ngạc, bất quá cũng chưa quá mức để ở trong lòng. Ban đêm, đèn hoa mới lên. Diệp Trần ngồi xe ngựa thời gian qua đi nhiều ngày lại lần nữa đi tới Vạn Hoa lâu. Sa Vân An đem Diệp Trần đưa đến Vạn Hoa lâu cửa ra vào về sau, Diệp Trần liền một mình tiến vào trong lầu. Bữa tối canh giờ, Lý Hàn Yên cũng không có trở lại trưởng công chúa trong phủ, Diệp Trần liền quyết định không tại trong phủ dùng nữa, mà là đi tới Vạn Hoa lâu bên trong. Diệp Trần liếc qua Vạn Hoa lâu tầng cao nhất chỗ khoan thai cười một tiếng, nguyên lai là tại chỗ này tu luyện, khó trách chưa có trở về phủ. Lập tức Diệp Trần thu hồi ánh mắt, tiến vào Tử Vân cư đã từng vì hắn đặt bên trong phòng. Mặc dù bây giờ Diệp Trần đã vào trưởng công chúa phủ, nhưng cái này một bao ở giữa Tử Vân cư một mực không có lui, mỗi ngày đều sẽ là Diệp Trần giữ lại. Bên trong phòng, Diệp Trần kêu đến Vạn Hoa lâu người cộng tác điểm 4-5 cái món ngon. Đang chờ đồ ăn trong đó, Diệp Trần lại như ngày xưa đồng dạng nghe lên dưới lầu thực khách Hàn Nguyên. Nghe nói không, những ngày gần đây toàn bộ Tây Bắc chi địa đều ồn ào lên trùng thai. Đúng vậy à, nghe ta cái kia tại phía Tây Bắc thân thích nói, cái kia trùng thai gây có thể hùng, từng mảng lớn hoa màu bị gặm ăn, những nơi đi qua không có một mảng cỏ. Vậy coi như cái gì, ngươi nói gặm ăn hoa màu còn khá tốt, nghe nói có một ít côn trùng không những sẽ gặm ăn hoa màu, sẽ còn ăn người. Tây Bắc chi địa không ít thành trấn đều hứng chịu tới những này ăn người trùng tập kích. Ngươi nói tốt mang quả nhiên cái này phía Tây Bắc làm sao lại xuất hiện trùng thai, những năm qua Tây Bắc chi địa nhưng cho tới bây giờ không có trùng thai tràn lan qua. Lầu dưới phòng bên trong, không ít thực khách ngươi một lời, ta một câu, thảo luận đều là cùng phía Tây Bắc trùng thai có liên quan sự tình. Diệp Trần nghe lấy dưới lầu thực khách thảo luận bước cằm. Phía Tây Bắc trùng thai? Nghe tới không đơn giản a. Nếu là Hàn Yên muốn đi phụ trách trấn áp trùng thai lời nói, ta ngược lại thật ra cũng có thể cùng đi nhìn lên một cái. Diệp Trần nghe lấy dưới lầu thực khách đối với trùng thai miêu tả, mơ hồ cảm giác cái này trùng thai không hề giống bình thường thiên thai. Bình thường trùng thai cũng sẽ không xâm nhập bách tính trong nhà ăn người, mà nghe dưới lầu có một ít thực khách miêu tả, cái này một chút trùng thai tựa hồ sẽ cưỡng ép xâm nhập cửa sổ đóng chặt bách tính trong nhà, có ý thức ăn hết bản xứ bách tính. Nửa nén hương về sau, Vạn Hoa lâu tầng thứ 9. Lý Hàn Yên dựa theo từ phía trên diễn đạo nhân nơi đó có được pháp môn triệt để luyện hóa 3 viên thần cách mảnh vỡ. Lý Hàn Yên luyện hóa không giống mấy vị ngụy thần đồng dạng cùng thần cách mảnh vỡ hòa vào nhau. Thần cách mảnh vỡ lực lượng bị Lý Hàn Yên triệt để hấp thu, biến thành Lý Hàn Yên tự thân lực lượng, tăng lên tiên tư của nàng cùng nội tình. Cùng lúc đó hấp thu 3 viên thần cách mảnh vỡ về sau, Lý Hàn Yên tu vi cũng thuận thế nên đón đột phá. Nàng từ nước chảy thành sông tấn thăng đến nguyên anh trung kỳ. Lý Hàn Yên từ kim đan viên mãn tấn thăng nguyên anh sơ kỳ còn chưa đủ 3 tháng, lúc này lại từ nguyên anh sơ kỳ tấn thăng nguyên anh trung kỳ, nếu để cho bên cạnh tu sĩ biết chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc. Lý Hàn Yên hai mắt chậm rãi mở ra, mâu nhãn bên trong lộ ra một đạo tinh mang. Ảnh nhất từ cái bóng bên trong đi ra chắp tay nói, chúc mừng lâu chủ tu vi tiến thêm một bước. Lý Hàn Yên đứng dậy phun ra một ngụm trọc khí, thản nhiên nói, hơi có kỳ ngộ mà thôi, cái này thần cách mảnh vỡ quả thật là đồ tốt. Vạn Hoa lâu đầu bếp bản lâu chủ nhớ tới gọi là mầm lập a, ngươi để hắn đến trong lầu phòng ngầm dưới đất tìm bản lâu chủ. Ảnh nhất, được rồi, lâu chủ. Ảnh nhất thân ảnh tại trong phòng biến mất. Lý Hàn Yên chậm rãi đi đến bệ cửa sổ một bên hướng phía dưới nhìn lại, sau đó lông mày vẩy một cái. Tiểu Lang Quân cũng thật là, ta một không ở trong phủ liền hướng Vạn Hoa lâu chạy. Tựa hồ đã thật lâu không có lấy một Tử Vân thân phận xuất hiện, đợi chút nữa có lẽ có thể đi trêu chọc một chút Tiểu Lang Quân. Lý Hàn Yên trên mặt lộ ra một vẻ cười xấu xa. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Vạn Hoa lâu một gian trống trải trong địa thất. Đầu bếp trưởng mầm lập tiếp vào đoàn húc mệnh lệnh về sau ở đây. Hắn đối với trước mặt một bộ màu trắng váy lụa nữ chính không người cúi đầu. Mầm lập tham kiến lâu chủ. Lý Hàn Yên gật gật đầu, đứng lên đi. Lúc này Lý Hàn Yên không có đeo mặt nạ ra người, mà là lấy tự thân dung mạo xuất hiện trên mặt đất trong phòng. Tại mờ tối ánh lửa bên dưới, mầm đứng lên đứng dậy liếc qua Lý Hàn Yên khuôn mặt, lúc này liền ánh mắt khẽ giật mình. Hắn bị Lý Hàn Yên cái kia một dung nhan tuyệt mỹ hấp dẫn. Bất quá lập tức hắn liền ý thức được không đúng, vội vàng cúi đầu. Lâu chủ thứ tội, mới là tiểu nhân. Tiểu nhân không phải cố ý. Được rồi, bản lâu chủ không có muốn trách tội của ngươi ý tứ. Bản lâu chủ hỏi ngươi, ngươi tại mấy năm trước có hay không là Trương Diêm làm qua một đạo thái sử năm cánh rắn? Lý Hàn Yên ngữ khí bình thản, không có một tia trách móc ý vị. Mầm lập nghe xong liên tục gật đầu, hồi lâu chủ, cái kia một đạo thái sử năm cánh rắn chính là tiểu nhân làm. Vậy là tốt rồi, đã như vậy bản lâu chủ mệnh ngươi hôm nay lại là một đạo thái sử năm cánh rắn. Mầm lập nghe vậy có một ít khó xử ngẩng đầu len lén liếc một cái Lý Hàn Yên. Có thể là lâu chủ, ở kinh thành mới mẹ thịt rắn cũng không tốt làm, nếu là muốn phẩm chất thượng thừa thái sử năm cánh rắn, cần trước thời hạn mấy ngày liền chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mầm lập âm thanh càng nói càng nhỏ, đồng thời còn không ngừng hướng về Lý Hàn Yên ngắm đi, rất sợ hắn chỗ nào nói sai, chọc Lý Hàn Yên không thích. Thịt rắn bản lâu chủ sẽ cung cấp. Tiếng nói vừa ra, Lý Hàn Yên liền từ nhận chứa đồ bên trong lấy ra ảnh xà thi thể. Mặc dù ảnh xà đã chết đi rất nhiều ngày, thế nhưng nhận chứa đồ bên trong cũng không có dưỡng khí, tăng thêm Lý Hàn Yên thi triển một đạo giản dị băng đống thuật pháp, đem nó nhục thân phong tồn. Lúc này ảnh xà nhục thân vẫn như cũ tươi mới không gì sánh được. Làm to lớn thân rắn xuất hiện trên mặt đất phòng thời điểm, mầm lập lúc này bị dọa nhảy dựng, con người có chút co rụt lại. Cái này, thật là lớn rắn a. Chương 169, bản lâu chủ lực hấp dẫn còn không bằng trước mắt một bàn này đồ ăn sao? Chương 169, bản lâu chủ lực hấp dẫn còn không bằng trước mắt một bàn này đồ ăn sao? Ảnh xà nhục thân là miêu lập cả đời này gặp qua lớn nhất rắn. Cho dù là mấy năm trước Trương Diêm mang tới cái kia một đầu đại xà cũng không có trước mắt đầu này tới rung động. Tại nguyên chỗ ngu ngơ thật lâu, miêu lập mới ở trong lòng thở dài. Không hổ là lâu chủ, vừa ra tay chính là bất phàm. Có thịt rắn này tối nay có thể làm ra thái sử năm canh rắn sao? Lý Hàn Yên lạnh nhạt hỏi. Miêu lập lúc này liên tục gật đầu, đương nhiên có thể. Cần bao lâu? Miêu lập nhìn xem cái này to lớn thân rắn nói một thứ đại khái thời gian, ước chừng khoảng 3 canh giờ. Lý Hàn Yên hơi nhíu mày, đó không phải là đêm kia. Miêu Lập gãi gãi đầu lung tung nói, lâu chủ ngài đầu này cự xà xem xét chính là bất phàm, muốn rút ra nhục thân tinh hoa, ba canh giờ đã là nhanh nhất. Nếu là thời gian lại đuổi, làm ra thái sử năm canh rắn phẩm chất khả năng sẽ giảm xuống. Lý Hàn Yên trầm mặc một ít mở miệng, vậy liền từ từ sẽ đến a, tận lực cam đoan phẩm chất, dù cho 4 canh giờ cũng không có trở ngại. Hiện tại bắt đầu đi. Được rồi, tiểu nhân đi luôn để cho người hỗ trợ. Ảnh sa nhục thân to lớn, xử lý có chút phiền phức, nếu là chỉ dựa vào Miêu Lập một người khẳng định là không được. Lý Hàn Yên xua tay, sau đó Miêu Lập liền hấp tấp rời đi. Miêu Lập rời đi về sau, Lý Hàn Yên suy nghĩ khẽ động tuấn di từ Vạn Hoa lâu phòng ngầm dưới đất đi tới Diệp Trần bao xương bên trong. Đang dùng thiện Diệp Trần tự nhiên là phát giác xuất hiện sau lưng hắn Lý Hàn Yên. Bất quá hắn trực tiếp coi như không có phát giác, tự mình ăn trên bàn thịt đông pha. Ngay tại lúc này Lý Hàn Yên lặng yên tới gần Diệp Trần bên hai, dùng một tử vân âm thanh tại Diệp Trần bên tai nói ra, Diệp công tử từ biệt nhiều ngày, ngươi đến Vạn Hoa lâu cũng không tới tìm bản lâu chủ, là bản lâu chủ lực hấp dẫn còn không bằng trước mắt một bản này đồ ăn sao? Diệp Trần chóp mũi bay tới một tia mùi thơm, đôi đũa trong tay dừng lại, nhưng cũng vẹn vẹn dừng lại, cũng không có lộ ra mảy may bối rối. Hắn khẽ cười nói, ta đói, trước mắt cái này một đĩa đồ ăn có thể ăn, ngươi có thể ăn sao? Lý Hàn Yên nghe vậy khỏe miệng có chút co lại, trong lòng có một chút khó thở. Nhìn một cái này tiểu lang quân nói gì vậy, lại dám không đem nàng để ở trong mắt. Lúc này nàng dùng màu trắng váy lụa cạp váy vung lên cuốn lấy Diệp Trần thân thể không cho Diệp Trần tiếp tục ăn cơm, đồng thời thuận thế ngồi ở Diệp Trần trên chân. Có một ít thời gian không thấy, Diệp công tử đều đối bản lâu chủ hờ hững. Lý Hàn Yên vuốt ve Diệp Trần gò má nở nụ cười xinh đẹp, hy vọng chờ chút Diệp công tử tại trên giường thời điểm còn có thể cứng như vậy khí. Một cỗ pháp lực lưu chuyển, Lý Hàn Yên trong tay cạp váy chậm rãi đem Diệp Trần kéo lên. Diệp Trần bất đắc dĩ nói, tốt xấu để cho ta đem một trận này bữa tối ăn xong a. Lý Hàn Yên cười cười nói, ta không cho phép. Nguyên Anh trung kỳ, Lý Hàn Yên đã có thể mang theo người khác hoàn mỹ tiến hành cự ly ngắn tuấn di. Tại Diệp Trần không có kháng cự dưới tình huống, hai người trong nháy mắt liền đi tới Vạn Hoa lâu tầng thứ 9. Diệp Trần bị Lý Hàn Yên một cái ném ở trên giường, cặp váy bay lượn giống như một đôi tay khéo nhanh chóng rút đi Diệp Trần quần áo trên người. Cùng lúc đó Lý Hàn Yên cũng rút đi trên người màu trắng váy lụa. Lý Hàn Yên cười xấu xa nói, Diệp công tử không phải đói bụng sao? Ta tới đút no bụng ngươi a. Lý Hàn Yên chậm rãi ngồi tại mép giường một bên, cúi người xuống nằm nghiêng tại Diệp Trần trước bộ ngực, hai tay không an phận tại Diệp Trần trên thân chạy. Lúc này Lý Hàn Yên cũng không có dùng pháp lực giam cầm Diệp Trần hành động, Diệp Trần lúc này bắt lấy Lý Hàn Yên tay nhỏ, lật người đem Lý Hàn Yên đặt ở dưới thân thể phương. Có đúng không? Vậy liền để ta xem một chút Mộc Lâu chủ là thế nào cho ăn no ta. Diệp Trần cười cười hướng về Lý Hàn Yên hôn tới. Gió đêm nhẹ phẩy, trong phòng truyền đến kéo kẹt tấm ván gỗ âm thanh. Trong phòng động tĩnh kéo dài thật lâu, mãi đến giờ xỉu một khắc trong phòng âm thanh mới dần dần đình chỉ. Lý Hàn Yên toàn thân như nhũn ra nằm ở trên thân Diệp Trần, trên thân không có một tia khí lực. Nàng có một ít nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng nàng là một tên nguyên anh tu sĩ ân lý đến nói tại thể lực phương diện nàng hẳn là chiếm tiện nghi một cái kia. Nhưng vì sao mỗi một lần trước hết nhất tan tác đều là nàng? Ôm Diệp Trần nghỉ ngơi một hồi về sau, Lý Hàn Yên khôi phục một ít khí lực, chậm rãi đứng dậy. Diệp Trần có một ít nghi ngờ hỏi, ngươi không ngủ sao? Lý Hàn Yên phong thả cười một tiếng, ta vì ngươi chuẩn bị ăn khuya không sai biệt lắm tốt. Ngươi ở đây đợi sẽ ta đi đưa cho ngươi. Lý Hàn Yên xuống giường bước thoáng phủ phiếm bước chân đi xuống lầu. Diệp Trần hơi nhíu mày hơi có một chút ngoài ý muốn. Ngày bình thường đều là kêu nước ngủ, sáng sớm lại chuẩn bị ăn uống, làm sao hôm nay nên quen thuộc. Trở lại kinh thành về sau, Lý Hàn Yên không có nguy hiểm, Diệp Trần vẫn khống chế thần thức của mình nằm ở chính mình trong vòng ba trượng, lại không sẽ đi thăm dò sau tưởng sự vật. Tận lực làm một người bình thường đến dùng cái này tu tâm, cho nên đối với Vạn Hoa lâu ngay tại làm thái sử năm canh rắn cũng không biết. Chỉ chốc lát sau về sau, Lý Hàn Yên một lần nữa về tới trong phòng, trong tay nàng bưng tràn đầy một bát thái sử năm canh rắn. Lý Hàn Yên từ tầng thứ 9 đi xuống về sau, Miêu Lập cũng đúng lúc hoàn thành thái sử năm canh rắn. Cái này một bát thái sử năm canh rắn mới mẹ xuất hiện, hội tụ ảnh xài nhục thân một thân tinh hoa. Nó cũng không phải là đơn giản dùng thịt rắn nấu canh, Miêu Lập dùng nhiều loại phức tạp chú nghệ, trải qua không ngừng tinh luyện ngao hầm, đem toàn bộ ảnh xà tinh hoa hội tụ ở đạo này thái sử năm canh rắn. Không phải vậy nếu là bình thường rắn canh, món ăn này cũng sẽ không tại mấy năm trước như vậy nổi danh, thậm chí giúp Trương Diêm tấn thăng. Miêu Lập cũng không cần tiêu phí hơn 3 canh giờ đến chế tạo đạo này thái sử năm canh rắn. Làm Diệp Trần thấy được Lý Hàn Yên trong tay thái sử năm canh rắn lúc trong lòng có chút kinh ngạc. Món ăn này người chế tác thật là cao thâm chú nghệ, lại có thể đem ảnh xà nhục thân tinh hoa ngưng tụ tại một bát canh rắn bên trong. Tại phạm vi của thần thức bên trong, Diệp Trần một cái liền nhận thức ra thái sử năm canh rắn nguyên liệu. Dù sao cái này một bát thái sử năm canh rắn bên trong có nồng đậm năng lượng, tuyệt không phải đồng dạng thịt rắn có thể làm ra, Diệp Trần lập tức liền đoán được thịt rắn này nơi phát ra. Diệp công tử tối nay Vạn Hoa lâu nhịn rắn canh, ngươi đến nếm thử hương vị làm sao? Diệp Trần cũng từ trên giường chậm rãi đứng dậy, hắn đi tới bên cạnh bàn than nhẹ một tiếng, có lòng. Lý Hàn Yên đem cái này một bát thái sử năm canh rắn bước vàng đặt lên bàn cười khẽ. Vạn Hoa lâu vốn là tử lâu, là một bát rắn canh không phải liền là nhân tiện sự tình, đến nếm thử đi. Lý Hàn Yên dùng thìa múc trong chén canh rắn đưa đến Diệp Trần bên miệng. Diệp Trần không khỏi cười một tiếng, vậy liền thu nhận. Diệp Trần nếm thử một miếng canh rắn ca ngợi nói, uống ngon. Uống ngon vậy liền uống nhiều một điểm. Lý Hàn Yên ở một bên từng muỗng đút Diệp Trần, chỉ chốc lát sau phần sau bát canh rắn đã vào trong bụng. Diệp Trần xem chừng cái này nửa bát canh rắn không sai biệt lắm là một cái nội bình võ giả cực hạn, lúc này hướng về Lý Hàn Yên khoát khoát tay. Uống không được, uống no. đồng thời trong cơ thể hắn võ đạo khí tức phun trào, mô phỏng lấy tu vi võ đạo cấp tốc tăng lên quá trình. Nội kinh sơ kỳ, nội kinh trung kỳ, nội kinh hậu kỳ, nội kinh viên mãn. Và anh, một trận vù vù tại trên thân Diệp Trần vang lên, hắn đột phá tiên tiên cảnh. Chương 170, thượng giới thí luyện sắp mở ra. Chương 170, thượng giới thí luyện sắp mở ra. Tiên tiên võ giả khí tức tại trên thân Diệp Trần lưu chuyển, Lý Hàn Nhiên hai mắt bên trong lộ ra một tia kinh hỉ. Thái sử năm canh rắn hiệu quả muốn so nàng dự đoán còn tốt hơn. Nàng biết Diệp Trần uống xuống thái sử năm canh rắn phía sau tu vi tất nhiên sẽ có chỗ tăng lên, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Trần lại có thể một hơi đột phá tiên tiên cảnh. Cái này có một ít vượt qua dự liệu của nàng. "Nhanh, ngươi mới vừa đột phá tiên tiên, cần thần tốc vững chắc cảnh giới bây giờ." Lý Hàn Nhiên sợ Diệp Trần đột phá tiên tiên võ giả về sau, tăng lên quá mau ra hiện cảnh giới phù phiếm đội vàng nhắc nhở. Diệp Trần chậm rãi gật đầu ngồi xếp bằng. Hắn đương nhiên không cần vững chắc cái gọi là tiên tiên cảnh giới, chỉ bất quá nàng nhìn Lý Hàn Nhiên đem chính mình bồi dưỡng thành tiên tiên võ giả tựa hồ vô cùng vui sướng, hắn liền mời Lý Hàn Nhiên chơi tiếp. Không gì hơn cái này làm, nguyên bản chuẩn bị xong thẳng thắn kế hoạch tựa hồ lại muốn trì hoãn. Tại trở lại kinh thành thời điểm, Diệp Trần liền chuẩn bị cùng Lý Hàn Nhiên chậm rãi vạch trần thân phận của mình, bất quá trải qua như thế một lần gần đây tựa hồ không phải bộc lộ thân phận thời cơ tốt. Diệp Trần khẽ khẽ thở dài, xem ra vẫn là muộn chút nói cho Hàn Yên thân phận của ta đi. "Ân, ta suy nghĩ một chút, không bằng chờ Hàn Yên đột phá hóa thần kỳ lại nói, có ta ở đây trong bóng tối tương trợ, Hàn Yên đột phá hóa thần kỳ có lẽ không bao lâu." Diệp Trần một bên giả vờ vững chắc cảnh giới, một bên tại nội tâm nghĩ đến có quan hệ bộc lộ thân phận thủ tục. Hôm sau, sáng sớm, Diệp Trần từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng dậy kết thúc tiên thiên cảnh giới vững chắc. Đến mức Lý Hàn Yên, tối hôm qua nàng mệt mỏi một ngày, đã sớm tại trên giường ngủ say. Diệp Trần đứng dậy động tác phát ra thanh âm rất nhỏ, để Lý Hàn Yên lông mày hơi nhíu lại từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại. Diệp Trần khẽ thở dài, xem ra là ta ồn ào đến ngươi. Lý Hàn Nhiên duỗi ra lưng mỏi lười biếng nói, không có việc gì dù sao trời đều đã sáng, bản lâu chủ cũng nên đi lên. Tiếp lấy như thường ngày, Lý Hàn Nhiên để hạ nhân đưa tới đồ ăn sáng. Trên bàn Diệp Trần mở miệng nói, đêm qua cái kia một bát canh rắn đa tạ chiêu đãi nồng hậu. Lý Hàn Nhiên tay ngọc đắp lên Diệp Trần trên bả vai ôn hòa cười một tiếng, ngươi tốt xấu là nam nhân của ta, cũng không thể yếu đuối, ta lúc này mới nghĩ đến cầm một điểm đồ tốt cho ngươi bồi bổ. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, bất kể như thế nào, vẫn là đa tạ, ta tu vi võ đạo tăng lên có thể là thực sự. Nếu là ngươi thật muốn cảm ơn ta, vậy không bằng về sau nhiều đến Vạn Hoa lâu bồi bồi bản lâu chủ. Tốt. Diệp Trần buột miệng nói ra. Lý Hàn Nhiên hơi sững sờ, ngươi trả lời cũng quá dứt khoát, ngươi sẽ không sợ bị nhà ngươi bị kia phát hiện sinh khí? Diệp Trần khẽ thở dài, điện hạ mỗi một lần bận rộn đều không có nhà, bị phát hiện có thể không lớn, lại nói các ngươi Vạn Hoa lâu không phải cơ sở ngầm đông đảo sao, liền không thể trước thời hạn lẩn tránh. Lý Hàn Nhiên luôn cảm giác tiểu lang quân học xấu. Mấy ngày kế tiếp, Lý Hàn Nhiên mỗi ngày đều ở tại Vạn Hoa lâu xử lý phía trước chồng chất công việc, mỗi một ngày đều muốn bận đến trạm vạng tối mới về trưởng công chúa phủ. Diệp Trần cũng biết Lý Hàn Nhiên những ngày này tương đối bận rộn, đương nhiên sẽ không mỗi một ngày đều đi chiếu cố Vạn Hoa lâu quấy rầy Lý Hàn Nhiên xử lý công việc. Cho nên tại ban ngày hắn mỗi ngày đều ở tại trưởng công chúa trong phủ tiếp tục thôi diễn hắn kiếm đạo hóa thần, lúc buổi tối lại cùng Lý Hàn Nhiên bước về an ủi. Ngày đó đột nhiên thông suốt, mặc dù là kiếm đạo hóa thần thôi diễn chỉ rõ phương hướng, thế nhưng muốn để hóa thân nắm giữ cùng bản tôn đồng dạng tiên thể vẫn là đường dài dài đằng đẵng. Thời gian ngày ngày đi qua, đảo mắt chính là thời gian nửa tháng. Một ngày này kinh thành bên trong rơi ra tí tách mưa nhỏ. Lý Hàn Nhiên tại Vạn Hoa lâu tầng thứ 9 nhìn qua ngoài phòng mưa nhỏ, trong lúc nhất thời nhớ tới Thanh Trúc thôn sự tình, nhớ tới bị kia tuyết vực chân thần. Tại trở lại kinh thành về sau, Lý Hàn Nhiên đặc biệt từ Lý Mục nơi đó cầu tới một phong thánh chỉ, chính thức truy phong tuyết vực chân thần là Thanh Trúc thôn sơn thần. Mặc dù từ thần đạo phương diện tới nói, đạo này thánh chỉ gần như không có ích lợi gì, Chu Tước Vương triều cũng không có sắc phong thần sáng năng lực. Nhưng cái này một phong thánh chỉ truyền đến Thanh Trúc thôn nhà trưởng thôn bên trong, thôn dân trước mặt, có thể đề cao thật lớn tuyết vực chân thần tại bọn họ Thanh Trúc thôn dân trong lòng phân lượng, kết hợp pháp tế bái tuyết vực chân thần. Tuyết vực chân thần cũng sẽ không bị các nơi tu sĩ trở thành tà thần, có thể để cho tuyết vực chân thần truyền thuyết mức độ lớn nhất lưu danh bách thế. Đây cũng là Lý Hàn Yên duy nhất có thể vì tuyết vực chân thần làm. Suy nghĩ thu hồi, Lý Hàn Yên nhẹ nhàng thở dài, có một ít chán ghét trời mưa, lần này mưa thời cơ luôn là như vậy không đúng lúc. Hôm nay trở thành Thái Tiên phủ chủ Thanh Giản chân nhân khó được có thể rút ra thời gian, nàng ngày hôm qua liền đã một phong thư muốn mời Thanh Giản chân nhân là Diệp Trần luyện chế tử khí đôi mắt sáng đan. Có thể hôm nay mà lại trời mưa. Trưởng công chúa phủ bên trong, Thanh Giản chân nhân trời vừa sáng từ Thái Tiên phủ xuất phát đi tới trong phủ, ghế tựa cũng còn ngồi chưa nóng, trên bầu trời liền xuống lên một trận tí tách mưa nhỏ. Lập tức hắn cảm giác cả người đều không tốt. Lại là dạng này. Mỗi một lần hắn chuẩn bị luyện chế tử khí đôi mắt sáng đang thời điểm, kinh thành liền sẽ bên dưới lên mưa nhỏ. Cái này lão thiên gia có phải là thành tâm không muốn để cho hắn luyện chế tử khí đôi mắt sáng đan? Thanh Giản chân nhân nội tâm có chút phiền muộn. Diệp Trần nhìn qua ngoài phòng bên dưới lên mưa nhỏ than nhẹ một tiếng, đạo trưởng xem ra ngài tới cũng không phải là thời điểm a. Thanh Giản chân nhân trên mặt lộ ra nét mặt như đưa đám lắc đầu thở dài, hôm nay cái này đàn sợ là lại luyện không được. Diệp phụ mã, bên trong Thái Tiên phủ còn có rất nhiều thủ tục đang chờ bần đạo trở về xử lý, bần đạo liền không nhiều ở. Tiếng nói vừa ra, không đợi Diệp Trần cùng Vân Nhi hai người giữ lại, Thanh Giản chân nhân liền một mặt buồn bực ly khai trưởng công chúa phủ. Một bên Vân Nhi không khỏi tiếc hận nói, Thanh Giản chân nhân hôm nay thật vất vả rút ra thời gian đến luyện đan, cái này lao thiên gia thế mà lại không tốt. Diệp công tử, ánh mắt ngươi khôi phục thị lực sự tỉnh sợ lại là muốn chậm trễ. Diệp Trần cầm lấy một bên chén trà nhấp một miếng nói, không có gì đáng ngại, đều đã mù cái này nhiều năm, không vội ở cái này nhất thời. Vân Nhi ngươi cũng đi mau lên. Vân Nhi nhẹ gật đầu, được rồi, Diệp công tử. Vân Nhi rời đi về sau, Diệp Trần thả ra trong tay chén trà cũng khoan thai đứng dậy hướng về mình cùng Lý Hàn Yên phòng ngủ đi đến. Hắn chuẩn bị trở về phòng tiếp tục diễn hóa kiếm đạo hóa thần. Liên tại hắn đi đến nửa đường thời điểm, hắn vừa vặn gặp Bách Lý Chiêu Tuyết. Mặc dù Bách Lý Chiêu Tuyết thần hồn còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng nàng lúc này vừa vặn thay thế hội xuân ý thức, từ độ sâu ngủ say bên trong tỉnh lại đi ra hít thở không khí. Hai người lại đi nói bên trong gặp nhau, Bách Lý Chiêu Tuyết không khỏi hỏi, cái này kinh thành mưa là ngươi làm ra? Diệp Trần thi triển mưa xuống thuật cũng không có cao thâm cỡ nào, thậm chí có thể tính là tiện tay vì đó. Bình thường tu sĩ khó mà phát giác dị thường, nhưng Bách Lý Chiêu Tuyết cái này một vị tiên nhân vẫn là nhìn ra một ít mánh khỏe. Bốn bề vắng lặng, Diệp Trần cũng không có phủ nhận, khẽ gật đầu. Bách Lý Chiêu Tuyết khó hiểu nói, làm một trận mưa đi ra ngoài là làm cái gì? Tránh cho một chút phiền toái. Diệp Trần chi tiết trả lời, sau đó hắn lại nói tiếp, đúng rồi, ta cảm giác thượng giới thí luyện không ra mấy ngày có thể liền muốn bắt đầu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Chương 171, Đoạ Tiên chương 171, Đoạ Tiên thượng giới thí luyện sắp mở ra. Bách Lý Chiêu Tuyết nghe đến tin tức này về sau tâm thần chấn động. Ngươi xác định sao? Bách Lý Chiêu Tuyết con ngươi co rụt lại nhìn chằm chằm Diệp Trần. Bách Lý Chiêu Tuyết vốn cho là thượng giới thí luyện không có nhanh như vậy, nhưng không nghĩ tới tiến vào kinh thành không đủ nửa tháng thí luyện bí cảnh liền muốn mở ra. Cảm giác của ta sẽ không sai. Diệp Trần lạnh nhạt nói. Một chút Bách Lý Chiêu Tuyết bình phục tâm tình chậm rãi gật đầu, đa tạ nhắc nhở. Hai người không có quá nhiều giao lưu lại đi nói bên trong gặp thoáng qua, riêng phần mình đi làm riêng phần mình sự tình. Ba ngày sau, Diệp Trần ngay tại trong phòng thôi diễn kiếm đạo hóa thần. Một đạo vô hình gợn sóng lấy hoàng cung làm trung tâm hướng về bốn phía tản đi. Đạo này vô hình gợn sóng gần như không người phát giác cũng không có đối kinh thành tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ bất quá làm đạo này gợn sóng tiêu tán về sau, trong kinh thành thiếu hai người, Diệp Trần cùng Bách Lý Chiêu Tuyết, bọn họ biến mất tại trưởng công chúa phủ bên trong. Thượng giới thí luyện bí cảnh mở ra, Diệp Trần cùng Bách Lý Chiêu Tuyết bị vô hình triệu hoán chi lực đưa vào thần bí không gian bên trong. Thí luyện không gian rất lớn, Diệp Trần cùng Bách Lý Chiêu Tuyết cũng không có bị chuyển tống đến cùng nhau, mà là phân biệt bị chuyển tống đến thí luyện không gian hai địa phương. Tiến vào thí luyện không gian về sau, Diệp Trần ngắm nhìn bốn phía không kinh hoàng chút nào. Dù sao hắn tại mấy ngày trước liền phát giác thượng giới thí luyện sắp bắt đầu, đối với hôm nay triệu hoán chi lực cũng không ngoài ý muốn. Không phải vậy lấy thực lực của hắn, hắn nếu là không muốn, chỗ này thí luyện bí cảnh triệu hoán chi lực cũng không nhất định có thể đem Diệp Trần đưa đến nơi đây. Thí luyện bí cảnh không gian nhìn qua cùng huyền thiên thế giới cũng không có khác biệt, bất quá tại Diệp Trần cái này một vị kiếm tiên cảm giác bên trong, cả hai khác biệt rất lớn. Cái gọi là thượng giới thí luyện chủ yếu chính là vì bình thường tiên nhân đơn giản hơn tấn thăng chân tiên, đối với chân tiên bên trên tồn tại tác dụng không lớn. Cho nên đơn thuần tam thai cựu kiếp đối với Diệp Trần đến nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao hắn sớm đã không phải bình thường tiên nhân rồi, mà hắn sở dĩ còn muốn tiến vào cái này thí luyện bí cảnh cũng bất quá là muốn mượn thí luyện bí cảnh nhìn xem thượng giới pháp tắc cùng đại đạo cùng huyền thiên thế giới có cái gì khác biệt. Tại Diệp Trần cảm giác bên trong thí luyện bí cảnh pháp tắc cùng đại đạo cùng huyền thiên thế giới so sánh một trời một vực. Nếu là lấy mắt thường nhìn lại, thí luyện bí cảnh cùng huyền thiên thế giới hoàn cảnh không sai biệt nhiều, nhưng trên thực tế thí luyện bí cảnh cũng không thích hợp nhân sinh bình thường tồn. Nếu có bình thường phàm nhân tiến vào thí luyện bí cảnh, như vậy cái này một tên phàm nhân sợ là đều sống không quá một cái hô hấp, không gian bên trong cái kia áp lực kinh khủng sợ là sẽ phải tại chỗ đem phàm nhân ép thành bánh thịt. Cái này thí luyện bí cảnh quả nhiên không để cho người thất vọng, thông qua nơi đây pháp tắc cùng đại đạo bản tọa có lẽ có thể dòm ngó thượng giới phong thái. Gió nhẹ nhẹ thổi, mang theo Diệp Trần sợi tóc, hắn nhếch miệng cười một tiếng, mang theo màu đen mắt xa hai mắt hướng về thí luyện bí cảnh bầu trời nhìn lại. Tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Trần cũng đã biến mất tại nguyên chỗ, coi hắn lại một lần nữa xuất hiện thời điểm hắn đã tại một tòa cung điện cổ xưa nhỏ cầu. Cung điện bên trong đổ nát thê lương, yên tĩnh không tiếng động, hoang vu một người. Tại hiểu được giới pháp tắc cùng đại đạo phía trước, Diệp Trần cảm thấy hắn cần trước giải quyết thí luyện bí cảnh bên trong không ổn định nhân tố. Tại tiến vào thí luyện bí cảnh ngay mắt, Diệp Trần liền đã dùng cái kia khổng lồ thần thức quét qua toàn bộ thí luyện bí cảnh. Tại cương đại thần thức quét xuống một cái này một tòa thí luyện bí cảnh tại Diệp Trần trước mặt gần như không có bí mật gì. Tại Diệp Trần cảm giác bên trong, cái này một tòa cung điện cổ xưa bên trong tồn tại lấy một vị tiên nhân. Đương nhiên hắn đã không hoàn chỉnh lại không thuần túy. Diệp Trần vượt qua rất nhiều đổ nát thê lương hướng về cung điện cổ xưa chỗ sâu mà đi. Hắn đường hoàng xuất hiện tại trong cung điện, tự nhiên cũng đưa tới cung điện bên trong vị kia tồn tại chú ý. Không đợi hắn tiến vào cung điện chỗ sâu nhất, một tên lão giả giản mua xuất hiện tại Diệp Trần trước mặt, chặn đường đi của hắn lại. Cái này một lão giả tiên phong đạo cốt, thần thái sáng láng, toàn thân đều tràn đầy tinh thần phấn chấn. Hắn vuốt ve râu khẽ cười nói, đạo hữu không đi độ tam thai cựu tiếp đến lao phu cái này làm cái gì? Diệp Trần quan sát một cái trước mặt lão giả cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy lấy bản tọa tu vi còn cần độ tam thai cựu tiếp sao? Một tia cùng tiên nhân bình thường không giống bình thường khí tức tại Diệp Trần quanh thân xuất hiện. Tại Diệp Trần chất vấn phía dưới lão giả thần sắc dừng lại. Sau đó lão giả bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng, đạo hữu, nơi đây tam thai cựu tiếp chỉ đối bình thường tiên nhân hữu hiệu, đạo hữu như là đã bước vào chân tiên, chỗ này thí luyện bí cảnh đối với đạo hữu đến nói không có quá đại băng rút. Đạo hữu vẫn là tự động rời đi đi. Diệp Trần lạnh nhạt trả lời, tam thai cựu tiếp tại bản tọa mà nói xác thực không có quá đại băng rút, nhưng cái này một tòa thí luyện bí cảnh cũng không phải như vậy. Huống chi bản tọa có đạo hữu ngay tại bí cảnh bên trong độ kiếp, bản tọa lưu một mình nàng tại cái này cũng không yên tâm. Lão giả trầm ngâm mở miệng nói, tam thai cựu tiếp thuộc về người kiếp nạn, đạo hữu nếu là tùy tiện nhúng tay, như vậy đạo hữu vị hảo hữu kia sợ là sẽ phải thất bại trong gang tấc. Diệp Trần lạnh lùng cười một tiếng, bản tọa đương nhiên biết điểm này, bản tọa cũng sẽ không nhúng tay nàng tam thai cửu tiếp. Thế nhưng ngươi lão đạo này không thể không phòng a. Lời còn chưa dứt hàn mang thoáng hiện, kiếm khí linh vực trong phút chốc mở rộng, đạo đạo lạnh lạnh kiếm khí hiện lên. Mặt của lão giả sắc khẽ biến, một đạo tiên thuật bình chướng trong lúc đó xuất hiện ở trước mặt của hắn, đỡ được Diệp Trần đạo đạo kiếm khí. Đạo hữu ngươi đây là ý gì? Lão giả phát ra âm u mà khàn khàn chất vấn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ trước mắt cái này trẻ tuổi mà có một ít thần bí tiên nhân làm sao một lời không hợp liền động thủ. Hiện tại chân tiên đều như thế lỗ mãng sao? Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt nhìn xem lão giả nói, ngụy trang không sai, đồng dạng chân tiên đều không nhất định có thể phát hiện trên thân thể người khác thường. Lão giả nghe vậy thần sắc hơi đổi, lập tức lại khôi phục bình tĩnh thở dài một tiếng, đạo hữu thật sự là mắt sáng như đuốc à, một cái liền nhìn ra lão phu chỉ là một đạo hồn thể. Không dối gạt đạo hữu, lão phu kỳ thật tại trước đây thật lâu liền đã vất lạc, bây giờ tại cái này bí cảnh bất quá là một đạo không có sống yên phận gốc dễ tàn hồn. Đạo hữu ngươi có thể là lo lắng lão phu thừa dịp ngươi vị bằng hữu kia tại độ kiếp thời điểm đi đoạt xá nàng. Nếu là như vậy đạo hữu không cần phải, lão phu nguyện ý phát xuống thiên đạo lời thề, nếu là lão phu đi đoạt xá ngươi vị bằng hữu kia định chết không yên lành, hồn phi phách tán. Thiên đạo lời thề một khi phát động, cho dù là tiên nhân cũng không thể làm trái, lão giả làm ra như vậy cam đoan về sau nghĩ thầm dạng này vị này thần bí tuổi trẻ tiên nhân nên sẽ không tiếp tục động thủ đi. Lại nói tiểu tử này nhắm hai mắt mang theo mắt xa, một cái liền nhận thức ra lão phu không có nhục thân, là tu luyện cái gì đồng thuật thần thông sao? Thật là đáng chết tiểu tử. Nếu không phải tiểu tử này trên thân tản ra chân tiên khí tức, lão phu thật muốn một cái nuốt hắn. Ngay tại lão giả nội tâm âm thầm đoán thầm thời điểm, Diệp Trần khẽ miệng lộ ra giống như cười mà không phải cười đủ cười. Người lão đầu này chẳng lẽ cho rằng tu luyện Hỗn Nguyên Thanh Tâm đại pháp, bản tọa liền phát giác không ra trên người ngươi rơi xuống tiên khí hơi thở. Lời vừa nói ra lão giả trong lòng rung mạnh, sắc mặt lúc này biến đổi, hai mắt bên trong hàn quang lập lòe, sắc ý vô tận ẩm vang một phát. Chương 172, Huyền Quang Tiên Quân chương 172, Huyền Quang Tiên Quân cái gọi là rơi xuống tiên chỉ là những cái kia dựa vào tôn vệ người khác tiên đạo bản nguyên, cướp đoạt người khác tu vi. Không tu mình đạo dùng cái này đến để thăng thực lực tiên nhân. Bọn họ là rơi xuống tiên cũng là ác tiền, bọn họ vì tăng lên chính mình tu vi không từ thủ đoạn, việc ác bất tận. Đồng thời rơi xuống tiên là từng cái động thiên phúc địa đều người người kêu đánh tồn tại, cho dù là tiên nhân nhưng cũng không nhận các đại động thiên phúc địa chào đón, so ma đạo tu sĩ còn muốn bị người chán ghét. Tại động thiên phúc địa bên trong một khi phát hiện liền sẽ nhận đến toàn bộ động thiên phúc địa truy nã. Tiên nhân một khi thôn vệ qua một lần người khác tiên đạo bản nguyên liền sẽ trở thành rơi xuống tiên, lại rơi xuống tiên khí hơi thở cùng bình thường tiên nhân hoàn toàn khác biệt, còn lại tiên nhân gần như một cái liền có thể phân biệt ra. Bất quá theo tháng năm dài đằng đẵng trôi qua, tại những người này người kêu đánh rơi xuống tiên bên trong cũng xuất hiện qua không ít tuyệt thế yêu nghiệt. Trong đó một tên rơi xuống tiên liền đã sáng tạo ra tên là Hỗn Nguyên Thanh Tâm Đại Pháp công pháp, cái môn này công pháp có thể ẩn nấp thuộc về rơi xuống tiên độc nhất khí tức. Cho dù tu vi cảnh giới muốn so rơi xuống tiên bản nhân cao rất nhiều, một khi rơi xuống tiên vận chuyển Hỗn Nguyên Thanh Tâm Đại Pháp về sau, cái khác tiên nhân cũng rất khó phát giác được rơi xuống tiên trên người rơi xuống tiên khí hơi thở. Cho nên dù cho lão giả đã mơ hồ suy đoán Diệp Trần tu luyện một môn vô song đồng thuật thời điểm, hắn cũng không có ngay lập tức lo lắng Diệp Trần có thể nhìn ra chính mình rơi xuống tiên thân phận. Hỗn Nguyên Thanh Tâm Đại Pháp có thể hoàn mỹ ẩn tàng lão giả rơi xuống tiên thân phận, chỉ cần hắn bất động thật sự, trong mắt người ngoài hắn cũng chỉ là một cái bất lạc tiên nhân tàn hồn. Làm Diệp Trần điểm phá lão giả thân phận lúc, cái này một lão giả tâm thần chấn động gọi thẳng gặp ủy. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể khám phá Hỗn Nguyên Thanh Tâm Đại Pháp thế mà bị tiểu tử này phát hiện mánh khóe. Đồng thời phản ứng của lão giả cũng không phải thường nhanh, không chút do dự đối Diệp Trần động thủ. Chân tiên khí tức tại trên người lão giả ngang nhiên bộc phát, mãnh liệt tiên lực tại lòng bàn tay của hắn hiện lên. Chân tiên sở dĩ nghiêm túc tiên, cảnh giới này cũng không có vượt qua lần thứ nhất tiên nhân ngũ suy tiên nhân bình thường khác biệt. Bọn họ ngưng tụ thuộc về mình tiên đạo bản nguyên, kinh tiên đạo bản nguyên lưu chuyển, trong cơ thể pháp lực có thể chuyển hóa thành tiên lực, uy lực trực tiếp tăng vọt mấy lần. Bây giờ lão giả tuy nói chỉ là tàn hồn, nhưng hắn tiên đạo bản nguyên không mất, còn có thể phát huy đỉnh phong thời kỳ bảy thành thực lực. Lạnh lạnh tiên lực phun trào, lão giả khẽ miệng che giấu một tia cười lạnh, kinh khủng sát phạt tiên thuật hướng về Diệp Trần rơi xuống. Thật làm lão phu sợ ngươi tiểu tử này không được, lão phu đã từng có thể là chân tiên viên mãn, bây giờ cho dù mất đi tiên thể, nhưng vận dụng tiên đạo bản nguyên giết ngươi một cái phổ thông chân tiên vẫn như cũ không thành vấn đề, tiểu tử chịu chết đi. Nguyên bản lão giả kiên kỵ Diệp Trần không biết thực lực không dám tùy tiện xuất thủ, nhưng thân phận hôm nay bị đâm thủng hắn liền không có nhiều như vậy lo lắng, trực tiếp toàn lực xuất thủ nhất thiết phải một kích giết chết Diệp Trần. Đồng thời lão giả hai mắt lộ ra một tia tham lam muốn thôn vệ Diệp Trần tiên nói bản nguyên. Hắn nghĩ đến nếu là thôn vệ Diệp Trần tiên nói bản nguyên có lẽ thần hồn liền có thể hoàn toàn khôi phục, có thể thử nghiệm đoàn tụ tiên thể. Lão giả kinh khủng tiên thuật để xung quanh mấy ngàn trượng không gian trầm xuống, phát ra không chịu nổi bù bù, tựa như không gian muốn tại cái này một hơi vỡ vụn đồng dạng. Nếu là một tên vừa vặn bước vào chân tiên cảnh không lâu tiên nhân đối mặt lão giả một kích này, như vậy cái kia một tên chân tiên không chết cũng tàn phế. Nhưng không khéo bây giờ lão giả đối thủ chính là Diệp Trần. Diệp Trần thần sắc bình tĩnh trong tay quải trượng chậm rãi lộ ra chân dung, lập tức một kiếm chém ra. Kiếm thuật thanh minh, kinh khủng màu xanh kiếm quang bạch qua chân trời, lão giả cả người thân hình khẽ giật mình, sát phạt tiên thuật bị phá, nặng nề uy áp tản đi. Đại lượng đỏ thắm máu tươi từ trên người lão giả phun ra ngoài. Tuy chỉ là một đạo hồn thể, nhưng đến cùng đã đến chân tiên cảnh, thần hồn ngưng thực tại thụ thương dưới tình huống cũng sẽ chảy ra máu tươi. Lão giả sắc mặt tái nhợt không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Trần, âm thanh bên trong hơi có vẻ run rẩy. Không có khả năng. Vừa rồi một kiếm kia ngươi không có sử dụng tiên lực. Diệp Trần trong tay thanh minh kiếm phát ra nhàn nhạt thanh quang, trường kiếm khẽ nâng. Đối phó ngươi bản tọa còn không cần sử dụng tiên lực. Mắt thấy Diệp Trần sắp lại lần nữa huy kiếm, lão giả vội vàng nói, chờ một chút, ngươi không thể giết ta, ta chính là Huyền Quang Tiên Quân dưới trướng, ngươi giết ta Huyền Quang Tiên Quân. Không đợi lão giả nói hết lời, Diệp Trần trong tay Thanh Minh kiếm đã vung xuống. Kiếm thuật Thanh Minh lại một lần nữa thi triển. Lão giả đã bị Diệp Trần một kiếm trọng thương, làm cái này đạo thứ hai kinh khủng màu xanh kiếm quang bạch qua chân trời thời điểm, hắn đã bất lực ngăn cản. Ánh kiếm màu xanh quán xuyên hắn hồn thể, không có đỏ thắm máu tươi từ trên người lão giả phun ra ngoài, mà là một trận gió nhẹ lướt qua, toàn bộ hồn thể theo gió tản đi. Đạo thứ hai Thanh Minh kiếm khí phía dưới lão giả trực tiếp hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt. Diệp Trần trong tay Thanh Minh kiếm một lần nữa biến thành quải trượng, không khỏi lắc đầu lẩm bẩm nói, cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng lao quái vật, thế mà còn như vậy tham sống sợ chết, đánh không lại liền báo thế lực phía sau hù dọa người, cũng không sợ mất mặt. Bất quá Huyền Quang Tiên Quân. Diệp Trần trong miệng thì thảo chân mày hơi nhíu lại. Xương hô thế này là đến từ thượng giới cường giả sao? Thượng giới cùng Huyền Thiên thế giới không phải đã cắt đứt liên lạc, cũng không biết cái này Huyền Quang Tiên Quân có thể hay không xuất hiện tại Huyền Thiên thế giới bên trong. Tiên Quân cũng không phải là một loại tiên nhân tu vi cảnh giới, mà là thượng giới người cầm quyền ban cho cường giả danh hiệu. Bất quá có thể được phong làm tiên quân liền không có kẻ yếu, thực lực muốn so bình thường chân tiên mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Tính toán liền tính cái này Huyền Quang Tiên Quân sẽ xuất hiện tại Huyền Thiên thế giới lại như thế nào, có thể thu một tên rơi xuống tiên làm thủ hạ, chắc hẳn cũng không phải người tốt lành gì. Nếu là dám xuất hiện tại trước mặt bản tọa trực tiếp giết là đủ. Diệp Trần nhún vai không suy nghĩ thêm nữa, cái này Huyền Quang Tiên Quân ngẩng đầu nhìn về phía thí luyện bí cảnh chân trời. Hắn ý nghĩ khẽ động, thân thể giống như một đạo hồng quang xông vào không trung. Chớp mắt về sau Diệp Trần xếp bằng ở tầng mây dày đặc bên trong, tiên tính cảm ngộ chỗ này bí cảnh pháp tắc cùng đại đạo. Thí luyện bí cảnh thuộc về thượng giới bí cảnh, nó pháp tắc cùng đại đạo nghiêng về thượng giới, cùng Huyền Thiên thế giới pháp tắc cùng đại đạo có rất nhiều chỗ khác biệt. Diệp Trần cảm ngộ nơi đây pháp tắc cùng đại đạo có thể thu được không ít chỗ tốt. Thời gian thong thả, đảo mắt một ngày công phu liền đi qua, cảnh đêm giáng lâm tại thí luyện bí cảnh bên trong. Ngồi im thư giãn tại tầng mây bên trong, Diệp Trần đột nhiên mở mắt, hắn thong thả đứng dậy duỗi ra lưng mỏi, lười biếng nói, thời gian không còn sớm, cần phải trở về. Thí luyện bí cảnh mở ra trong đó, lấy Diệp Trần năng lực có thể tùy thời ra vào thí luyện bí cảnh thời gian cùng ngoại giới đồng bộ. Bây giờ bí cảnh bên trong sắc trời tối xuống, như vậy kinh thành sắc trời đồng dạng tối xuống. Diệp Trần dùng thần thức nhìn lướt qua ngay tại phía dưới quần quần hồng trần bên trong độ tam thai cựu kiếp Bách Lý Chiêu Tuyết không khỏi cảm khái, dựa theo Bách Lý đạo hữu độ kiếp tốc độ, cái này thí luyện bí cảnh đoán chừng sẽ mở bên trên một chút thời gian. Đã như vậy vậy liền không nóng nảy lĩnh hội, bản tọa cũng có thể thích hợp khổ nhàn kết hợp. Lúc này Diệp Trần thân hình lóe lên ly khai thí luyện bí cảnh. Trưởng công chúa phủ, mới từ thí luyện bí cảnh trở lại trong phòng Diệp Trần đột nhiên nhíu mày. Tại bí cảnh thời điểm không có chú ý tới, giết lao đầu kia thế mà còn lây dính nhân quả. Xem ra cái gọi là Huyền Quang Tiên Quân cũng có thể tại Huyền Thiên thế giới a. Chương 173, khói xanh chùa miếu sẽ chương 173, khói xanh chùa miếu sẽ nhân quả chi đạo huyền diệu thâm ảo, cho dù là Diệp Trần cũng chỉ là hơi có liên quan đến. Bình thường thời điểm cho dù Diệp Trần giết chết một vị tiên nhân, cái kia một tên bỏ mình tiên nhân cùng hắn nhân quả chi dây cũng sẽ không đường hoàng hiện lên ở trước mặt hắn. Bây giờ nhân quả chi dây hiện rõ rõ ràng như thế, như vậy thì chỉ có một loại tình huống. Giết chết cái kia một tên rơi xuống tiên về sau, hắn tự thân tựa hồ bị bí ẩn tiên thuật tiêu ký, mà còn đối phương thi triển cũng là bởi vì quả thuật pháp. Chưa từng gặp qua nhân quả thần thông, cùng Huyền Thiên thế giới nhân quả tiên thuật một trời một vực, thượng giới tiên thuật sao? Diệp Trần cảm giác tự thân nhân quả chi dây cười nhạt một tiếng. Nhân quả cuốn thân cho dù là tiên nhân muốn loại bỏ cũng là không dễ, mặc dù Diệp Trần có thủ đoạn đem trên người nhân quả lao đi, thế nhưng Diệp Trần không định làm như vậy. Thượng giới Huyền Quang Tiên Quân sao? Để bản tọa nhìn xem ngươi có thủ đoạn gì đi. Diệp Trần mang theo màu đen mắt xa ánh mắt hướng về Tây Bắc chi địa nhìn lại. Tại Diệp Trần trở lại quý phủ thời gian đốt một nén hương về sau, Lý Hàn Nhiên cũng bận rộn xong một ngày công vụ về đến nhà. Nàng hơi có một tia vẻ bại gối lên Diệp Trần trên chân, Diệp Trần thon dài hai tay tại nàng huyệt thái dương vuốt ve. "Hàn Yên, ngươi gần đây công việc vẫn là như vậy bận rộn sao?" Diệp Trần một bên là Lý Hàn Yên thư giãn tâm thần một bên nói. Lý Hàn Yên nhắm hai mắt thong thả thở dài, "Đều là đoạn trước thời gian chồng chất công việc, chủ yếu là chúng ta rời đi kinh thành quá lâu. Tốt tại cái này hơn nửa tháng, ta đã đem chồng chất sự vật xử lý không sai biệt lắm. Từ từ mai, ta mỗi ngày không sai biệt lắm chỉ cần xử lý nửa ngày công vụ, ta có bó lớn thời gian bồi ngươi." Diệp Trần cười cười nói, "Có đúng không? Kia thật là quá tốt rồi." Lý Hàn Yên tiếp tục nói, "Đúng rồi, ta nghe trong cung nói Diệp Hạt hình như chết rồi. Nghe nói thời điểm hắn chết, toàn bộ Diệp phủ đều đã không có một ai, trở thành một người cô đơn, ngay cả nhặt xác người cũng không có, vẫn là đưa thuốc cung nữ phát hiện Diệp Hạt chết đi, triều đình vì hắn thu thi. Diệp Hạt đã chết nửa tháng có dư, Lý Hàn Yên cũng là lên triều thời điểm từ còn lại quan viên trong miệng biết được. Bất quá Diệp Hạt cùng Diệp Trần đã đoạn thần, Lý Hàn Yên đối với cái chết của hắn cũng không có quá song lớn động, thậm chí còn có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Trần sớm đã biết Diệp Hạt tin chết, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, Diệp Trần là nhìn tận mắt Diệp Hạt tắt thở. Lại một lần nữa từ Lý Hàn Yên trong miệng biết được Diệp Hạt chết bệnh thông tin, hắn thần sắc gợn sóng không có kinh hãi. Ta cùng với hắn đã không có chút nào quan hệ, hắn sống hay chết ta cũng không thèm để ý. Lý Hàn Yên chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Trần lưng. Đối với hắn cũng cùng ngươi mà nói bất quá là người xa lạ, ta không nên nói cho người tin tức này. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, không có việc gì. Sau đó Diệp Trần chủ đề nhất chuyển không tại tiếp tục nâng Diệp Hạt sự tình. Hàn Yên, ngày mai ngươi khó được có thời gian, chúng ta không bằng đi tham gia thanh niên tự tổ chức hội chùa đi. Ta nghe Vân Nhi nói mấy ngày nay thanh niên tự ngay tại tổ chức hội chùa. Lý Hàn Yên nghe vậy vui vẻ đồng ý, tốt, tiểu lang quân đã ngươi muốn đi, như vậy chúng ta ngày mai liền đi thanh niên tự. Bất quá, Lý Hàn Yên chậm rãi tới gần Diệp Trần bành thai ở bên thai của hắn khẽ nhả U Lan, ngày mai nghe ngươi an bài, vậy tối nay ngươi liền phải nghe ta. Lý Hàn Yên hai tay nhẹ nhàng dùng sức đem Diệp Trần đẩy ngã tại trên giường, nết miệng lên mỉm cười. Trên giường rèm chậm rãi rơi xuống, một sợi ánh trăng chiếu vào trong phòng, chỉ thấy cái kia một tấm sa hoa giường lớn ở dưới ánh trăng nhẹ nhàng lay động. Sáng sớm hôm sau, Lý Hàn Yên một tay đỡ eo lảo đảo từ trên giường đi xuống. Đối với cá nước thân mật Lý Hàn Yên ăn thủy biết bị, thế nhưng mỗi một lần đến cuối cùng nàng cũng là không kiên trì nổi trước một cái kia. Lý Hàn Yên một tay đỡ eo một tay đỡ ở trên bàn tử bên trên thăng nhẹ, tiểu lang quân vẫn là trước sau như một. Ta đều nhanh phải gặp không được. Ta có phải hay không nên đi Thái Tiên phủ trong tàng thư các tìm một tiên song tu chi pháp? Lý Hàn Yên sử dụng pháp lực lưu chuyển toàn thân, qua sau một lúc lâu mới chỉ hoãn tới hướng về ngoài phòng đi đến. Tại Lý Hàn Yên rời đi trưởng công chúa phủ lâu chừng đốt nửa nén nhang, Diệp Trần thần thanh khí sảng từ trong nhà tỉnh lại. Bởi vì những ngày tiếp theo hắn khả năng sẽ thời gian dài cùng Hàn Yên cùng một chỗ, Diệp Trần suy nghĩ một chút bản tôn mỗi ngày ra vào thí luyện bí cảnh lĩnh hội bí cảnh bên trong pháp tắc cùng đại đạo quá mức phiền phức. Lúc này hắn ý nghĩ khẽ động sử dụng kiếm đạo hóa thần ngưng tụ ra hóa thân, Diệp Trần khống chế hóa thân tiến vào thí luyện bí cảnh bên trong, từ hóa thân thay thế hắn lĩnh hội thí luyện bí cảnh bên trong pháp tắc cùng đại đạo. Thời gian dài duy trì kiếm đạo hóa thần ngưng tụ hóa thân mặc dù sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực, bất quá Diệp Trần xem như tiên nhân chút tiêu hao này vẫn là gánh chịu lên. Đem hóa thân phái đi thí luyện bí cảnh về sau, Diệp Trần liền điểm nhiên như không có việc gì rời giường rửa mặt, đi ăn Vân Nhi chuẩn bị xong đồ ăn sáng. Dùng nữa trong đó, Vân Nhi mở miệng nói, cô ra, ta sẽ chờ muốn đi mua sắm một chút trong phủ vật dụng, người không tại trong phủ, ngài nếu là có chuyện gì có thể trực tiếp tìm Diêu má má. Ở trong phủ theo quy củ Vân Nhi có lẽ kêu Diệp Trần phò mã, bất quá trải qua cô tô thành một nhóm, Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên tình cảm của hai người lại một lần nữa ấm lên. Lý Hàn Yên cảm thấy để cho phủ công chúa hạ nhân kêu Diệp Trần phò mã không tốt, liền để tất cả hạ nhân đổi giọng nhìn thấy Diệp Trần muốn xưng hô hắn là cô ra. Cử động lần này mặc dù có làm trái lễ chế, bất quá Lý Hàn Yên từ trước đến nay là không quan tâm những này việc nhỏ không đáng kể người, dù sao đều là chuyện nhà mình. Lý Hàn Yên mở miệng, như vậy người phía dưới liền sửa lại cửa ra vào. Diệp Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, tốt, ta biết. Đợi đến Vân Nhi rời đi phủ về sau, Diệp Trần đột nhiên nghĩ đến một việc. Bách Lý Chiêu Tuyết tựa hồ tại thí luyện bí cảnh có một ngày, cái này cũng đại biểu cho trưởng công chúa phủ nha hoàn Hội Xuân mất tích một ngày. Nếu là Hội Xuân không tại trong phủ thời gian dài, Vân Nhi phát hiện về sau không sẽ phái người đi tìm nàng à? Diệp Trần sờ lên cái cằm mở miệng nói, mất tích đợi lâu trở về sau cũng không tốt giải thích. Không được, ta vẫn là làm một chút ngụy trang đi. Lúc này Diệp Trần thần thức hướng về Hội Xuân vị trí gian phòng lan tràn mà đi. Hội Xuân mặc dù là lấy nha hoàn thân phận và ở trưởng công chúa phủ, nhưng Vân Nhi đối nàng an bài cũng không tệ lắm. Ở là một người gian phòng, chỉ nghe từ Vân Nhi cùng Lý Hàn Yên hai người an bài, ngày bình thường cũng không có cái gì sống để nàng làm. Cho nên Hội Xuân mất tích một ngày trong phủ cũng không có người phát hiện. Sử dụng thần thức tra xét về sau, gặp Hội Xuân trong phòng không người, Diệp Trần nhẹ nhàng đối với Hội Xuân gian phòng phương hướng thổi một ngụm. Sau một khắc sắc mặt tái nhợt Hội Xuân xuất hiện tại trong phòng. Diệp Trần lấy thuật pháp chế tạo một cái lây nhiễm phong hàn nằm trên giường không lên Hội Xuân. Giải quyết đợi lát nữa lại để cho Vân Nhi đi mời một cái phủ y y, trước hết theo phong hàn hồ lộng qua đi. Diệp Trần đứng dậy rời đi thiện sảnh hướng mình cùng Lý Hàn Yên phòng ngủ đi đến. Chương 174, tế bái dã thần chương 174, tế bái dã thần kinh thành hương đến trải. Vân Nhi mua sắm xong trong phủ vật dụng phía sau liền đi tới trong kinh thành cái này một nhà nổi danh tại bên ngoài khổng thị hương đến trải bên trong. Công chúa buổi chiều muốn cùng cô ra cùng đi hội chùa dạo chơi. Hôm nay sáng sớm công chúa trước khi đi đặc biệt phân phó qua tại xế chiều phía trước mua một chút hương nến trở về. Hội chùa bản xứ mặc dù cũng sẽ có hương nến bán, nhưng bản về hương nến phẩm chất tuyệt đối không có cái này một nhà chuyên môn vì đạt được quan quý nhân phục vụ khổng thị hương nến trải tới tốt lắm. Vân Nhi cô nương đại giá quan lâm, không biết hôm nay ngài muốn mua một chút cái gì? Cửa hàng trưởng quỹ nhìn thấy Vân Nhi tiến vào trong phòng lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy. Vân Nhi nhìn thoáng qua cửa hàng trưởng quỹ thản nhiên nói, cho ta đến một chút hương nến. Được rồi, tiểu nhân lập tức là ngài chuẩn bị. Cửa hàng trưởng quỹ gật đầu mỉm cười. Chỉ chốc lát sau về sau, một bó tốt nhất ánh nến từ trưởng quỹ trong tay giao cho Vân Nhi trong tay. Đang lúc Vân Nhi muốn rời khỏi cái này một nhà ánh nến trải thời điểm, cửa hàng trưởng quỹ do dự một chút gọi lại Vân Nhi. Vân Nhi cô nương. Vân Nhi quay đầu lại một lần nữa nhìn hướng cửa hàng trưởng quỹ, ngươi còn có chuyện gì sao? Vân Nhi cô nương ngài mua những này ánh nến có thể là trưởng công chủ điện hạ muốn đi tham gia thanh niên tự hội chùa. Vân Nhi nghe vậy nếu mày lập tức ánh mắt thoáng bất thiện nhìn chằm chằm trưởng quỹ quát lạnh nói, nhà ta công chúa điện hạ hành tung há lại ngươi có thể đánh dò xét, ngươi muốn rơi đầu hay sao? Cùng lúc đó theo Vân Nhi tiếng nói rơi xuống, đi theo sau lưng Vân Nhi mấy tên thị vệ lấy ra rét lạnh trường đao. Cửa hàng trưởng quỹ nghe vậy liền bị dọa đội vàng quỳ xuống đất. Vân Nhi cô đương, hiểu lầm. Hiểu lầm. Tiểu nhân cũng không phải là muốn tìm hiểu trưởng công chủ điện hạ hành tung mà là muốn nói trận này hội chùa trưởng công chủ điện hạ không thích hợp tiến đến. Vân Nhi nghe cửa hàng trưởng quỹ giải thích lông mày lại một lần nữa nhíu một cái, ngươi lời này ý gì? Cửa hàng trưởng quỹ đứng dậy tới gần Vân Nhi một ít nhỏ giọng nói, Vân Nhi cô nương ngài có chỗ không biết, trận này hội chùa trên mặt nổi nhìn như bái chính là khói xanh thượng thần. Trên thực tế triều bái chính là Thanh Huyền Thượng Thần. Khói xanh thượng thần, Thanh Huyền Thượng Thần nhìn như kém một chữ, nhưng là ngày đêm khác biệt, bởi vì một cái là triều đình trong danh sách thần minh, một cái là không bị triều đình thừa nhận giả thần. Tại Chu Tức Vương triều cương vực bên trong, từng cái chùa miếu thành lập cần đi qua triều đình phê duyệt, chùa miếu bên trong chô bái thần minh cũng cần đăng ký trong danh sách. mà đăng ký trong danh sách thần minh tục danh của nó từ nơi sâu xa sẽ cùng Chu Tức Vương triều khí vận liên kết. Làm như vậy tuy không có thật sự có thần minh sinh ra, nhưng có thể hữu hiệu dự phòng một chút lòng mang ý đồ xấu tu tiên giả giả mạo thần minh, lừa gạt dân chúng địa phương tín ngưỡng cùng tiền tài. Một khi có người tu hành giả mạo quan phủ đăng ký trong danh sách thần minh, như vậy hắn liền sẽ nhận đến vương triều khí vận phản vệ. Cho nên tại Chu Tức Vương triều cương vực bên trong tế bái không có đăng ký trong danh sách thần minh là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, nghiêm trọng thậm chí sau đó đại lao chặt đầu. Mặc dù đầu này luật pháp những năm gần đây quản thúc không nghiêm, các nơi có thể tồn tại một chút không có đăng ký thần minh bị dân chúng địa phương tế bái, như Thanh Trúc thôn Tuyết vực chân thần. Thế nhưng Thanh Yên tự có thể là kinh thành vùng ngoại ô, liền tại cách dưới chân thiên tử cách đó không xa, bọn họ làm sao dám tế bái ra thần? Vân Nhi con ngươi có chút co rụt lại, sắc mặt khó coi nói, bọn họ làm sao dám? Thanh Yên tự không đi tế bái bọn họ thần minh, ngược lại tế bái cái gọi là dã thần không sợ đầu dọn nhà sao? Cửa hàng trưởng quý lại lần nữa thấp giọng nói, Vân Nhi cô nương, trong bóng tối tại đẩy mạnh tất cả những thứ này, chủ sử sau màn chính là đương triều hưu thừa tướng Hồ Nam Tùng. Vân Nhi nghe xong sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cửa hàng trưởng quý. Ngươi xác định không có nói sai? Cửa hàng trưởng quý vội vàng lắc đầu, tiểu nhân xin thề nếu có nửa câu lời nói dối liền trời đánh ngũ lôi. Vân Nhi chừng chừng nhìn chằm chằm cửa hàng trưởng quý, nhìn chằm chằm nửa ngày cũng không có từ trên người hắn nhìn ra mảy may mánh khỏe. Lúc này nàng liền mở miệng hỏi, ta mặc dù là trưởng công chủ điện hạ thị nữ, có thể truyền đạt ngươi nói tới thông tin, nhưng khi hướng hữu thừa tướng cũng không phải bình thường quan viên, ngươi cứ như vậy báo cho ta không sợ đắc tội hắn? Cửa hàng trưởng quý sắc mặt biến đổi, cắn răng nói, Vân Nhi cô nương, tiểu nhân biết ngài là trưởng công chủ điện hạ thân tín, tiểu nhân cũng liền không dối gạt ngài. Trong bóng tối tế bái Thanh Huyền thượng thần chuyện này, nhỏ nhất cũng có tham dự, tiểu nhân nhưng thật ra là hữu thừa tướng người. Vân Nhi trong mắt xuất hiện một ít kinh ngạc, ngươi là hữu thừa tướng người, cho nên ngươi đây là chuẩn bị phản bội hữu thừa tướng? Cửa hàng trưởng quý bất đắc dĩ cười khổ, tiểu nhân cũng là bất đắc dĩ. Nếu chỉ bình thường tế bái gia thần, tiểu nhân quả quyết sẽ không phản bội thừa tướng đại nhân, thế nhưng bọn họ không những tế bái Thanh Huyền thượng thần, bọn họ còn tại trong bóng tối cử hành tế sống. Tiểu nhân thực sự là lương tâm bất an a. Vân Nhi nghe vậy con ngươi đột nhiên co rụt lại. Từ Hương Nến Trải có được thông tin không thể coi thường, Vân Nhi từ Hương Nến Trải rời đi về sau, tận lực duy trì phong khinh vân đạm, để thị vệ ở sau lưng nàng xách theo bao lớn bao nhỏ trở về trưởng công chúa phủ. Vừa về tới trong phủ, Vân Nhi liền kêu đến Sa Vân An nói rõ việc này, để hắn hồi báo cho Lý Hàn Yên. Sa Vân An nghe xong đồng dạng sắc mặt ngưng lại, nhẹ gật đầu, tốt ta lập tức đi. Không cần nửa nén hương công vụ, tại Vạn Hoa lâu tầng thứ 9 xử lý công việc, Lý Hàn Yên liền biết việc này. Sa Vân An đã đem Vân Nhi châu báo cho tất cả thuật lại cho Lý Hàn Yên, đồng thời ở một bên chờ lệnh. Lý Hàn Yên nghe xong sầm mặt lại, tốt, rất tốt. Lại dám cử hành tế sống, Hồ Nam Tùng cái này thừa tướng cũng coi như làm chấm dứt. Bất quá cái kia hương đến điếm trưởng quỹ vẫn như cũ vô cùng khả nghi. Cho dù Hồ Nam Tùng trong bóng tối cử hành tế sống, nhưng lại chuyện không liên quan tới hắn, ấn lý đến nói cũng không nên phản bội. Lương tâm bất an. Lý do này bản cung cũng sẽ không tin. Ảnh nhất ngươi đi tra một chút hắn. Lý Hàn Yên tiếng nói rơi xuống, tiềm ẩn tại bóng tối bên trong ảnh nhất khoan thai bay ra. Là, lâu chủ. Lập tức ảnh nhất thân ảnh tại một trận gió nhẹ nhẹ phẩy bên dưới thối lui. Lý Hàn Yên ánh mắt nhìn hướng một bên Sa Vân An nói, ngươi cũng trở về đi thôi, nói cho Vân Nhi buổi chiều hội chuột như thường lệ đi. Sa Vân An nhẹ gật đầu, được rồi, điện hạ. Chờ Sa Vân An rời đi về sau, Vạn Hoa lâu tầng thứ 9 liền chỉ còn lại Lý Hàn Yên một người. Nàng đi ra trong phòng hướng về vùng ngoại ô Thanh Niên tự phương hướng phóng tầm mắt tới, hai mắt nhắm lại. Tế bái gia thần. Ta cái kia đệ đệ mặc dù bất thành khí, nhưng cũng sẽ không ngốc đến đi bái gia thần. Cho nên chuyện này là Hồ Nam Tùng người bảy mưu đặc kế. Như vậy ở sau lưng của hắn lại sẽ có người nào? Lý Hàn Yên đôi mắt dần dần biến thành thâm thúy, tựa như vô tận tinh hà trong mắt của nàng phản chiếu. Ở trong phủ Vân Nhi rất nhanh liền nhận được Lý Hàn Yên mệnh Sa Vân An mang về lời nói. Tất nhiên công chúa điện hạ muốn đi, như vậy nàng liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị đi hướng Thanh Yên tự thủ tục. Nàng suy nghĩ một chút, hội xuân tựa hồ đi tới kinh thành phía sau vẫn tại trong phủ không có việc gì, những ngày này đoán chừng ở trong phủ đợi cũng có một chút khó chịu. Không bằng lần này đi dạo hội chùa đem hội xuân cũng cùng nhau mang lên. Lần này hội chùa phía sau tuy có dã thần tế bái, nhưng điện hạ tất nhiên không có thay đổi hành trình, chắc hẳn tự có tính toán, cũng sẽ không quấy rầy bọn họ trên mặt nổi dạo chơi. Đã như vậy mang thêm một người vấn đề nên cũng không lớn. Nhưng là làm Vân Nhi mở ra hội xuân gian phòng lúc, nàng nhìn thấy nằm ở trên giường sắc mặt tái nhợt hội xuân. Chương 175, thay mận đổi đảo. Chương 175, thay mận đổi đảo. Hội xuân ngươi thế nào? Vân Nhi sắc mặt hơi đổi một chút, đội vàng hướng về nằm ở trên giường hội xuân đi đến. Hội xuân sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, gượng ép cười một tiếng, Vân Nhi tỷ tỷ, ta hình như ngã bệnh. Vân Nhi đến cùng là cùng tại Lý Hàn Yên thị nữ bên người, nàng vẹn vẹn hốt hoảng một cái chớp mắt liền khôi phục ngày xưa cho ổn. Hội xuân ngươi tại chỗ này chờ ta, ta lập tức đi gọi phủ y y. Chu Tước Vương triều không ít quan lại quyền quý trong nhà đều phối lưu phủ y y, trưởng công chúa phủ tự nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí trưởng công chúa phủ bên trong phủ y vẫn là từ thái y viện điều tới. Vân Nhi vội vã hướng về ngoài phòng đi đến. Không cần nửa chén trà nhỏ thời gian, Vân Nhi lại mang phủ y về tới hội xuân trong phòng. Hoàng đại phu ngài nhanh cho nàng nhìn xem. Hoàng thế bác khẽ gật đầu, đội vàng là hội xuân bắt mạch. Chỉ chốc lát sau, phía sau Hoàng thế bác liền bung ra hội xuân cổ tay, tay phải sờ sờ tròm râu của mình nói ra, Vân Nhi cô nương, hội xuân cô nương chỉ là nhiễm phong hàn đưa đến sốt cao. Chờ lao phu vì nàng mở mấy uống thuốc, cam đoan hội xuân cô nương không ngại. Hoàng thế bác cũng là làm qua ngự y người, đã từng vẫn là thái y viện thủ tịch ngự y, y thuật cao siêu, chỉ là phong hàn đối với hắn mà nói không nói chơi. Vân Nhi sau khi nghe thở dài một hơi. Vậy thì tốt quá, phiền phức Hoàng đại phu. Hoàng Thế Bác khẽ cười nói, không phiền phức hay không, dù sao lão phu tại cái này trong phủ cũng nhàn hốt hoảng, thỉnh thoảng có một hai cái bệnh nhân, ta cái này y thuật cũng có thể phát huy được tác dụng. Tốt lão phu trước đi cho Hội Xuân cô nương sắc thuốc. Hoàng Thế Bác đi đến một nửa đột nhiên lại quay người nhắc nhở, đúng rồi mấy ngày nay Hội Xuân cô nương cũng không cần ra cửa, để tránh bệnh tình của nàng tăng thêm. Vân Nhi gật đầu nói, được rồi Hoàng đại phu. Hoàng đại phu rời đi về sau, Vân Nhi liền lấy một chậu nước ấm, đưa khăn tay thấm ướt dán ở Hội Xuân cái trán. Hội Xuân đã ngươi ngã bệnh vậy liền hảo hảo dưỡng bệnh a, ta sẽ cho người tới chiếu cố ngươi. Hội Xuân hư nhược mà cười cười, cảm ơn ngươi Vân Nhi tỷ tỷ. Vân Nhi sờ lên Hội Xuân đầu nói, không có gì đáng ngại, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Vân Nhi ly khai Hội Xuân gian phòng đồng thời nhỏ giọng vì đó khép cửa phòng lại. Rời đi Hội Xuân gian phòng có một ít khoảng cách về sau, Vân Nhi mới không khỏi thầm nói, giống Hội Xuân dạng này thể chất người cũng sẽ lây nhiễm phong hàn sao? Vân Nhi còn nhớ tới nàng cùng công chúa điện hạ cùng với cô gia đám người lần thứ nhất nhìn thấy Hội Xuân thời điểm, bị đốt thành cái kia hình dạng tử nàng đều ương ngạnh sống tiếp được, không nghĩ tới một cái nho nhỏ phong hàn để nàng một bệnh không dậy nổi. Vân Nhi không khỏi có một ít thổ thức. Hội Xuân tất nhiên ngã bệnh, cái kia hội chùa liền cùng nàng vô duyên, Vân Nhi chỉ có thể chính mình đi, nàng nhún vai liền chuẩn bị tiếp tục chỉnh lý một chút cần phải bận rộn. Thời gian thong thả rất nhanh liền qua buổi trưa. Lý Hàn Yên xử lý tốt công vụ từ Vạn Hoa lâu trở về, đi vào trong phủ tại bên trong phòng của mình nằm xuống, nàng hướng về một bên Diệp Trần hỏi, "Tiểu lang quân ngươi dùng cơm xong sao?" Diệp Trần chậm rãi gật đầu, "Buổi trưa sáu khắc dùng, Hàn Yên ngươi ăn sao?" Lý Hàn Yên rỗi ra lưng mỏi lười biếng trả lời, "Không có. Cái kia có muốn ăn hay không cái ăn trưa? Ta để Vân Nhi đi chuẩn bị." Diệp Trần nói. Lý Hàn Yên xua tay, "Không cần, dù sao ta cũng không phải quá đói, đợi lát nữa trên xe ngựa Vân Nhi cũng sẽ chuẩn bị ăn vặt, chúng ta lên đường đi." "Được." Diệp Trần trả lời. Bởi vì đã trước thời hạn hoạch định xong hành trình, Vân Nhi đã sớm đem xe ngựa đợi ở cửa. Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên ngồi lên xe ngựa, bọn họ một nhóm bốn người liền hướng về Thanh Yên tự mà đi. Sa Vân An Sung làm phu xe, Diệp Trần, Lý Hàn Yên cùng Vân Nhi ngồi tại buồng xe bên trong, cái này phối trí cùng đi hướng Cô Tô thành thời điểm giống nhau như lúc. Sau nửa canh giờ, mọi người liền đi tới Thanh Yên tự phụ cận. Thanh Yên tự cũng coi là kinh thành vùng ngoại ô thanh danh khá lớn chùa miếu bên trong tế bái thần mình chính là khói xanh tự thần. Chùa miếu bên trong hương hỏa nhiều năm qua nối liền không dứt. Lần này Vân Nhi chuẩn bị xe ngựa không có trưởng công chúa phủ tiêu chí, Lý Hàn Yên mang theo mạng che mặt cùng mũ có màn che mặt xuống xe, trong lúc nhất thời cũng không có người lập tức nhận ra Lý Hàn Yên cùng Diệp Trần một đoàn người. Lý Hàn Yên nhìn qua Thanh Yên tự xung quanh người đông nghìn nghịt bách tính không khỏi cảm khái, thật là nóng ồn nào a. Vân Nhi ở một bên nhẹ gật đầu, đúng vậy à, náo nhiệt như vậy tình cảnh có lẽ mang Hội Xuân đồng thời đi, đáng tiếc nàng ngã bệnh. Lý Hàn Yên nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, Hội Xuân ngã bệnh? Là công chúa, Hoàng đại phu nói Hội Xuân lây nhiễm phong hàn. Lý Hàn Yên trầm mặc thật lâu không khỏi mở miệng nói, cái này thật đúng là khiến người ngoài ý muốn a. Lúc trước Lý Hàn Yên đem Hội Xuân từ Thanh Trúc Sơn cứu được thời điểm, nàng đã cảm thấy Hội Xuân thể chất đặc thù, nàng suy đoán Hội Xuân thân phận có thể bất phàm. Bất quá những ngày này nàng điều động Vạn Hoa lâu cùng Hoàng thất thế lực vẫn không có tra ra Hội Xuân thân phận. Đột nhiên nghe đến Hội Xuân lây nhiễm phong hàn có một ít kinh ngạc. Nàng cùng Vân Nhi đồng dạng nghi hoặc, Hội Xuân như vậy ngoan cường thể chất cũng sẽ lây nhiễm phong hàn sao? Chẳng qua hiện nay đã đi tới Thanh Yên tự, bọn họ cũng không có nói thêm Hội Xuân sự tình. Mọi người sau khi xuống xe trực tiếp hướng về Thanh Yên tự mà đi. Dựa theo huyền thiên thế giới đi dạo hội chùa tập tục, tại đi dạo phía trước cần trước hướng trong miếu thần minh dâng một nén nhang, về sau mới có thể tham dự đến xung quanh từng cái giải trí bên trong đi. Diệp Trần cùng Lý Hàn Yên đám người đi tới Thanh Yên tự cái này canh giờ xếp hàng dâng hương người cũng không nhiều, bốn người chỉ chốc lát liền bước vào Thanh Yên tự bên trong. Vân Nhi hướng về Lý Hàn Yên hỏi, công chúa muốn dâng hương sao? Lý Hàn Yên lắc đầu, không gấp. Nàng ánh mắt hướng về chính điện bên trong khói xanh thượng thần pho tượng nhìn, hai mắt bên trong có pháp lực lưu chuyển, vững tin cái này một tòa pho tượng bình thường về sau, nàng mở miệng nói, dâng hương đi. Vân Nhi nghe vậy lấy ra trong bao hương đến phân phát cho mọi người. Diệp Trần tiếp nhận Vân Nhi trong tay ba trụ mùi thơm ngát suy nghĩ một lát đối với mọi người ở đây thi triển một đạo huyết thuật, để mọi người cảm thấy mình cùng người khác đồng dạng tại bình thường tế bái trước mắt khói xanh thượng thần. Bái là không thể nào bái. Mặc dù khói xanh thượng thần cũng không có chân thật tồn tại, nhưng nếu là Diệp Trần cái này túi đầu đi xuống liền không nói được rồi. Hắn vị cách quá cao, hắn cái này túi đầu rất có thể dựng dục ra một tôn ngoại ý muốn. Bởi vì huyền thiên thế giới thiên địa pháp tắc đã không cho phép thần minh sinh ra, hắn cái này túi đầu đi xuống ai cũng không biết sẽ sinh ra cái gì. Để cho an toàn vẫn là không muốn bái cho thỏa đáng. Suy nghĩ khẽ động Diệp Trần trong tay ba trụ mùi thơm ngát liền bị hắn đưa vào không gian chứa vật bên trong. Bái xong chính điện phía trước khói xanh thượng thần, Vân Nhi lại mở miệng hỏi, công chúa còn lại tượng thần còn muốn bái sao? Lý Hàn Yên trầm ngâm một hồi lắc đầu, chúng ta cũng không phải là tín đồ không bái, liền vào xem một chút đi. Tại Chu Tức Vương triều bên trong dân gian truyền thuyết bên trong, thượng thần là vị cách cao nhất thần minh, lại rất nhiều thượng thần cũng không chỉ có một loại hình thái. Chính điện chính giữa khói xanh thượng thần chẳng qua là đại chúng thụ nhất nhận đồng thần minh hình thái, trong điện phía sau bên cạnh hoặc là thiên điện bên trong còn có các loại hình thái khác biệt khói xanh thượng thần. Lý Hàn Yên đỡ lấy chống quải trượng Diệp Trần tiến vào thiên điện về sau sắc mặt dần dần âm trầm. Tại pháp nhãn của nàng phía dưới những này khói xanh thượng thần pho tượng đã bị thay mận đổi đảo. Mỗi một vị pho tượng phía dưới còn cất giấu một tôn hoàn toàn mới pho tượng.